Chương 503, Chân Vũ Đại Đế tái chiến Sở Vân. Chương 503, Chân Vũ Đại Đế tái chiến Sở Vân. Sở Vân đơn giản tính ra một chút, những vàng bạc này châu báu, số ít cũng phải giá trị 1.000 vạn lượng hoàng kim. Không hổ là danh môn chính phái, muốn so cái kia Ảnh Ma Tông mạnh hơn nhiều. Kỳ thực, cái này cũng là tại Quy Xà Nhị Tướng âm thầm thụ ý phía dưới, Thanh Huyền Tông phái người thu thập. Phía trước Nhị Tướng lúc trở về, liền phân phó đệ tử trong tông thu thập tài vật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sở Vân vung tay lên, đem tất cả tài vật thu vào. Đinh, chúc mừng tốc chủ, thu được Quy Xà Nhị Tướng bồi thường, thu được ban thưởng 1000 vạn điểm công đức, thu được pháp bảo Chiếu Yêu Kính. Chiếu Yêu Kính, hậu thiên linh bảo, nắm giữ chiếu xạ ra yêu ma bản giống năng lực. Đây vẫn là ở vào thứ nhất lần thu được Chiếu Yêu Kính loại này pháp bảo. Kỳ thực, tại trong truyền thuyết thần thoại, xuất hiện qua vô số kiếm Chiếu Yêu Kính, nhưng mà phần lớn cũng là hậu thiên luyện chế. Mà thứ nhất đem Chiếu Yêu Kính, đó là tiên thiên linh bảo, bây giờ tại Vạn Ma Động bên trong trấn áp bầy yêu. Mặc dù không phải thứ nhất đem Chiếu Yêu Kính, nhưng mà thanh này phẩm chất cũng không tệ lắm. Rất tốt, hai người các ngươi rất thông minh. Sở Vân trực tiếp lấy ra một tấm ghế bành nằm ở phía trên. Tất nhiên Quy Xà Nhị Tướng giao tiền xong, cũng sẽ không cần khó xử Thanh Huyền Tông đệ tử. Gặp Sở Vân nằm ở trên ghế bành, Tiêu Huyền Tử mới có thời gian hỏi thăm hai vị tướng quân. Cái này một vị là? Tiêu Huyền Tử gặp hai vị tướng quân đối với Sở Vân tất cung tất kính, theo bản năng cho là đối phương là thiên giới thượng tiên. Cái này Sở Đại Vương thực lực phi thường cường đại, ngươi tận lực thỏa mãn Sở Đại Vương yêu cầu là được rồi. Linh Quy tướng quân nhỏ giọng hồi đáp. Phía trước tại lấy Vân Vọng Sơn kinh nghiệm, hắn cũng không muốn nói cho tiểu bối này nhi. Đồng thời, hắn cũng không thể nói Sở Vân nói xấu, chỉ có thể dùng phương thức uyển chuyển biểu đạt. Đệ tử biết rõ. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang chợt hiện, là thực sự Võ Đại Đế trở về. Không Vân trực tiếp từ trên ghế bành nhảy dựng lên. Trần Vũ, ta còn tưởng rằng ngươi không cần lao ra đâu. Sở Vân, ta đang tìm ngươi đây. Trần Vũ Đại Đế xuất quan trước tiên chính là tới tìm Sở Vân. Nằm mơ giữa ba ngày cũng không có nghĩ đến, Sở Vân thế mà chạy đến trong nhà hắn chờ hắn. Cũng vậy, bản vương cũng là tìm ngươi đã lâu. Sở Vân, còn không đem Trần Vũ kiếm trả lại. Trần Vũ Đại Đế rút ra sau lưng Huyền Vũ Phục Ma kiếm. Cái này mặc dù cũng là khó lường tiên kiếm, nhưng hắn càng ưa thích sử dụng Trần Vũ kiếm. Sở Vân cũng từ trong tay áo lấy ra Trần Vũ kiếm. Trần Vũ, muốn bảo kiếm của ngươi thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lúc này trốn ở một bên Tiêu Huyền Tử, một mặt mờ mịt nhìn về phía Quy Xà Nhị Tướng. Hai vị trưởng lão, cái này Sở Đại Vương tựa hồ cùng Đại Đế không đối phó. Ta phía trước nhờ ngươi làm như vậy là vì bảo đảm mệnh của ngươi. Linh Quy tướng quân cắn răng nói. Hai năm này thời gian, hắn đối với Sở Vân nói chuyện hành động cũng đã làm nghiên cứu. Chỉ cần dâng lên Hoàng Kim Bạch Ngân, tiếp đó làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, đối phương dưới tình huống bình thường thì sẽ không giết người. Ta cũng nghĩ một lần nữa lãnh giáo một chút Sở Đại Vương thực lực. Trần Vũ Đại Đế sau khi xuất quan, trước tiên liền tìm được Đường Tăng sư đồ. Mặc dù Tôn Ngộ không đem hai năm này phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần. Trần Vũ Đại Đế mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không có tin hoàn toàn. Sở Vân thực lực thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, cho nên hắn muốn tự mình tới nghiệm chứng một phen. 3. Hai người trong nháy mắt ra tay, hai thanh trường kiếm đụng vào nhau. Người thanh kiếm này không tệ. Cái này Chân Vũ kiếm đã là hậu thiên linh bảo cấp bậc, phía trên lờ mờ còn có một tầng công đức chi khí, nếu như tế luyện cẩn thận một phen, có lẽ có thể trở thành hậu thiên công đức chí bảo. Mà Chân Vũ Đại Đế trên tay Huyền Vũ Phục Ma kiếm, hoàn toàn không kém gì Chân Vũ kiếm. Không thể không nói, Chân Vũ Đại Đế vẫn còn có chút nội tình. Dù sao cùng Chư Bát Giới là đồng liêu, có thể luyện đến chuẩn thánh cảnh giới, cũng chỉ có hắn. Sở Vân chớ có phép lối, hai năm phía trước ta đã từng đại cho ngươi cơ hội, bây giờ cơ hội sẽ không lại có. Hai năm phía trước, Sở Vân cùng Chân Vũ Đại Đế thứ nhất lần giao phong. Lúc kia Chân Vũ Đại Đế cảm thấy Sở Vân cũng coi như là một nhân tài, nghĩ để bạn Sở Vân vì đấu mẫu cung thiên tướng, chỉ là không có nghĩ rằng tại Cấm Ma Chi Địa Chân Vũ Đại Đế thế mà chưa từng đánh Sở Vân. Cái này khiến Chân Vũ Đại Đế có chút ý khó bình. Song Vương không sử dụng pháp bảo pháp thuật tình huống phía dưới, đơn thuần sử dụng võ nghệ, Chân Vũ Đại Đế thế mà thua. Hôm nay hai người lần nữa giao phong, Chân Vũ Đại Đế dự định lấy ra thực lực thất bại Sở Vân. Ngươi không cho ta cơ hội, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội tốt. Ai bảo con người của ta tương đối thiện tâm đâu? Ngươi bây giờ giao ra Thanh Huyền Tông, ta hôm nay có thể phóng ngươi rời đi. Bọn hắn những thiên thần này đối với nhân gian đạo thống nhìn cực nặng. Sở Vân sở dĩ nói như vậy, không thể nghi ngờ là dự định chọc giận Chân Vũ Đại Đế. Ngươi nghiệp chứng này, ta chém ngươi. Chỉ thấy Chân Vũ Đại Đế kéo dài khoảng cách. Tại sau lưng xuất hiện một cái cực lớn Huyền Vũ hư ảnh, mà cái kia Huyền Vũ hư ảnh lại biến thành một tòa vĩ đại cự nhân. Huyền Vũ Phục Ma. Ngươi khổng lồ kia rút ra bảo kiếm bên hông, một kiếm chém ra. Lớn như thế đồng thời làm ra giống nhau động tác. Một đạo cực lớn ngân sắc kiếm quang vung ra. Nhưng mà, Chân Vũ Đại Đế phát hiện đối diện thế mà sử dụng cùng hắn tương tự tựa như kiếm chiêu. Bất đồng duy nhất là, Sở Vân sau lưng xuất hiện một cái cực lớn thỏi vàng dòng. Thỏi vàng dòng sau đó liền làm một vị kim giáp cự nhân. Kim giáp cự nhân đồng dạng là rút ra bên hông bảo kiếm. Một đạo kim sắc kiếm khí vung ra. Vâng. Hai đạo kiếm khí trên không trung va chạm. Sở Vân kim sắc kiếm khí đánh tan Chân Vũ Đại Đế ngân sắc kiếm quang. Không tốt. Chân Vũ Đại Đế muốn chạy trốn, đã không kịp. Cả người trong nháy mắt bị kim sắc kiếm khí hất tung ở mặt đất. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chân Vũ Đại Đế đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, cho rằng cùng Sở Vân ở vào cùng một cảnh giới. Chân Vũ Đại Đế bế quan, hai năm này thời gian xảy ra rất nhiều chuyện. Mặc dù Tôn Ngộ không nhiều lần nhấn mạnh Sở Vân thực lực, Chân Vũ Đại Đế cũng không có tin tưởng. Dù sao hai năm phía trước, Sở Vân là bằng vào cấm ma chi địa mới đánh bại Chân Vũ đại đế. Kỳ thực ta một mực mạnh như vậy. Sở Vân đi tới Chân Vũ đại đế trước mặt. "Tốt, Chân Vũ đại đế, ngươi hẳn phải biết quy củ của ta a." Nói chuyện đồng thời, Sở Vân lấy ra hắn kim tính toán. Đối với bản vương nói năng lỗ mãng, tiền phạt 5.000 bạc lượng. Ý đồ đánh lén bản vương tiền phạt 2.000 bạc lượng. Bù đắp bản đại vương tâm linh thương tích bồi thường 1.000 bạc lượng. Tổng cộng bàn bạc 2 ước lượng hoàng kim. Một bên Quy Xà nhị tướng khỏe miệng đã bắt đầu có gấp. Nên tới, trung quy vẫn là tới. Chân Vũ đại đế cũng không có tránh thoát Sở Vân dọa dẫm. Muốn bản đại địa giao tiền, ngươi quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Vậy ngươi rất có cơ khí. Sở Vân vung tay lên trấn tiên tháp xuất hiện trên tay. Vốn đang dự định phóng ngươi ra ngoài xoay tiền, hiện tại xem ra đã không có cần thiết này. Trấn tiên tháp sau đó phiêu khởi, lơ lửng tại Thanh Huyền Tông đỉnh đầu. Sở Vân, ngươi muốn làm gì? Chân Vũ đại đế lo lắng Sở Vân đối với Thanh Huyền Tông bất lợi. Chương 504, Phật đạo yêu ma 4 tu yêu thú, 1/2, chương 504, Phật đạo yêu ma 4 tu yêu thú, 1/2, ta muốn làm cái gì? Tiếp xuống cũng không cần ngươi quản. To lớn trấn tiên tháp chậm rãi đè xuống. Chân Vũ đại đế bị trấn áp. Nguyên bản Chân Vũ đại đế phối hợp, Sở Vân còn có thể thả hắn ở bên ngoài. Chỉ là tên ngốc này đầu sắt vô cùng, vậy liền để hắn ăn chút khổ sở tốt. Lúc này Tiêu Huyền Tử cả người tê a. Vốn cho là Chân Vũ đại đế đến, liền có thể bình định lập lại trật tự, trấn áp trước mắt tên yêu nghiệt này. Không nghĩ tới, ngay cả bọn hắn tổ sư gia đều bị đối phương trấn áp. Lão nhân này bướng bỉnh hung ác, đến quan hai ngày. Sở Vân đối Quy Xà nhị tướng ngoắc ngoắc tay. Hai người tới mặt chủ nhân trước, một mặt phiền muộn. Bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, bị trước mắt tên ma đầu này trấn áp. Sở đại vương, có thể hay không thả Chân Vũ đại đế? Linh Quy tướng quân cầu xin tha thứ nói. Thả Chân Vũ đại đế có thể a, các ngươi Thanh Huyền Tông đến xuất ra một chút xíu thành ý. Linh Quy tướng quân cảm thấy trầm xuống, hai năm này hắn cũng góp nhặt không ít Sở Vân tin tức. Biết Sở Vân đây là muốn công phu sư tử mạng. Chỉ cần các ngươi có thể xuất ra 20 ước lượng hoàng kim, ta tự nhiên có thể thả các ngươi tổ sư ra. 20 ước hoàng kim. Tiêu Huyền Tử trong nháy mắt cảm giác trời đất quay cuồng, với hắn mà nói đơn giản chính là thiên văn số tự. Thanh Huyền Tông tuy là toàn bộ Nam vực thứ nhất đại tông môn, nhưng là tu tiên giả bình thường rất ít tại sử dụng hoàng kim bạch ngân loại hình đồ vật. Bọn hắn phần lớn sử dụng linh thạch, thế nhưng là cho dù tốt linh thạch, ở trong mắt Sở Vân cũng là không đáng một đồng. Muốn kiếm đủ như thế số lượng tiền chuộc, liền phải phát động toàn bộ nhiều môn đệ tử. Đến lúc đó, thế tất sẽ bị cái khác bộ môn chỗ giễu cợt. Đường đường Nam vực thứ nhất lớn cửa cùng, thế mà muốn thu tập vàng bạc chi vật. 20 ước lượng hoàng kim, có phải hay không có chút nhiều lắm? Tiêu Huyền Tử theo bản năng hỏi. Ngươi nói là 20 cái số này điểm xấu, liền thế đổi 30 tốt. Sở Vân chẳng hề để ý nói. Một bên Quy Xà nhị tướng cho Tiêu Huyền Tử nháy mắt. Ngươi cũng đừng nói. Chốc lát nữa tên ma đầu này lại muốn lên giá. Chỉ là Tiêu Huyền Tử tựa hồ không nhìn thấy, tiến lên một bước nói. 30 ước 2 thật sự là nhiều lắm, cho dù là ta phát động toàn tông đệ tử cũng cần thời gian mấy tháng. Tiêu Huyền Tử không biết đào quáng sản xuất, chỉ là đại khái suy tính một chút. Cho dù là gần nhất mỏ vàng, hắn cũng cần đào hơn nửa năm mới có thể kiếm đủ 30 ước lượng hoàng kim. Ý của ngươi là nói nhân số không đủ? Cái này đơn giản, các ngươi đem chung quanh mấy cái đại tông toàn bộ chiếm đoạt. Đông Thắng Thần Châu Nam vực thế nhưng là có 10 đại tông môn, nếu như Thanh Huyền Tông có thể đem cái khác mấy đại tông môn toàn bộ chiếm đoạt, hẳn là liền có thể thu hoạch được sung túc sức lao động. A, hiện tại ngay cả Quy Xà nhị tướng đều cả kinh nói không ra lời. Chiếm đoạt những tông môn khác, chẳng phải là muốn đắc tội rất nhiều người? Người khác không biết 10 đại tông môn nội đình, Quy Xà nhị tướng thế nhưng là rõ ràng. Những này 10 đại tông môn, bọn hắn tổ sư gia đều là mỗi ngày cao tầng. Cho tới nay, Thiên Đình đều là không trực tiếp thống trị Đông Thắng Thần Châu, đều là thông qua thống trị một chút cường đại tông môn, gián tiếp thống trị Đông Thắng Thần Châu. Đương nhiên ma môn phía sau cũng là Thiên Đình. Đây cũng là tại sao bọn hắn không có bị tiêu diệt nguyên nhân. Thiên Đình cần ma môn tiêu hao Đông Thắng Thần Châu tu tiên giả tinh lực. Liên từ hai người các ngươi dẫn đội. Mặt trời lặn trước đó, ta muốn nhìn thấy kết quả. Sở Vân dùng tay chỉ Quy Xà nhị tướng nói. Hai người này thực lực coi như không tệ, dù cho đặt ở Thiên Đình cũng coi là trung đẳng chiến lực. Thực lực của hai người đủ để quét ngang toàn bộ Nam vực. Mời Sở đại vương chờ một lát nửa ngày, mặt trời lặn trước đó tất có kết quả. Quy Xà nhị tướng kiên trì nói. Theo sau hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Huyền Tử một chút. Nếu là không có tên ngốc này xen vào, huynh đệ bọn họ hai người trong âm thầm liền đem cái này hoặc yên. Thế nhưng là tên ma đầu này lên tiếng, nhất định phải dựa theo ma đầu yêu cầu đi làm. Rất tốt, các ngươi làm việc ta còn là yên tâm. Hai người có thể nói là bị giam tại Sở Vân trong địa lao, quất thời gian dài nhất người. Sở Vân mệnh lệnh, hai người bọn hắn người tuyệt đối là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Mà tại một bên khác, Tôn Ngộ Không ba người thần sắc tương đương nghiêm trọng, bởi vì xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là một đầu cao tới mười mấy thước kinh khủng yêu thú. Toàn thân mọc đầy lông đen, chỉnh thể ngoại hình bên trên cùng loại với một con gà trống, nhưng hắn lại mọc ra một con dê rừng sừng đầu, có một loại quái dị không nói ra được. Đại sư Minh, đây là cái gì? Chư Bát Giới quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ta lão Tôn cũng là thứ nhất lần nhìn thấy như thế xấu xí yêu quái. Tinh tế cảm giác phía dưới, trước mắt cái này to lớn yêu quái thể nội có Phật đạo, yêu, ma bốn loại khí tức. Cho dù là kiến thức rộng rãi Tôn Ngộ Không, cũng là thứ nhất lần nhìn thấy loại tình huống này. Tại Thiên Đình có rất nhiều thần tướng Phật đạo song tu, có lẽ có một chút xuất từ yêu tộc thiên thần, trên thân sẽ có một chút yêu khí, chỉ là đây là cực thiểu số ví dụ. Phật đạo yêu ma bốn loại khí tức tập trung ở trên người một người, Tôn Ngộ Không vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy. Hầu ca, tên ngốc này khí tức cực kỳ đáng sợ, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc vi diệu. Chư Bát Giới nhìn thấy đối phương kia mặt mũi dữ tợn, lập tức liền đánh trống lui quân. Trước mắt cái này yêu quái cũng không có chủ động tập kích bọn họ, không cần thiết trêu chọc. Kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng manh động thoái ý, trước mắt cái này yêu quái thật sự là quá đặc biệt. Thường thường càng là đồ vật đặc biệt, càng thực lực cường hãn. Cũng tốt. Đợi chút nữa chúng ta mang theo sư phó từ nơi này đi vòng qua. Trên đường đi gian khổ, Tôn Ngộ Không đã sớm tâm thần mỏi mệt, hơn nữa đối với phương phát ra đại la kim tiên khí tức, Tôn Ngộ Không cũng không muốn trêu chọc đối phương. Nhưng vào đúng lúc này, kia to lớn yêu quái cái mũi trên không trung hít hà. Theo sau nhìn về phía Tôn Ngộ Không ba người, cặp kia kinh khủng con mắt, nguyên bản mê mang ánh mắt trong nháy mắt biến thành phẫn nộ. Mặc dù tâm trí của hắn bị độ tà tôn giả ảnh hưởng, nhưng là đối Tôn Ngộ Không ba người hận ý, kia là không làm được giả. 5 năm trước ánh trăng thế nhưng là cùng Tôn Ngộ Không ba người đại xảo một khung. Tôn Ngộ Không trong cơn tức giận mới đẩy ngã nhân sâm quả thụ. Giống. Kia kinh khủng yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài. Theo sau một trận tiếng gào thét truyền đến. Không tốt, hai vị sư đệ, chúng ta bị hắn phát hiện. Tôn Ngộ Không lớn tiếng nhắc nhở nói. Lúc này ba huynh đệ quá ư khẩn trương, bọn hắn phải cẩn thận nghe, liền có thể phát hiện kia gào thét bên trong xen lẫn một câu. Đưa ta nhân sâm quả. Kia to lớn yêu thú một đầu đánh tới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không giơ tay lên bên trên côn thép ngăn cản. Nhưng mà đối phương lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem Tôn Ngộ Không đụng phải một cục đá to lớn bên trên. Lúc này đang tìm vui vẻ cùng Quan Âm Bồ Tát cũng đã nhận ra nơi này chiến đấu. Không tệ, bọn hắn cuối cùng về tới quỹ đạo. Quan Âm Bồ Tát cũng không có tiến về xem xét, mà là tại Hoan Hỷ Phật biến mất địa phương tìm kiếm tung tích của đối phương. Mặc dù Quan Âm Bồ Tát cũng không thế nào vui hoan hoan vui Phật, nhưng Hoan Hỷ Phật nắm giữ lấy một cái tiểu thế giới, bên trong toàn bộ đều là Phật tín đồ, đây là tuyệt đối không thể từ bỏ. Chương 505, bàn cờ bên ngoài kỳ nghệ, tên là Vi Cảnh, 1/2. Chương 505, bàn cờ bên ngoài kỳ nghệ, tên là Vi Cảnh, 1/2. Hoan Hỷ Phật mặc dù ghê tởm, nhưng là trong tiểu thế giới tín đồ lại là đều là thành tín nhất. Vui vẻ tiểu thế giới Linh Sơn là không thể nào từ bỏ. Cho nên Quan Âm Bồ Tát một mực tại tìm kiếm Hoan Hỷ Phật tung tích. Còn như Đường Tăng sư đồ, trước đó đã sắp xếp xong xuôi. Thanh Phong Minh Nguyệt sẽ làm khó Đường Tăng sư đồ. Cái này một khó hẳn là đơn giản nhất. Đông nhiên ở giữa, Quan Âm Bồ Tát phát hiện có người đang tại nhìn trộm lấy nàng. Cái gì người? Trốn trốn tránh tránh. Chỉ gặp một thân mặc bạch y tăng nhân từ trong rừng cây đi ra. Là ngươi? Quan Âm Bồ Tát nhận ra người đến. Độ Tà Tôn giả. Lúc trước Sở Vân cùng Phật Như Lai đại chiến thời điểm, chính là Độ Tà Tôn giả ra tay, Sở Vân mới đưa Phật Như Lai trấn áp. 2 năm này thời gian, Tây Thiên Phật môn một mực tại điều tra Sở Vân. Biết Sở Vân phía sau có một thế lực khổng lồ. Sở Vân, Độ Tà Tôn giả, Trọng Lâu Ma Tôn, Khủng Ngược Tà Thần, còn có vị kia không biết tên Hôn Nguyên Đại La. Mấy người bọn hắn thực lực cường đại dị thường. Nhất là Sở Vân liên hợp 3 người khác, trực tiếp đem Ngọc Hoàng Đại Đế đuổi ra khỏi thiên cung. Mà bọn hắn sư tôn càng là cùng chuẩn đề thánh nhân một trận chiến, kém một chút hủy đi địa phủ. Cái thế lực này thực lực cường hãn, nhưng là ngoại giới đối bọn hắn biết rất ít. Liền ngay cả quen thuộc nhất Sở Vân cũng giống như là đột nhiên xuất hiện. Quan Âm Bồ Tát vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy Độ Tà Tôn giả. Quan Âm đại sĩ quả nhiên hảo nhãn lực, chính là bần tăng. Độ Tà Tôn giả cười ôi ôi nói: "Tôn giả, ngươi cũng là người trong Phật môn, tại sao muốn trợ giúp kia Sở Vân? Trấn áp Như Lai Phật Tổ, đem Ngọc Đế đuổi ra thiên cùng, hai chuyện này Độ Tà Tôn giả đều có nhúng tay." Quan Âm đại sĩ lời ấy sai rồi, kỳ thật bần tăng không phải hòa thượng. Độ Tà Tôn giả lắc đầu nói: "Không phải hòa thượng, vậy ngươi tại sao như thế hình tượng?" Quan Âm Bồ Tát nghi vấn nói: "Người trước mắt lời nói cử chỉ, cùng Linh Sơn cao tăng, biến thành cái dạng này, nhưng thật ra là để cho tiện làm một ít việc không thể lộ ra ngoài." Độ Tà Tôn giả vô cùng thực sự. Quan Âm Bồ Tát mặt đen lại, vừa dâng lên kia một tia hảo cảm, lập tức tan thành mây khói. Hóa ra biến thành dạng này, là cố ý bôi đen bọn hắn Linh Sơn. "Tôn giả, ngươi cùng Sở Vân lại tại lập mưu cái gì?" Quan Âm Bồ Tát thần sắc không vui hỏi. Nếu không phải người trước mắt thực lực cực kỳ cường hãn, đã sớm động thủ. Không có mưu đồ cái gì, bởi vì quá nhàm chán, chính là chơi. Đã như vậy, chắc hẳn Hoan Hỷ Phật cũng bị các ngươi bắt đi đi. Đường Tăng sư đồ không có thông qua khảo nghiệm chuyện này, lộ ra đủ loại quỷ dị. Bây giờ trở về nghĩ, cẩn thận cân nhắc một chút. Có một cỗ lực lượng vô hình đang tính kế Đường Tăng sư đồ. Không cần nghĩ, khẳng định là Sở Vân. Quan Âm đại sĩ lời ấy sai rồi, kia Hoan Hỷ Phật muốn đem toàn bộ tiểu thế giới Bạch Ngân hiến cho chúng ta, hiện tại đang tại đảo con đâu? Lại là Bạch Ngân. Quan Âm Bồ Tát vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi cướp đoạt như thế Đông Đảo Hoàng Kim Bạch Ngân, rốt cuộc muốn làm cái gì? Đây cũng là Đông Đảo Tam Giới cường giả muốn hỏi. Sở Vân, 2 năm này thời gian đã thu thập được lượng lớn tài phú. Nếu như hắn là một phàm nhân phú hộ thì cũng thôi đi. Hắn nhưng là một vị chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, thế mà đối hoàng bách thực vật như thế trầm mê, thật sự là không thể tưởng tượng. Hôm nay Quan Âm Bồ Tát gặp được Độ Tà Tôn giả, hỏi nghi vấn trong lòng. Tiền đương nhiên là dùng để tiêu xài. Độ Tà Tôn giả dối trá nói. Đã như vậy, Tôn giả ngài xin cứ tự nhiên đi. Quan Âm Bồ Tát phất tay, muốn đem đối phương đuổi đi. Ôi ôi, bản Tôn giả hôm nay tới đây còn có một chuyện, đó chính là hướng Bồ Tát lĩnh giáo một chút kỳ nghệ. Nói chuyện đồng thời, Độ Tà Tôn giả vung tay lên. Một cái cự đại bàn cờ xuất hiện tại Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Ngũ Trang Quán, Độ Tà Tôn giả thế nhưng là phí hết lớn tinh lực, hắn cũng không hy vọng Quan Âm Bồ Tát đi quấy rối. Trước đó, Độ Tà Tôn giả vẫn là có ý định ăn dưa xem trò vui, thế nhưng là hắn phát hiện Quan Âm Bồ Tát liền tại phụ cận. Cho nên hắn chỉ có thể đến ngăn chặn Quan Âm Bồ Tát. Đánh cờ. Quan Âm Bồ Tát cũng không cho rằng đối phương có cái gì nhã hứng. Nhất định là có mục đích khác. Bản tọa nếu là không đồng ý đâu. Bồ Tát, ngài nếu là không nghĩ trên bàn cờ luật bàn, chúng ta cũng có thể tại bàn cờ bên ngoài đánh cờ. Ngày hôm trước ta đặt chân vận mệnh Trường Hà, ngẫu nhiên đạt được bàn cờ bên ngoài kỳ nghệ, tên là Vi Cảnh, bắt đầu với Đại Hán Kỳ Thánh. Bàn cờ bên ngoài kỳ nghệ, Quan Âm Bồ Tát tự nhiên là hiểu rõ. Nói bóng gió, nếu như không tại trong bàn cờ luật bàn, liền thế tại bàn cờ bên ngoài động thủ đánh một trận. Cân nhắc đến độ tà tôn giả kia thực lực khủng bố, Quan Âm Bồ Tát từ bỏ cùng đánh một trận ý nghĩ. Người trước mắt quả nhiên đủ dối trá. Theo sau Quan Âm Bồ Tát cầm lên hắc tử, đặt ở trên bàn cờ. Quan Âm Bồ Tát không biết cái này bàn cờ được xưng là trăng sao bàn cờ, có thể tăng tốc thời gian tốc độ chạy, bình thường tiếp theo bàn cờ vây trí ít cần 2 tháng. Độ tà tôn giả muốn thông qua trăng sao bàn cờ ngăn chặn Quan Âm Bồ Tát, đưa ta nhân xâm quả. Con kia to lớn yêu thú phát ra thanh âm khàn khàn, mà đối diện Tôn Ngộ Không ba người cơ hồ là người người bị thương, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, giá hổ váy đều bị đốt ra một cái độc lớn. Hầu ca, yêu quái này còn biết nhân xâm quả, sẽ không phải là Trấn Nguyên Tử nuôi a? Chư Bát Giới trêu chọc nói. Gia hỏa này thực lực đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Bát Giới cẩn thận một chút. Tôn Ngộ Không cũng không có trực tiếp trả lời Chư Bát Giới. Trước mắt cái này yêu quái xuất hiện tại ngũ trang quán phụ cận, vô cùng có khả năng cùng Trấn Nguyên Tử có quan hệ, mà lại hắn thế mà miệng nói tiếng người, để bọn hắn còn nhân xâm quả. Như thế lợi hại, nhất định là kia Trấn Nguyên Tử sủng vật. Chư Bát Giới nhận định trước mắt yêu thú cùng Trấn Nguyên Tử thoát không được quan hệ. Kỳ thật phán đoán của hắn cũng không có sai, trước mắt yêu thú chính là anh trăng. Giống. Yêu thú kia mở ra miệng lớn. Tôn Ngộ Không ba người trong nháy mắt cảm giác thân hình bị trói buộc. Không tốt, cái này yêu quái có một ít môn đạo, chúng ta mau bỏ đi. Lúc này ba người đã có thương tích trong người, mà đối diện càng đánh càng hăng. Tôn Ngộ Không cảm thấy không cần thiết đánh nữa. Ba người lập tức hướng về phương đông bỏ chạy. Yêu quái kia nhìn xem Tôn Ngộ Không ba người đào tẩu, hướng về phương đông đuổi theo, thế nhưng là tốc độ của hắn quá chậm, rất nhanh liền theo dõi ném đi mục tiêu. Đưa ta nhân xâm quả. Đường Tăng nhìn thấy Tôn Ngộ Không ba người trở về, mà lại người người mang thương, lập tức đội vàng dò hỏi. Ngộ Không xảy ra chuyện gì? Đừng nói nữa, sư phó, chúng ta đụng phải cái đại yêu quái. Chư Bát Giới đặt mông ngồi dưới đất. Lần này hắn nhưng là sử toàn lực, vẫn như cũ không làm gì được đối phương. Sư phó, chúng ta là gặp một chút phiền toái, chỉ là không sao, quay đầu chúng ta đi vòng qua là được rồi. Hiện tại Tôn Ngộ Không hiểu được biến báo, cái kia yêu thú mặc dù lợi hại, nhưng là hành động chậm chạp, bọn hắn sư đồ bốn người hoàn toàn có thể đi vòng qua. Giống. Một tiếng giống lên một tiếng từ đằng xa truyền đến. Đại địa bắt đầu rung động. Không tốt, hầu ca, gia hỏa kia đổi tới. Chương 506, nhân gian địa ngục giống như ngũ trang quán, 1/2, chương 506, nhân gian địa ngục giống như ngũ trang quán, 1/2, Chư Bát Giới trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn vừa rồi thế nhưng là bị yêu quái kia đánh không nhẹ. Cảm nhận được đại địa truyền đến rung động, cùng trong không khí dần dần tràn ngập yêu khí. Rất rõ ràng cái kia yêu quái lại đổi tới. Gia hỏa kia thế nào đổi tới? Sa Hỏa Thượng lấy ra vũ khí, nhìn chăm chú phương xa. Yêu thú kia mặc dù táo bạo, nhưng là thực lực rõ ràng mạnh hơn với chúng ta, mà lại đối phương thuộc về yêu thú, linh cảm giác bén nhạy, tìm tới nơi này cũng không kỳ quái. Tôn Ngộ Không ở một bên giải thích nói: "Hầu ca, ngươi giải thích như thế có nhiều cái gì dùng a? Tên lốc này cái này đến đây, Chư Bát Giới là thật sợ trước mắt yêu thú. Trước đó ba người hợp lực đều không thể đem đối phương đánh bại. Hiện tại ba người còn muốn bảo hộ Đường Tăng, liền càng thêm bị động. Hai vị sư đệ, ta trước ngăn chặn ra hỏa này, các ngươi mang theo sư phó đi ngũ trang quán, đến đó liền an toàn." Tôn Ngộ Không huy động trên tay côn thép, hướng về đối phương phóng đi. "Sư phó, chúng ta bên này đi." Chư Bát Giới cùng Sa Hỏa Thượng dịu lấy Đường Tăng, hướng nơi xa đường vòng mà đi. Trước mắt yêu thú mặc dù hung mãnh, nhưng nơi này chính là ngũ trang quán địa bàn. Chỉ cần đến ngũ trang quán, mời được Trấn Nguyên Đại Tiên ra tay. Trước mắt yêu thú này còn không tùy tiện lắm. "Ngộ Không, ngươi phải cẩn thận." Đường Tăng quay đầu căn dặn nói. "Sư phó yên tâm, yêu thú này nhất thời bán hội còn không làm gì được ta lão tôn. Yêu thú mặc dù lợi hại, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không phải cho không. Một thân kim cương bất hoại chi thần, cũng không phải ai cũng có thể phá phòng." Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền cùng yêu thú giao thủ lần nữa. Côn thép đập vào yêu thú đầu lâu phía trên, lập tức hỏa hoa vàng khắp nơi. Yêu thú kia bị đau, thân hình hướng lùi lại mấy bước. Ánh mắt chuyển hướng Đường Tăng đảo tẩu phương hướng, lúc này ánh trăng tâm trí đã bị độ tà ngồi xổm quấy nhiễu, trực giác nói cho hắn biết, kia đảo tẩu hòa thượng đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Tôn Ngộ Không phát hiện yêu thú kia nhìn về phía sư phó đảo tẩu phương hướng. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Yêu quái này quả nhiên là vì sư phụ mà tới. Yêu quái muốn ăn đòn. Tôn Ngộ Không giơ tay lên bên trên cây gậy một côn đánh ra. Mà yêu quái kia trực tiếp vừa quay đầu, mượn nhờ trên đầu sử thú, trực tiếp định hướng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không như là chơi diều giống như bay ngược ra ngoài. Yêu thú trực tiếp hướng về Đường Tăng đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Yêu thú này quả nhiên là chạy Đường Tăng mà đến. Kỳ thật Thanh Phong Minh Nguyệt ý thức bị độ tà tôn giả động tay chân. Tiềm thức nói cho bọn hắn, muốn xử lý Đường Tăng sư đồ, nhất là Đường Tăng, chỉ cần ăn Đường Tăng, liền có thể thu hoạch được giải thoát. Pháp Thiên Tượng Địa. Tôn Ngộ Không thân hình trong nháy mắt trở nên cao tới 10 trượng. To lớn thân hình trong nháy mắt chặn yêu thú. Đây chính là Tôn Ngộ Không áp đáy hòm tuyệt chiêu, hôm nay lại dùng tại trước mắt cái này không biết tên yêu thú trên thân. Oanh. Nương tựa theo thân thể cường hãn tố chất, Tôn Ngộ Không chặn trước mắt yêu thú. Nhưng mà trước mắt yêu thú trung quy là cảnh giới cao hơn hắn. Một thân xương cốt cũng cực kỳ cứng rắn. Tại đối phương va chạm phía dưới, Tôn Ngộ Không cảm giác kịch liệt đau nhức không thôi. Hai tay ôm quyền, trung điệp đập vào yêu thú trên sống lưng. Lúc này Tôn Ngộ Không có thân cao ưu thế, dù sao yêu thú kia cũng mới 10 mét có thừa, mà Tôn Ngộ Không khoảng chừng 10 trượng. đương nhiên Tôn Ngộ Không pháp thiên tượng địa còn có thể trở nên càng lớn, chỉ bất quá hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng thở dài một hơi. Hắn cuối cùng kéo lại trước mắt yêu thú này, chỉ cần sư phó bọn hắn đi chạy đến ngũ trang quán, mời được Trấn Nguyên đại tiên ra tay, cho nên Tôn Ngộ Không cũng không nóng nảy. Đương nhiên Tôn Ngộ Không cũng không biết, ngũ trang quán hiện tại là một phen khác nhân gian địa ngục. Nửa canh giờ về sau, cuốn đường xa đường tăng ba người cuối cùng thấy được ngũ trang quán. Sư phó, mau nhìn, phía trước chính là ngũ trang quán. Ba người bay qua một cái đỉnh núi, đi tới ngũ trang quán trước sân môn. Nhị sư minh, nơi này bộ dáng thế nào biến hóa như thế lớn? 5 năm trước bọn hắn đi vào ngũ trang quán, hoàn cảnh chung quanh xanh um tươi tốt, một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Nhưng là bây giờ, chung quanh tà bụi cỏ sinh, cây cối dương nhanh múa bớt, như là hát sâm lâm đồng đạm. Nhất là trước mặt bọn hắn một gốc đại thụ che trời, trên cành cây có mấy cái lỗ thủng, phát họa ra một bộ mặt mũi giàn mua. Kia u ám thâm thúy con mắt tựa hồ đang ngó chừng ba người. Chư Bát Giới cũng cảm giác dùng mình. Nơi này biến hóa thế nào như thế lớn? Được rồi, chúng ta đi trước mời đi bái kiến Trấn Nguyên đại tiên. Chỉ cần mời được Trấn Nguyên đại tiên ra tay, mọi chuyện đều không phải là vấn đề. Lúc này một trận âm phong thổi qua, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sư phó, chúng ta vẫn là nhanh tiến ngũ trang quán. Cũng tốt. Đường Tăng cũng bị cảnh tượng bên ngoài dọa sợ. Hiện tại vẫn là trước tiên tiến ngũ trang quán quan trọng. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng lập tức đẩy ra cửa lớn. Đại môn mở ra trong nháy mắt đó, một trận tà gió thổi tới, càng thêm âm trầm kinh khủng. Nơi này là thế nào chuyện? Chư Bát Giới ngắm nhìn chung quanh rách nát cảnh tượng, xem bên trong thực vật càng thêm quái dị, rất nhiều thực vật đều mọc ra hình người, liền ngay cả trên vách tường ba sân hổ cũng muốn dùng lá cây bày ra một cái giữ tận mặt người bộ dáng. Ba người đến, đưa tới chung quanh thực vật chú ý kia từng trương giữ tận ghê tởm gương mặt, quay đầu nhìn về phía ba người. Nộ năng đây là, sư phó, chúng ta đây là thọc yêu quái ổ, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra, trước mắt những thực vật này đều là yêu quái. Nhưng việc này cũng quá bất hợp lý, nơi này chính là ngũ trang quán a, cái nào yêu quái dám đến nơi này dương ai? Liền xem như ma vương tới, cũng phải ngoan ngoãn cày bên trên 10 mẫu đất mới có thể rời đi. Trước mắt những thực vật này yêu quái, rất rõ ràng vừa mới hóa hình. Nhưng vào lúc này, ở phía xa nhân sâm quả thụ bên trên tựa hồ có cái gì rớt xuống. Chon bo, lộc cộc lăn hướng ba người. Sa sư đệ không tốt, nhân sâm quả hướng chúng ta báo thủ. Chư Bát Giới đem Đường Tăng ngăn tại phía sau. Rất nhanh, cái kia quỷ dị đồ vật lăn đến ba người trước mặt. Đừng nói, dáng dấp cùng nhân sâm quả có chín thành tương tự, lại không phải nhân sâm quả, là tà hóa sau nhân sâm quả thụ kết xuất tới quỷ ánh quả. Trong nháy mắt mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Chư Bát Giới. Cái này cái gì quỷ đồ vật? Chư Bát Giới tiện tay một trường đem nó đánh bay. Ba, kia quỷ ánh quả bị một con to lớn bọ cạp yêu quái tiếp được. Chỉ gặp cái này yêu quái nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới lại là bọ cạp. Kia quỷ ánh quả bị đối phương cắn một cái nát. Thê thảm hài nhi khóc nỉ non âm thanh truyền đến. Đường Tăng không khỏi đè mắt. Sư phó chúng ta đi mau, gia hỏa này ác hơn. Chư Bát Giới đã cảm nhận được đối phương kia nồng đậm yêu khí, so với bọn hắn trước đó đụng phải hắc kê tinh mạnh hơn nhiều. Đây hết thể xảy ra quá nhanh, ngay cả Đường Tăng đều chưa kịp phản ứng. Bọn hắn tới đây là vì tránh né yêu quái, tìm kiếm Trấn Nguyên đại tiên che chở. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này ngũ trang quán đã sớm biến thành yêu ma quật. Ba người vừa mới rời khỏi cửa lớn, chỉ gặp kia bọ cạp tinh nhẹ nhàng nhảy lên, liền chặn ba người đường lui. Sa sư đệ, mang sư phó đi mau. Chương 507, ngũ trang quán cuối cùng, 1/2, chương 507, ngũ trang quán cuối cùng, 1/2, sư đồ ba người vốn là muốn chạy ra ngũ trang quán. Thế nhưng là bọ cạp tinh chặn đường đi. Hắn bật lên năng lực dị thường kinh khủng, thế mà vượt qua ba người, ngăn chặn ba người đường đi. Ba người đành phải hướng ngũ trang quán chỗ sâu đi đến. Mở cửa lớn ra tiến vào đại sảnh, chỉ gặp chính giữa đại sảnh thờ phụng tiên địa hai chữ. Đúng thế, Trấn Nguyên đại tiên liền như thế phách lối. Dù sao thân phận địa vị bày ở nơi này, ba người thối lui đến trong đại sảnh. Đại hòa thượng liền tranh thủ cửa phòng đóng lại. Sa sư đệ vô dụng, kia giấy cửa sổ đâm một cái là rách. Chư Bát Giới ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có cái gì có thể chỗ ẩn nút. Bốn phía trống rỗng, ngay cả cái pho tượng đều không có. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thật lưa thưa thanh âm. Tựa hồ rất nhiều chân trên mặt đất lúc đích. Không cần đoán, chính là kia bọ cạp tinh. Và anh, cửa lớn trong nháy mắt bị vênh mở, chính là bọ cạp tinh tới. Sư phó, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đem Đường Tăng bảo hộ ở phía sau, nhưng mà thân thể của bọn họ so bọ cạp tinh thì nhỏ hơn nhiều. Hầu ca thế nào còn chưa tới, chúng ta phải xong đời. Lúc này Chư Bát Giới dị thường tuyệt vọng. Soạn. Trên đỉnh đầu kia viết thiên địa hai chữ bảng hiệu, bắn ra một vệt kim quang, đem đến gần bọ cạp tinh đánh bay ra ngoài. Bọ cạp tinh thực lực đã là đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng mà này thiên địa hai chữ bảng hiệu cũng không đơn giản. Chính là thiên địa bảo giám, cũng chính là trong truyền thuyết thiên thư. Thiên địa bảo giám phát ra hạo nhiên ánh sáng màu vàng, đem bọ cạp tinh đánh bay ra ngoài. Đương nhiên đây hết thảy cũng là độ tà tôn giả lưu thủ đoạn, hắn không có khả năng thật nhường bọ cạp tinh giết chết Đường Tăng sư đồ, chỉ cần ở chỗ này vây khốn Đường Tăng sư đồ là được rồi, mà độ tà tôn giả bản nhân lại kéo lại Quan Âm Bồ Tát. Trong thời gian ngắn, Linh Sơn là không phát hiện được. Bọ cạp tinh muốn xông vào trong đại sảnh, mỗi một lần đều sẽ bị ánh sáng màu vàng đánh bay. Mấy lần về sau, bọ cạp tinh cũng biết ánh sáng màu vàng kinh khủng, liền ngăn ở cửa đại sảnh. Sư phó, cái này bọ cạp tinh trong thời gian ngắn là vào không được, chúng ta an toàn. Chư Bát Giới nhìn thoáng qua này thiên địa hai chữ bảng hiệu, biết đối phương là một kiện khó lường bảo bối, chính là cái này bảng hiệu cứu bọn hắn. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Trên xa tăng nâng đỡ, Đường Tăng đứng lên, cũng không biết ngộ không ra sao. Sư phó, đại sư huynh nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Sa Tăng an ủi nói, bất quá hắn nội tâm lại là tâm sự nặng nề. Trước đó ba người bọn hắn cùng kia Hắc Kê Tinh giao thủ qua, biết thực lực của đối phương, ba người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Tôn Ngộ Không một người, bây giờ còn chưa có cùng bọn hắn hội hợp, chắc là giữ nhiều lành ít. Vâng, từ đâu tới bỏ cạp tinh muốn ăn đòn? Đại sảnh ngoại chuyện đến Tôn Ngộ Không thanh âm. Trước đó Tôn Ngộ Không là dự định ngăn chặn Hắc Kê Tinh chờ sư phó ba người đi vào ngũ trang quán, mời Trấn Nguyên Đại Tiên ra tay. Kéo thêm một chút thời gian cũng là không có vấn đề. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không trái chờ Trấn Nguyên Đại Tiên không đến, phải chờ Trấn Nguyên Đại Tiên không tới. Suy nghĩ cái biện pháp, dùng phân thân dẫn đi Hắc Kê Tinh đến ngũ trang quán tìm Đường Tăng ba người. Thế nhưng là vừa mới đi vào ngũ trang quán liền phát hiện bọ cạp tinh. Tôn Ngộ Không nâng côn liền đánh. Thế nhưng là bọ cạp tinh trên người áo giáp cứng rắn vô cùng, ngay cả côn thép đều không phá được phòng. Đại sư Minh tới đây, phòng khách này an toàn, yêu quái kia không dám vào đến. Chư bắt giới đôi Tôn Ngộ Không gác. Tôn Ngộ Không trực tiếp một cái sau lộ mèo, tránh thoát bọ cạp tinh một kích, sau đó bay đến trong đại sảnh. Bọ cạp tinh đồng dạng đuổi theo, nhưng hắn vừa tới cổng liền bị Thiên Địa Bảo Giám ánh sáng màu vàng đánh lui. Thiên Địa Bảo Giám, Tôn Ngộ Không là biết hàng, chư bắt giới cùng Sa Hòa Thượng nhận không ra, Tôn Ngộ Không lại nhận được cái này tiên tiên linh bảo. Rất nhanh Tôn Ngộ Không ý thức được không đúng. Trấn Nguyên Tử đại ca đâu? 5 năm trước, Tôn Ngộ Không rời đi ngũ trang quán trước, cùng Trấn Nguyên Tử kết nghĩa Kim Lan. Đương nhiên lấy Tôn Ngộ Không thực lực cùng tuổi tác chỉ có thể làm đệ đệ. Còn có nơi này thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng? Ngũ trang quán dáng vẻ dị thường âm trầm kinh khủng. Nếu không phải Tôn Ngộ Không đối với nơi này ký ức khắc sâu, hắn còn tưởng rằng đi lầm đường. Hầu ca chúng ta cũng không biết, chúng ta vừa đến đã nhận kia bọ cạp tinh công kích, cũng may có cái gì Thiên Địa Bảo Giám. Chư Bát Giới một mặt đổi phê nói. Được rồi, ta đi cầu viện đi. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, tình hình trước mắt đã không phải là hắn có thể xử lý. Trải qua cùng hai cái yêu quái đại chiến, hiện tại Tôn Ngộ Không cực kỳ chật vật, quần áo trên người phá rách dưới, ngay cả da hổ váy đều thiếu thốn hơn phân nửa. Hai vị sư đệ, có Thiên Địa Bảo Giám tại, yêu quái kia là vào không được, ta đi một chút liền về. Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng Thiên Cung bay đi. Nhưng mà hắn mới bay không đến ngàn trượng, đầu liền đụng phải một đường kết giới. Đau quá. Là ai ở chỗ này thả một cấm chế? Tôn Ngộ Không nâng côn liền đánh. Hôm nay đã đủ biết quất, gặp hai cái yêu quái, hắn đều đánh không lại. Hiện tại lại có thể có người ở chỗ này thiết trí cấm chế. Tôn Ngộ Không cái kia khí a một cái này, Tôn Ngộ Không toàn lực đánh ra. Bèng. Tôn Ngộ Không trực tiếp bị lực phản chấn đánh bay, nặng nề mà đện vào ngũ trang quán trước cửa. Đáng chết. Đương nhiên cái này còn không phải xui xẻo nhất chuyện, một sợi dây leo đã cuốn lấy Tôn Ngộ Không chân. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nổi trận lôi đình, trực tiếp một gậy đánh gãy dây leo, đem chung quanh một đám thụ yêu đánh nát về sau, Tôn Ngộ Không cửa hàng lại về tới trong đại sảnh. Hầu ca, ngươi thế nào trở về như thế nhanh? Chư Bát Giới nghi ngờ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, dù sao Tôn Ngộ Không vừa mới đi không bao lâu, nơi này bị người hạ cấm chế, ta vừa bay đến giữa không trung liền bị ngăn lại. T. Còn lại ba người hít vào một ngụm khí lạnh, rất hiển nhiên bọn hắn lại bị tính kế. Thế nhưng là Trấn Nguyên Đại Tiên đâu? Tôn Ngộ Không là biết Trấn Nguyên Đại Tiên thực lực, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, có thể đứng trên Trấn Nguyên Đại Tiên không cao hơn 10 người. Luận tư lịch, Trấn Nguyên Đại Tiên càng là cao đáng sợ. Cùng Tây Duộng hai vị thánh nhân còn có Tam Thanh là cùng thế hệ, ngay cả Như Lai Phật Tổ đều muốn so Trấn Nguyên Đại Tiên muộn một đời. Không biết, chúng ta tới lúc liền phát hiện ngũ trang quán biến thành cái này quỷ dạng. Chư Bát Giới lắc đầu nói, ngay cả Trấn Nguyên Đại Tiên đều không phải là đối thủ của Sở Vân sao? Tôn Ngộ Không đã đánh giá ra chuyện này, là Sở Vân ở sau lưng giở trò, cho nên Tôn Ngộ Không có chút bận tâm Trấn Nguyên Đại Tiên tình cảnh. Tôn Ngộ Không không biết Trấn Nguyên Đại Tiên là sớm tự động rời đi, mà tại ngũ trang quán quấy rối cũng không phải Sở Vân, mà là Sở Vân phân thân độ tà tôn giả. Kia Sở Vân ngay cả Phật Tổ đều trấn áp qua, Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc này Trấn Nguyên Đại Tiên chính trên đại tự đảo, cùng Phúc Lộc Thọ ba người nâng tốc luân hoàn. Đại tự đảo vốn là ngũ đại tiên đảo một trong, sau đó đắm chìm với đáy biển. Đoạn thời gian trước Thiên Đình đem Tam đại tiên đảo tặng cho Long tộc. Phúc Lộc Thọ ba tiên không chỗ cư trú liền nghĩ tới đại tự đảo. Trải qua một phen tìm kiếm, mới tại đáy biển tìm tới, lại mệnh Tam đại thần quy đem đại tự đảo đỡ ra mặt nước, Phúc Lộc Thọ mới có định cư chỗ. Chương 508, đương nhiên là vì thiên hạ thương sinh, 1/2, chương 508, đương nhiên là vì thiên hạ thương sinh, 1/2, trong truyền thuyết, hải ngoại có 5 tòa tiên đảo, theo thứ tự là Đại Tự, Viên Thiệu, Phương Trượng, Doanh Châu, Đồng Lai. Thế nhưng là sau đó, Long Bá Quốc cự nhân đem trước 2 tòa đảo thần quy câu đi, 2 tòa đảo cũng liền chìm vào đáy biển. Từ đây về sau hải ngoại chỉ có 3 tòa tiên đảo. Đại Tự bởi vì vừa mới từ trong biển dâng lên, còn mọc ra một chút sống dưới nước thực vật. Chỉ là Phúc Lộc Thọ Tam Tinh cũng là quên cả trời đất. Nguyên bản dựa theo Thiên Đình yêu cầu, bọn hắn là cần lên trời ở lại. Đại Tự đảo giải bọn hắn khẩn cấp. Trấn Nguyên Đại Tiên du lịch đến tận đây, cùng Tam Tinh cộng ẩm. Trấn Nguyên Đại Tiên thế nào có rảnh đến chúng ta nơi này? Thọ Tinh cười ôi ôi nói. Mặc dù hắn bối phận cũng rất cao, thế nhưng là cùng Trấn Nguyên Đại Tiên so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Đường Tăng Sư đổ đi ngang qua ngũ trang quán, Quan Âm Bồ Tát để cho ta ra tay bổ sung như thế một khó, các ngươi mới đến, ta cùng kia Tôn Ngộ Không đã kết nghĩa Kim Lan, ta thật sự là không có cách nào ra tay à. Trấn Nguyên Đại Tiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Năm đó Đường Tăng Sư đổ thứ nhất lần đi ngang qua ngũ trang quán lúc, hắn đã ra tay qua một lần, hơn nữa còn cùng Tôn Ngộ Không kết nghĩa Kim Lan, hiện tại Tây Thiên Linh Sơn lại để cho hắn ra tay. hắn không có cách, chỉ có thể tạm thời rời đi Ngũ Trang quán. Đường Tăng sư đổ lại đi thông thiên chi lộ, chuyện này quả thật có chút khó làm. Phúc Tinh trầm tư một lát nói, Đường Tăng sư đổ chúng mục Sở Vân tính toán về tới Trường An, Tam Tinh là biết đến. Trước đó kiếp nạn đã đi qua, muốn một lần nữa đi một lần, liền thế khó khăn. Thật sự là khó xử Trấn Nguyên đại tiên. Cũng không tính là khó xử, vừa bọn ta cũng nghĩ ra đến đi một chút. Ta đem chuyện này lưu cho tà kia đồng tử. Thanh Phong Minh Nguyệt cùng Tôn Ngộ Không ba người vốn cũng không hợp. Hiện tại vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình, để bọn hắn ra mặt khó xử Tôn Ngộ Không, bổ sung cái này một khó. Như thế rất tốt rất tốt. Trấn Nguyên đại tiên, ta mời ngươi một chén. Bốn người lập tức nâng ly cả chén, lại không biết Ngũ Trang quán đã biến thành nhân gian luyện ngục, lại càng không biết Đường Tăng sư đồ đang tại Ngũ Trang quán bên trong chịu tội. Cùng lúc đó, đang tại đánh cờ Quan Âm Bồ Tát một trận tâm thần không yên. Độ ta đạo bạn, mục đích của các ngươi là cái gì đâu? Đem trên tay một con cờ rơi xuống, Quan Âm Bồ Tát tò mò hỏi. Cái này cờ không phải xuống dưới không thể, không bằng bộ một bộ đối phương. Sở Vân phía sau thế nhưng là có một cỗ thế lực khổng lồ. Cỗ thế lực này hoàn toàn không kém với Thiên Đình cùng Linh Sơn. Phải biết Sở Vân liên hợp cái khác ba vị cường giả liền san bằng toàn bộ Thiên Đình. Mạnh mẽ như vậy thế lực, trước kia thế mà không có bất kỳ cái gì tung tích, phản phất đột nhiên xuất hiện. Sự thật cũng đúng là như thế, Sở Vân đích thật là đột nhiên xuất hiện. Chỉ là Bồ Tát không hướng nơi này nghĩ xong. Dù sao hiện tại chủ nhật cường giả đều là thời kỳ thượng cổ đại năng. Hiện tại linh khí trong thiên địa so với thượng cổ muốn mỏng manh rất nhiều. Hiện tại tu luyện là phi thường gian nan, cho dù là tụ thiên đạo chiếu cô Tôn Ngộ Không, đặt vào đi về phía tây đường thời điểm, cũng là mới thái ớt kim tiên đỉnh phong. Cho nên nói Sở Vân không thể nào là hiện tại tu luyện cường giả, chỉ có thể là thời kỳ thượng cổ để lại đại năng. Trước đó, Linh Sơn còn suy đoán Sở Vân là thượng cổ vu tộc chuyển thế. Thế nhưng là cái khác cường giả xuất hiện sau, cái khác mấy người rõ ràng cùng vu tộc không hợp, mà lại càng để cho người khiếp sợ là, bọn hắn phía sau thế mà còn có một vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Cái này càng để cho người không thể tưởng tượng nổi. Nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang lịch sử, cũng không nghĩ tới vị kia cường giả bằng vào sức một mình chứng đạo Hỗn Nguyên. Mục đích của chúng ta sao? Đương nhiên là vì thiên hạ thương sinh. Độ Tà Tôn giả dối trá đến cực điểm nói, làm Sở Vân thiện thi, có thể nói là dối trá đến cực điểm. Vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng là vì thiên hạ thương sinh. Buồn cười, đạo hữu các ngươi cản trở Tây Du lại là vì thiên hạ thương sinh. Quan Âm Bồ Tát trực tiếp phát phì cười, còn là lần đầu tiên nghe được vô sỉ như vậy ngôn luận. Đương nhiên là vì thiên hạ thương sinh. Ngươi chưa từng đi Đông Thổ Đại Đường quốc ca. Bản tọa thiền viện trải rộng toàn bộ Đông Thổ, thế nào có thể không có đi qua Đông Thổ Đại Đường? Quan Âm Bồ Tát trực tiếp phản bác nói, năm đó hắn nhưng là tự mình đến Đông Thổ Đại Đường, cho Đường Tăng chỉ ra Tây Thiên Thỉnh Kinh con đường. Đường Tăng vì cầu lấy đại thừa Phật pháp, không xa bạn dặm, chéo non lội suối mà tới. Bồ Tát, ta nhìn ngươi là mở to mắt nói lời bịa đặt. Kia Đông Thổ Đại Đường nhưng so sánh các ngươi Linh Sơn muốn màu mỡ nhiều lắm, quốc thái dân an, bách tính giàu có. Các ngươi Tây Thiên cực nhạt thế giới lại là cái gì tình huống? Yêu tà mọc lan tràn, dã quái khắp nơi trên đất, dưới chân Linh Sơn bách tính lúc nào cũng có thể bị yêu quái ăn hết. Cảm giác nói miệng không bằng chứng, Độ Tà Tôn giả ấn tay một cái, đem Trường An thịnh thế cùng sư đà quốc hình tượng hiện ra. Lý Thế Dân là ít có minh quân, hắn thống trị xuống đại đường, rõ ràng muốn so Tây Thiên Linh Sơn tốt ra rất nhiều. Quan Âm Bồ Tát biết không cách nào cãi lại, sắc mặt trở nên xanh xám. Linh Sơn ngay cả Thiên Trúc quốc đô quản lý không được, còn không biết xấu hổ chuyển kinh. Độ Tà Tôn giả vô tình nhả danh nói, đủ rồi, thỉnh kinh việc là hai vị thánh nhân định ra tới, không phải do ngươi đến phê phán. Vốn chính là sai nha, còn không cho người nói, các ngươi Linh Sơn thật dối trá. Độ Tà Tôn giả nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Hắn nói triệt để chọc giận Quan Âm Bồ Tát. Đạo hữu, xem ra hôm nay chúng ta không thể thiện. Lúc này Bồ Tát đã phát giác được Đường Tăng sư đồ tao ngộ, cần tiến về cứu, ở trước đó trước hết giải quyết hết trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa. Nha. Bồ Tát là không muốn cùng ta tại trong bản cờ luận bàn kỳ nghệ. Cũng tốt, vừa vặn hướng Bồ Tát phơi bày một ít ta bản cờ bên ngoài kỳ nghệ, cảnh chi kỳ nghệ. 3. Độ Tà Tôn giả vô bản cờ. Vô số quân cờ đằng không mà lên. Quan Âm Bồ Tát trực tiếp hướng lùi lại đi, không nghĩ tới người trước mắt, cư nhiên như thế vô sỉ đến cực điểm, thế mà dẫn đầu đánh lén. Độ Tà Tôn người vung tay lên, vô số quân cờ bay về phía Quan Âm Bồ Tát, mà Quan Âm Bồ Tát thì là giơ tay lên bên trên Dương Chi Ngọc Tịch Bình. Quan Âm Bồ Tát biết đánh không lại Sở Vân, bất quá đối với tay là Độ Tà Ma Tôn, nàng cũng muốn thử một lần. Ngọc Tịch Bình đem tất cả quân cờ nhận được trong đó. Độ Tà Tôn giả cũng không nóng nảy, dù sao đại hán kỳ thánh tuyệt kỹ, mấu chốt tại với bàn cờ. Độ Tà Tôn giả trực tiếp nhặt lên trăng sao bàn cờ, đánh tới hướng Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát giơ tay phải lên ngăn cản. Oeng! Trong nháy mắt cảm giác cổ tay kịch liệt đau nhức. Sau một khắc, Độ Tà Tôn giả một cước đá hướng về phía Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát vung tay lên, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Cái gì cảnh chi kỳ nghệ? Rõ ràng chính là dùng bàn cờ nền nàng. Bồ Tát xem chiêu. Độ Tà Tôn giả đem trên tay trăng sao bàn cờ hướng về Bồ Tát ném ra ngoài. Người sau thì là nhẹ nhàng nhảy lên tránh thoát một chiêu này. Tài đánh cờ của ngươi cũng bất quá như vậy. Nhưng mà chờ Quan Âm Bồ Tát lần nữa lúc rơi xuống đất, mới phát hiện hắn cùng Độ Tà Tôn giả hai người đang tại trên bàn cờ. Quan Âm Bồ Tát thầm kêu một tiếng cũng tốt, vẫn là bị đối phương tinh kế. Vì thiên hạ thương sinh, Bồ Tát vẫn là đem chúng ta bản cờ này xuống dưới xong rồi nói sau. Chương 509, gây sự, tiếp tục gây sự, 1/2, chương 509, gây sự, tiếp tục gây sự, 1/2, Quan Âm Bồ Tát không nghĩ tới nàng thế mà bị vây ở thế cuộc ở trong. nguyên lai tưởng rằng tránh thoát công kích của đối phương, không nghĩ tới vẫn là chủ chiêu. Độ Tà Tôn giả chắp tay trước ngực, phản phất là một vị Phật môn đại năng. Cố Lộng Huyền hư, Quan Âm Bồ Tát dự định rời đi bàn cờ. Nhưng vào lúc này, vô số quân cờ xuất hiện. Quan Âm Bồ Tát vừa quay đầu lại, phía sau mỗi một con cờ đều huyễn hóa trở thành mình ra sao. A Di Đà Phật, Bồ Tát mời đánh cờ. Những cái kia huyễn hóa ra tới Bồ Tát, nhao nhao mở miệng nói ra. Quan Âm Bồ Tát vung tay lên, dự định đem gần nhất một con cờ đổ nào. Bèn, một cỗ lực phản chấn đánh tới. Quan Âm Bồ Tát không khỏi lùi lại mấy bước. Bồ Tát, cái này trong bàn cờ mỗi một con cờ có được cùng ngươi tương đương thực lực, xuống dưới không hết bàn cờ này, ngươi là không cách nào rời đi. Độ Tà Tôn giả mở miệng nói ra. T. Quan Âm Bồ Tát hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới mắt nàng bị vây ở trong bàn cờ, cẩn thận cảm thụ một chút, đúng như là cùng ma đầu kia lời nói, mỗi một con cờ đều có được lực lượng kinh khủng. Hiện tại hai bên tổng cộng xuống vượt qua 50 mắt, muốn rời khỏi là phi thường khó khăn sự tình. Sớm biết, liền xem như cùng đối phương đánh một trận, cũng tuyệt đối sẽ không cùng đánh cờ. Người trước mắt so Sở Vân còn muốn giàu hạn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Quan Âm Bồ Tát đối Sở Vân vẫn là tính hiểu khá rõ, thế nhưng là trước mắt cái này phong hòa thượng, còn là lần đầu tiên giao phong, không rõ lắm thủ đoạn của đối phương. Chỉ là có hai điểm là chung, đó chính là giống như Sở Vân, có thực lực cường đại, đồng dạng trên người có pháp bảo khủng bố. Sở Vân sở dĩ hoành hành tam giới, bằng vào đơn giản là trên người tiên tiên chí bảo. Trước đó Sở Vân cùng Phật Như Lai đại chiến, cũng không có biểu hiện ra quá cường đại pháp lực, chỉ là Sở Vân pháp bảo sử dụng quá mạnh. Đương nhiên, Quan Âm Bồ Tát không biết Sở Vân vẫn luôn biểu hiện được phi thường địa thấp, tại cảnh giới pháp lực bên trên thậm chí không có vượt qua Như Lai Phật Tổ. Trước đó Sở Vân trấn áp Như Lai Phật Tổ, là cùng Độ Tà Ma Tôn hai người liên thủ. Vân Tăng liền cùng ngươi xuống dưới song bàn cờ này. Không có cách, hiện tại Quan Âm Bồ Tát không cách nào thoát đi thế cuộc, đành phải thỏa hiệp. Người trước mắt mặc dù cũng là tăng nhân cách tân mặc, nhưng trực giác nói cho Quan Âm Bồ Tát, đối phương vô cùng nguy hiểm. Đúng thế, Độ Tà Tôn giả thực lực chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong, còn làm không được Sở Vân loại kia thành thạo điêu luyện, thường thường ra tay tương đối nặng. Lần này, Độ Tà Tôn giả liên quan đến ngũ trang quán một khó, đem Quan Âm Bồ Tát đều cân nhắc ở bên trong. Người đem ta kéo ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi muốn đối đường tăng sư đồ bất lợi? Bồ Tát lúc này mới kịp phản ứng, đây không phải hơi trễ. Độ Tà Tôn giả trêu tức nói, ngươi thế mà đối đường tăng sư đồ ra tay, quả thực là vô sỉ. Đối mặt Quan Âm Bồ Tát trách cứ, Độ Tà Tôn giả ngáp một cái, không thèm để ý chút nào. Độ Tà Tôn giả, ngươi cũng là chuẩn thánh tôn giả, thế nào có ý tốt đối vãn bối ra tay? Không thể không nói, Độ Tà Tôn giả phương diện nào đó so Sở Vân mạnh hơn nhiều. Đây hết thảy cũng là vì thiên hạ thương sinh. Ngươi, Quan Âm Bồ Tát bị đối phương chắn nói không ra lời. Nguyên bản hai người tài đánh cờ lực lượng ngang nhau, nhưng là bây giờ Quan Âm Bồ Tát tâm bởi vì tính đại loạn, dần dần rơi xuống tầm thường. Sở Vân còn không biết Độ Tà Tôn giả so với hắn còn hung ác. Đông Thắng Thần Châu Nam Vực, tại một phen vật lý thuyết phục về sau, Nam Vực chín đại tông môn tông chủ toàn bộ tập trung đến Thanh Huyền Tông. Tiêu Huyền Tử, không muốn nhỉ vào các ngươi tổ sư gia là chân vũ đại đế, liền muốn làm gì thì làm. Một vị tông chủ phẫn nộ nói, hắn tổ sư gia là Thủy Đức Tinh Quân, mặc dù thân phận và địa vị không có cách nào cùng chân vũ đại đế so sánh, thế nhưng là chuyện này Thanh Huyền Tông không chiếm lý, phái ra chân vũ đại đế hai vị phó tướng. Quy Xà Nhị Tướng cưỡng ép đem chín đại tông môn tông chủ toàn bộ mời tới. Những này thế gian tông chủ, tự nhiên cầm Quy Xà Nhị Tướng không có cách nào. Thế nhưng là bọn hắn có thể đem lửa giận phát tiết trên người Tiêu Huyền Tử. Chín vị tông chủ, các ngươi nghe ta nói, chuyện là như thế này. Thiên giới Sở Vân đại vương, mời mấy vị đến đây cùng bàn đảo quán công việc. Tiêu Huyền Tử mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Mấy vị tông chủ, lúc này mới phát hiện Tiêu Huyền Tử phía sau ngồi Sở Vân. Thấy đối phương trên thân không có pháp lực ba động, cũng không hề để ý Sở Vân đại vương. Chưa từng có nghe nói qua a. Hơn nữa còn là thiên giới Sở Vân đại vương, cái danh hiệu này nghe đều chưa từng nghe qua. Dám ở thiên giới xưng vương người, bọn hắn hẳn là đều biết. Sở Vân đem trên tay dưa hấu buông xuống. Cái này tu tiên giới dưa hấu còn có thể. Hôm nay bản đại vương triệu tập mục đích của các ngươi rất đơn giản. Từ hôm nay trở đi, các ngươi 10 đại tông môn sáp nhập, toàn bộ về với Thanh Huyền Tông môn hạ. Lời vừa nói ra, lập tức nên đón 9 đại tông chủ từ chối. Ngươi là ai? Dám ở trước mặt chúng ta phát ngôn bừa bãi? Liền xem như Chân Vũ đại đế tới, hắn cũng không có quyền chiếm đoạt ta môn phái. Quân Mạc Phàm tông chủ phẫn nộ nói, hắn tổ sư gia chính là thiên giới vương linh quan, mà thực lực của bản thân hắn cũng là không tệ, 200 năm trước liền đã đột phá thành tiên, bởi vì không muốn gia nhập tiên binh doanh, vẫn lưu tại thế gian quản lý tông môn. Ngươi có ý kiến phản đối? Sở Vân đưa tay phải ra. Một bên Tiêu Huyền Tử đội bàn quyền. Sở Vân đại vương, cái này quân tông chủ tổ sư gia thế nhưng là vương linh quan. Tiêu Huyền Tử cũng không phải là chuyện ra tổ sư gia kinh sợ Sở Vân, dù sao trước đó không lâu Sở Vân trực tiếp trấn áp Chân Vũ đại đế. Vương linh quan thực lực cũng liền cùng Tôn Ngộ Không nhị lang thần tương đương. Tiêu Huyền Tử hy vọng đối phương xem ở vương linh quan trên mặt mũi, không nên làm khó những người này. Sở Vân sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Nguyên lai là vương linh quan cái kia mạnh loại. Thôi. Sở Vân dùng tay để ép. Còn lại 9 đại tông chủ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta nói chính là mệnh lệnh, cũng không có trưng cầu ý kiến của các ngươi. Sở Vân dùng nhẹ tay nhẹ một chút. 9 người trực tiếp bị theo nằm rạp trên mặt đất. Các ngươi sẽ đồng ý đi, không muốn ngỗ nghịch Sở Vân đại vương. Coi như các ngươi đem tổ sư ra gọi tới, cũng vô pháp sửa đổi kết quả. Tiêu Huyền Tử tận tình quên. Trước đó không lâu hắn liền trực tiếp đem Chân Vũ đại đế gọi tới, chỉ là kết quả là bị vô tình trấn áp. Tiêu Huyền Tử, ngươi làm như vậy xứng đáng Chân Vũ đại đế sao? Quân Mạc Phàm phẫn nộ nói. Hắn vẫn là thứ nhất lần nhận như thế vô cùng nhục nhã. bị người cưỡng ép từ trong tông môn trộm tới, sau đó lại muốn chiếm đoạt hắn tông môn. Tổ sư gia đã bị trấn áp. Tiêu Huyền Tử im lặng nói, đùa gì thế? Trần Vũ đại đế, tại thiên giới cũng là cường giả đứng đầu, thế nào có thể sẽ bị trấn áp? Quân Mạc Phàm rõ ràng không tin Tiêu Huyền Tử lời nói. Sự thật chính là như vậy, ngươi hoặc là đồng ý, hoặc là chết. Tiêu Huyền Tử lạnh lùng nói ra. Làm từ phàm nhân tu luyện ra tiên nhân, Tiêu Huyền Tử còn máu lạnh hơn nhiều. Hắn biết nếu như làm không được Sở Vân nhiệm vụ, kết cục của hắn cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi, tốt, ngươi nếu có thể đem ta tông môn chuyển đến, ta sẽ đồng ý gia nhập Thanh Huyền Tông, nghe theo ngươi điều khiển. Chương 510, nói sớm, tại sao không nói sớm, 1/2, chương 510, nói sớm, tại sao không nói sớm, 1/2, yêu cầu của ngươi liền như thế đơn giản. Sở Vân nhìn về phía Quân Mạc Phàm, vốn cho là nhường cái này mạnh loại khuất phục, còn muốn thi triển một chút thủ đoạn. Đúng, ngươi nếu có thể đem chúng ta tông môn chuyển đến, chúng ta sẽ đồng ý gia nhập Thanh Huyền Tông, nghe theo Tiêu Huyền Tử hiệu lệnh. Cái khác tông chủ cũng nhao nhao phụ họa nói. Sở Vân lập tức bay đến giữa không trung. Chín đại tông chủ trên người áp lực lập tức biến mất. Thanh Huyền Tông là xây dựng ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Trước mặt kia phiến thung lũng, hẳn là có thể bung xuống chín đại tông môn. Sở Vân lẩm bẩm lầu bầu nói. Nghe vào chín đại tông chủ trong lỗ tai, gia hỏa này không hiểu đấu. Ta cũng không tin hắn có như thế lớn bản lĩnh. Phải biết bọn hắn tông môn thế nhưng là cùng linh mạch khóa lại cùng một chỗ. Cho dù là tổ sư gia, cũng không có khả năng tùy tiện xây dịch. Chỉ gặp Sở Vân đưa tay phải ra, xuất hiện trước mặt một tấm to lớn địa đồ. Đông Thắng Thần Châu địa đồ. Chính xác rằng là Đông Thắng Thần Châu Nam Vực. Sở Vân nhẹ nhàng điểm một cái. Chín đại tông môn vị trí liền hiện ra. Các ngươi tông môn còn phân bố rất đều đều. Tông môn phân bố tình huống là có quy luật, dù sao đại tông môn ở giữa cần phải có nhất định không gian sinh tồn, mới có thể phát triển bắt đầu, cho nên hai cái đại tông môn cách xa nhau bình thường sẽ không quá gần. Mà chín đại tông tông chủ, cũng không để ý coi là Sở Vân tại giả thần giả quỷ. Dù sao chỉ là hiện ra một tấm bản đồ mà thôi. Lấy bọn hắn năng lực, cũng tương tự có thể làm được. Nhưng mà chuyện kế tiếp bọn hắn liền không làm được. Chỉ gặp Sở Vân tay phải đi bắt, trên bản đồ những tông môn kia trống rỗng bay lên. Ngay từ đầu mọi người ở đây cũng không có cảm giác có cái gì, coi là Sở Vân là tại giả thần giả quỷ. Thế nhưng là một trận không gian ba động truyền đến, trước mặt không gian xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, từng tòa tông môn từ vòng xoáy bên trong bay ra. Đây không phải Lôi Vân Tông sao? Một vị tông chủ giật mình nói. Lúc này liền xem như đồ đần, cũng hẳn là hiểu rõ. Vị này Sở Vân đại vương chính là tiên giới vô thượng đại năng. Tiêu Huyền Tử lão ca, Sở Vân đại vương như thế cường hãn, ngươi vừa rồi tại sao không nói sớm? Một vị tông chủ đoán trách nói. Mặc dù hắn cũng chưa nghe nói qua Sở Vân nhân vật này, nhưng là có thể đem bọn hắn chín đại tông môn chống rông đem đến người nơi này, tuyệt đối là vô thượng đại năng. Tiêu Huyền Tử một trận cười khổ. Lăng Vân tông chủ, vừa rồi ta nói, thế nhưng là các ngươi không nghe a. Kỳ thật nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng, dù sao vấn đề này thật sự là quá bất hợp lý. Đối phương ra tay trấn áp bọn hắn tổ sư gia Chân Vũ đại đế, hơn nữa còn yêu cầu bọn hắn chiếm đoạt cái khác chín đại tông môn, mục đích đúng là kiếm đủ đầy đủ nhân thủ đào quáng. Đây hết thảy quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng lại là chân thực chuyện xảy ra. Lúc này, chín đại tông môn các đệ tử chấn động vô cùng. Trong tông môn bọn hắn bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại. Sau đó bọn hắn tông môn trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay vào đường hầm không thời gian. Xuyên qua đường hầm không thời gian liền tới đến Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này không phải Thập Vạn Đại Sơn sao? Chúng ta thế nào sẽ đến nơi đây? Chẳng lẽ là Ma tông an toán? Không đúng, Ma tông tựa hồ cũng tới. 10 đại tông môn bên trong, có 6 cái chính đạo tông môn, 4 cái ma đạo tông môn, thực lực tổng hợp không kém nhiều. Sở Vân thì là đi tới Thập Đại tông chủ trước mặt, bao quát Tiêu Huyền Tử ở bên trong 10 người, đều vô cùng chấn kinh. "Tốt, chuyện của các ngươi ta làm được." Sở Vân nhìn một chút kia Tiêu Huyền Tử, nhân số hẳn là đủ, hiện tại liền an bài tất cả mọi người đi đào quáng. "Vâng, Sở đại vương." Còn lại 9 đại công chúa quay đầu nhìn về phía Tiêu Huyền Tử. "Đào quáng, đào cái gì mỏ?" Chuyện còn lại Sở Vân liền mặc kệ, lại co quắp trở về hắn ghế mảnh. "Tiêu Huyền Tử, đây rốt cuộc là thế nào chuyện?" Chín đại tông chủ nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Huyền Tử là nghĩ chiếm đoạt bọn hắn, hắn mời tới mạnh như thế người. Thế nhưng là đối phương một mực tại sách đào quáng chuyện. Chuyện là như thế này, Sở đại vương vốn là muốn cho chúng ta Huyền Thiên Tông đào quáng, thế nhưng là chúng ta tông môn nhân thủ không đủ, cho nên đành phải mời chín vị hỗ trợ. Tiêu Huyền Tử một mặt cười khổ giải thích nói, hắn cũng không nghĩ tới chuyện biết phát triển đến loại tình trạng này. Sở Vân trực tiếp sử dụng vô thượng đại thần thông, đem chín đại tông môn toàn bộ dẫn tới Thập Vạn Đại Sơn. Như thế tác phong làm việc, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. A, chỉ là để chúng ta ra người đào quáng. Quân Mạc Phàm trong nháy mắt không làm. Hắn bị cưỡng ép đưa đến nơi này, lại bị làm nhục một phen, kết quả ngươi nói cho ta, chính là vì tìm một chút nhân thủ đào quáng. Như thế sự tình đơn giản ngươi nói sớm a. Nói sớm, ta đem trong tông người toàn bộ kéo tới. Tiêu Huyền Tử như thế nặng chuyện, ngươi tại sao không nói sớm? Ngươi nói sớm, chúng ta cũng sẽ không cần đem tông môn đem đến nơi này tới. Quân Mạc Phàm cái kia kì à, thì ra là đối phương cũng không phải là dự định chiếm đoạt bọn hắn chín đại tông môn, chỉ là muốn tìm một số người đào quáng. Bây giờ tốt chứ, bọn hắn chín đại tông môn quê quán đều đem đến Thập Vạn Đại Sơn. Mà lại, bọn hắn không thể không cùng Thanh Huyền Tông sáp nhập. Vừa rồi loại tình huống kia liền xem như ta nói cho các ngươi biết tình hình thực tế, các ngươi chắc hẳn cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu Huyền Tử cũng là trong lòng khổ a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng Sở Vân có như thế thực lực khủng bố. Một ngày trước đó, nếu có người nói cho hắn biết, đối phương có thể trấn áp Chân Vũ đại đế, Tiêu Huyền Tử nhất định sẽ cho rằng đối phương điên rồi. Nhưng là bây giờ, loại này không hợp thói thường chuyện thật là xảy ra. Mấy vị đừng đợi, thượng tiên chỉ là muốn một chút hoàng kim, chúng ta an bài trước đệ tử trong tông đạo quán chờ chuyện sau chúng ta lại phân ra. Cái gọi là Nam vực 10 đại tông môn, kỳ thật phía sau tổ sư ra đều là thiên đỉnh đại năng. Ở giữa là không thể nào chiếm đoạt, liền xem như hiện tại sáp nhập, sau này cũng biết một lần nữa phân liệt. Dưới mắt cùng một chỗ bất quá là kế tạm thời. Cũng chỉ có thể là như thế, ta cái này sắp xếp người đi đào quáng. Quân Mạc Phàm gật đầu nói, vị kia đến từ với thiên giới Sở Vân đại vương, chỉ cần một ngón tay liền có thể đuổi chết bọn hắn, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể tạm thời khuất phục. Mà lại đi đào quáng, cũng là thủ hạ những người kia làm việc, bọn hắn những tông môn này cao tầng là không thể nào động thủ thật. Tốt, các ngươi nhanh trở lại tông môn đem đây hết thảy an bài tốt, không phải Sở đại vương trách tội xuống, chúng ta cũng gánh không nổi. Tiêu Tuyển Tử lớn tiếng nhắc nhở nói, trở lại ghế bành nằm xuống Sở Vân, cũng biết ngũ trang quan chuyện. Độ Tà tôn giả cái kia rối trá ra hỏa, thế mà chạy tới ngăn cản Quan Âm Bồ Tát. Sở Vân mấy cái này phân thân không có một cái nào người tốt. Đương nhiên Sở Vân cũng không phải cái gì người tốt. Trong đó Độ Tà tôn giả nhất là rối trá, nói nhất thể diện, làm lấy bị ổi nhất chuyện. Trấn Nguyên đại tiên tâm cũng quá lớn, vì thành toàn Quan Âm Bồ Tát, ngay cả ngũ trang quán cũng không cần. Đương nhiên, Trấn Nguyên đại tiên còn không biết ngũ trang quán xảy ra tất cả. Độ Tà tôn giả sử dụng một linh pháp trượng, đem ngũ trang quán biến thành yêu quái nhạc viên. Chương 511, lại bị bắt giam 2 tháng, 1/2, chương 511, lại bị bắt giam 2 tháng, 1/2, ngũ trang quán bên trong, Đường Tăng sư đổ 4 người bị Thanh Phong Minh Nguyệt biến thành quái thú ngăn ở đại sảnh. Cái kia Hắc Kệ Tinh cũng tới. Sa Hòa Thượng một mặt lo lắng nói, hai cái này yêu quái thực lực, Sa Hòa Thượng lại biết rõ rành rành. Nguyên bản một cái yêu quái, bọn hắn sư huynh đệ 3 người còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn, nhưng là bây giờ hai cái yêu quái đều tới, 3 người bọn họ đã không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù là Tôn Ngộ Không sử dụng pháp thiên tượng địa, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn một người. Bọn hắn sư huynh đệ 3 người, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, căn bản là không có cách mang đi Đường Tăng. Coi như mang đi Đường Tăng, lại có thể đi nơi nào? Cái này ngũ trang quán bị người hạ cấm chế, căn bản là giả không được. Muốn ta nói, chúng ta ăn trước đã no đầy đủ lại nói. Chư Bát Giới cầm lấy trên bàn cống phẩm, đó là một loại đặc chế bánh quả hồng, trực tiếp cắn một cái hạ. Đừng nói, mùi vị kia cũng không tệ lắm. Tôn Ngộ Không ngắm nhìn bốn phía, bàn này bên trên cống phẩm hoàn toàn chính xác còn có không ít, nhưng tối đa cũng chỉ có thể bọn hắn ăn 3 ngày. Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tôn Ngộ Không nhìn về phía đại điện sau bên cạnh. Thì ra là, tại đại điện này sau bên cạnh còn có một cái chứa vật hầm. Bên trong chất đầy mặt trắng gạo. Tôn Ngộ Không thân hình trực tiếp chui vào lòng đất. Chờ hắn lại xuất hiện lúc, trên bờ vai đã khiêng hai túi gạo. Đại sư Minh. Sa Hỏa Thượng tiến lên tiếp nhận bao tải, đem nó mở ra. Gạo. Có cái này hai túi gạo, bọn hắn liền có thể duy trì một đoạn thời gian. Phía sau có cái trong hầm ngầm chất đầy đồ ăn, nghĩ đến cũng là tu hành chi dụng. Bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, càng là cơm rau dưa càng có thể tu hành. Ngộ Không, chúng ta bị vây ở chỗ này, chẳng biết lúc nào mới có thể lên đường. Đường Tăng lo lắng nói, trước đó bọn hắn sư đồ 4 người không có thông qua khảo nghiệm, mất mặt đến cực điểm. Nếu không phải là bởi vì Hoan Hỷ Phật nguyên nhân, Quan Âm Bồ Tát chắc hẳn đã sớm trừng phạt bọn hắn. Đường Tăng do dự một lát tiếp tục nói, chúng ta trước đó làm trễ nải như vậy thời gian dài, hiện tại lại tại phí thời gian tuế nguyệt, là sợ Bồ Tát bên kia không tiện bàn giao à? Đường Tăng thể hiện ra mềm yếu một mặt. Sư phó, chuyện này nếu như bị Quan Âm Bồ Tát biết, chưa chắc là một chuyện xấu. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước nói, sư phụ trước mắt khốn cảnh không phải chúng ta có thể giải quyết, nếu như Bồ Tát biết, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu chúng ta. Hiện tại có pháp bảo này tại, chúng ta vẫn là bảo mệnh quan trọng. Đường Tăng nhẹ gật đầu, dù sao Tôn Ngộ Không nói có lý. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, lúc này Quan Âm Bồ Tát cũng lâm vào trong khốn cảnh. Cứ như vậy thời gian cực nhanh, gần 2 tháng đi qua. Sư đồ 4 người tạo xong gạo, đã bắt đầu ăn mặt trắng. Thầy Thiên Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ mở hai mắt ra, phát hiện Quan Âm Bồ Tát thế mà không tại, thế là quay đầu nhìn về phía Linh Cắt Bồ Tát. Linh Cắt Tôn giả, Đường Tăng sư đồ tới chỗ nào? Linh Cắt Bồ Tát cũng là im lặng. Như thế đơn giản vấn đề, chỉ cần bấm ngón tay tính toán liền biết. Đương nhiên Như Lai Phật Tổ dù sao cũng là Linh Sơn chi chủ, mặc dù là việc nhỏ, cũng không nên từ hắn đến làm. Lập tức Linh Cắt Bồ Tát bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngã Phật, Đường Tăng sư đồ bị nhốt ngũ trang quán, Quan Âm Bồ Tát đang cùng ma đầu kia Độ Tà Tôn giả đánh cờ. Bởi vì Độ Tà Tôn giả thực lực có hạn, không thể rất tốt che lớp thiên cơ, những gì hắn làm tùy tiện ở giữa liền bị suy tính ra. Linh Cắt Bồ Tát là chuẩn thánh, Độ Tà Tôn giả cũng là chuẩn thánh. Muốn suy tính người sau hành tung cũng không phải là rất khó khăn, mà lại Độ Tà Tôn giả cũng không có làm bất kỳ che lấp. Nghe được Đường Tăng sư đồ bị nốt, Như Lai Phật Tổ cũng thôi diễn một phen. Quả nhiên là cái kia thế lực người xuất thủ. Thân là Phật Tổ, Như Lai Phật Tổ biết một chút không muốn người biết chuyện. Tỷ như nói địa phủ đại chiến, Chuẩn Đề thánh nhân bị buộc nhường ra địa phủ. Hai vị thánh nhân nói qua, chu thiên thế giới ẩn giấu đi một cái kinh khủng thế lực. Một vị Hỗn Nguyên đại la cộng thêm 4 vị chuẩn thánh đỉnh phong. Tổng cộng mới 5 người, nhưng là mỗi người thực lực cực mạnh. Trong lúc nhất thời, ngay cả hai vị thánh nhân cũng không biết lai lịch của bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, kỳ thật cái này 5 người đều là Sở Vân một người, còn lại 4 cái bất quá là phân thân thôi. Ngã Phật, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước cứu ra Quan Âm Tôn giả, Đường Tăng nguy hiểm tự nhiên có thể giải. Văn Thủ Bồ Tát tiến lên một bước nói, ở đây chúng thần Phật nhao nhao gật đầu. Nhưng mà lần này muốn đối phó chính là Độ Tà Tôn giả, cũng không người nào nguyện ý tự để cử mình. Như Lai Phật Tổ ánh mắt quét về phía đám người nhao nhao cúi đầu. Hiện tại đã không có nhân chủ động xin đi giết giặc. Dù sao, phàm là liên lụy đến Sở Vân chuyện, vô cùng có khả năng bị hắn dọa dẫm bắt chẹn, thậm chí trực tiếp bị trấn áp mấy tháng, cho nên hiện tại Như Lai Phật Tổ công việc rất khó làm, chỉ có thể tự mình điểm tướng. Chuyện này, Văn Thủ Bồ Tát hai vị tôn giả, các ngươi đi một chuyến đi. Cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Hai người nhìn chăm chú một chút, đồng đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một tia bất đắc dĩ. Cũng là không có cách, chuyện này liên lụy đến độ tà tôn giả, Linh Sơn nhất định phải phái ra trọng lượng cấp nhân vật mới có thể cùng chi đối kháng. Như Lai Phật Tổ lại bồi thêm một câu: "Hai người các ngươi chỉ cần cứu Quan Âm tôn giả là được, còn như Đường Tăng sư đồ, liền để Địa Tạng Vương tôn giả đi một chuyến." Địa Tạng Vương Bồ Tát rời đi địa phủ về sau không có việc gì, vừa vặn nhường hắn đi cứu Đường Tăng sư đồ. Theo Như Lai Phật Tổ, cứu Đường Tăng sư đồ là hung hiểm nhất, dù sao cho đến bây giờ, ma đầu Sở Vân còn không có hiện thân. Cùng độ tà tôn giả khác biệt, Sở Vân hành tung thế nhưng là phi thường khó tính toán. Như Lai Phật Tổ cảm thấy phái ra Văn Thủ Phổ Hiền còn có chút không an toàn, cho nên lại phái ra Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tăng thêm trước đó Quan Âm Bồ Tát, thoáng một cái liền tương đương với phái ra 4 vị Bồ Tát. Đây đã là Linh Sơn ngoại trừ Tam Thế Phật bên ngoài chiến lược mạnh nhất. Đông thắng Thần Châu, 10 đại tông môn phân chiến 2 tháng, một tòa kim sơn xuất hiện ở Sở Vân trước mặt. "Không sai không sai, Tiêu Huyền Tử, các ngươi làm việc ta là yên tâm. 2 tháng này, cho tới luyện khí kỳ, từ Nhân Tiên Tông chủ toàn bộ xuống dưới mỏ." Nguyên bản Bạch Đế tung bay một thân tiên khí Tiêu Huyền Tử, hiện tại đã thành mặt mũi tràn đầy dầu đen tựa mỏ. Sở Vân lúc đầu nghĩ vô một cái bả vai của đối phương, lại ghét bỏ thu hồi tay phải. "Sở Vân đại vương, như thế nhiều hoàng kim, ngươi hẳn là hài lòng a?" Tiêu Huyền Tử phi thường định nói. "Không sai không sai, không nghĩ tới các ngươi những này không có độ kiếp thành tiên người, cũng có thể ra sức như vậy đảo quáng." Sở Vân vung tay lên, đem tất cả hoàng kim thu vào. "Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Tiêu Huyền Tử 50 ức 2 tiền chuộc, thu hoạch được 50 ức điểm công đức, thu hoạch được pháp bảo Càn Khôn Nhật Nguyệt Châu." Càn Khôn Nhật Nguyệt Châu, tiên tiên linh bảo, Càn Khôn lão tổ pháp bảo một trong, cùng La Hầu đại chiến lúc di thất, có được điên đảo âm dương, xoay chuyển ngũ hành chi lực, lại là một kiện hiệu quả kỳ lạ pháp bảo. "Sở Vân đại vương, có thể hay không thả tổ sư ra?" Tiêu Huyền Tử cẩn thận nói, trước mắt vị này tại thu hoàng kim về sau vẫn là người. Chương 512, thế cuộc phân ra thắng bại trước, các ngươi ai cũng đi không được, 1/2, chương 512, thế cuộc phân ra thắng bại trước, các ngươi ai cũng đi không được, 1/2, ngươi không nói, ta suýt nữa quên mất. Đạt được hoàng kim về sau, Sở Vân là dự định trực tiếp rời đi. Tiêu Huyền Tử mặt đen lại. Hóa ra nếu là hắn không hỏi, đối phương thật sẽ đem việc này quên. Sở Vân vung tay lên, Chấn Tiên Tháp tử trong tay áo bay ra. Sau một khắc, ánh sáng màu vàng chợt hiện, Chân Vũ Đại Đế bị phóng ra. Lúc này đối phương nơi nào còn có đại đế dáng vẻ, cùng tên ăn mày không sai biệt lắm, ngắn ngủi 2 tháng, Chân Vũ Đại Đế cảnh giới đã rớt xuống chuẩn thánh. Thì ra là, Chân Vũ Đại Đế mỗi ngày đều muốn cùng Tam Thai đối kháng, dẫn đến hắn cảnh giới trượt. Chỉ là đây hết thảy đều là tạm thời, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Sở Vân. Nhìn thấy Sở Vân, Chân Vũ Đại Đế phẫn nộ nói, bởi vì trước đó phần lớn thời gian, Chân Vũ Đại Đế đều tại đột phá chuẩn thánh, cũng không biết Sở Vân trước đó hành động, mặc dù sau đó Tôn Ngộ Không giải thích một lần, Chân Vũ Đại Đế cũng không có tin hoàn toàn. "Sở Vân, ngươi cư nhiên như thế đối ta." "Đại đế lời ấy sai rồi, con người của ta luôn luôn bình dị gần gũi, công bằng công chính, cũng không có tận lực nhằm vào ngươi." Sở Vân cũng không có nói lời nói dối, rất nhiều chủ nhật đại năng đều là đãi ngộ này. "Hừ." Chân Vũ Đại Đế biết không phải là chủ nhân đối thủ đem đầu chuyển hướng một bên. "Ồ, phía trước thế nào xuất hiện như vậy nhiều tông môn?" Trước đó Chân Vũ Đại Đế đem Thanh Huyền Tông ổn định ở Thập Vạn Đại Sơn, vì chính là muốn cùng cái khác tông môn giữ một khoảng cách. Hắn cũng không muốn mình cánh chim cùng những cái kia ma môn đã sinh đã tử. Nhưng là bây giờ, Thanh Huyền Tông trước cửa xuất hiện 9 cái lớn tông phái, trong đó còn có một nửa là ma môn. Đây là thế nào chuyện? Chân Vũ Đại Đế nhìn về phía một bên Tiêu Huyền Tử. "Ha ha, đây là công lao của ta. Ta nhìn các ngươi Thanh Huyền Tông nhân khẩu đơn bạc, liền giúp ngươi chiếm đoạt mấy cái tông môn. Yên tâm, đây hết thảy đều là miễn phí." "Sở Vân." Chân Vũ Đại Đế trực tiếp tức nghiến răng ngửa. Hắn không nghĩ tới Sở Vân thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Trước đó cùng Sở Vân đại chiến, bởi vì là tại Cấm Ma chi địa, cảm giác hai bên chênh lệch cũng không lớn. Sau đó Chân Vũ Đại Đế đột phá chuẩn thánh cảnh giới, hai bên một phen đại chiến, lúc kia Chân Vũ Đại Đế mới nhìn ra hai người chênh lệch. Chân Vũ Đại Đế chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, mà Sở Vân biểu hiện ra lực lượng đã là chuẩn thánh đỉnh phong. "Tốt, đại ân này ngươi cũng không cần cảm ơn, bản vương trước hết đi rồi đi." "Văn thủ, Phổ Hiền, Địa Tạng vương đến. Sở Vân nhất định phải trở về áp trận." Nói xong, Sở Vân trực tiếp phá vỡ một đường đường hầm không thời gian, một cước bước vào trong đó. "Đáng chết Sở Vân." Chân Vũ Đại Đế phẫn nộ nói. "Tổ sư gia, ngài không có sao chứ?" Tiêu Huyền Tử tiến lên đem nó dịu dắt đứng lên. "Tiêu Huyền Tử, đem trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra kỹ càng nói một lần." Văn thủ Phổ Hiền Địa Tạng Vương ba vị tôn giả đi tới Vạn Thọ Sơn phụ cận. Ở ngoài ngàn dặm, ba người liền thấy Quan Âm Bồ Tát cùng Độ Tà tôn giả đứng ở trên bàn cờ. Quả nhiên là hắn. Văn thủ Bồ Tát liếc mắt một cái liền nhận ra Độ Tà tôn giả. Trước đó đúng là hắn liên thủ với Sở Vân trấn áp Như Lai Phật Tổ. Một thân thực lực có thể so với Tam Thế Phật. Đương nhiên, Văn thủ Bồ Tát có chút đánh giá cao Độ Tà tôn giả thực lực. Độ Tà tôn giả thực lực hẳn là cùng Phật Di Lặc không sai biệt lắm, hơi yếu với Nhiên Đăng Phật Tổ. Còn như Lai Phật Tổ, thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân hàm kim lượng vẫn phải có, tự nhiên còn mạnh hơn Độ Tà tôn giả bên trên rất nhiều. Chỉ là bởi vì, Độ Tà tôn giả đi theo Sở Vân chưa từng có thua trận. Văn thủ Phổ Hiền theo bản năng đánh giá cao thực lực của đối phương. Chúng ta phía trước có một đường cấm chế. Địa Tạng Vương Bồ Tát lên tiếng nhắc nhở. Văn thủ Bồ Tát tiến lên lấy tay sở, hoàn toàn chính xác có một đường bá đạo đến cực điểm cấm chế, đủ để ngăn cản chuẩn thánh phía dưới tất cả mọi người. Khó trách Tôn Ngộ Không không có tới Linh Sơn cầu viện. Hắn căn bản là bay không ra Vạn Thọ Sơn. Cậu ngữ có nói, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Đương nhiên tại cái này thánh nhân không gian niên đại, chuẩn thánh phía dưới đồng dạng là sâu kiến. Dù cho mạnh như Tôn Ngộ Không, cũng bất quá là bị người mưu hại người đáng thương. Đạo này cấm chế tuy mạnh, bất quá ta ba người hợp lực hẳn là có thể đem hắn bài trừ. Ba người đưa bàn tay đặt tại cấm chế kết giới phía trên. Lộng xoạt, cấm chế như là pha lê giống như vỡ vụn. Từ nơi này cũng có thể thấy được độ Tà Tôn giả cùng Sở Vân thực lực sai biệt. Độ Tà Tôn giả bày ra kết giới cấm chế, cái khác chuẩn thánh cường giả là có thể bài trừ. Nếu như đổi lại Sở Vân bộ hạ kết giới, ba người là căn bản không cách nào phá trừ. Hai vị tôn giả, bản tọa đi cứu Đường Tăng sư đồ, Quan Âm tôn giả làm phiền hai vị. Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn đầu rời đi. Văn thủ Phổ Hiền nhìn chăm chú một chút, đồng dạng bay về phía Quan Âm Bồ Tát. Lúc này Quan Âm Bồ Tát như cũng tại cùng độ Tà Tôn giả đánh cờ. Bởi vì chăng sao bản cờ nguyên nhân, nơi này tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Mặc dù bên ngoài đã qua 2 tháng, hai người cờ còn không có xuống dưới xong. Ta Linh Sơn tới người giúp đỡ, tôn giả vẫn là như vậy thối lui đi. Quan Âm Bồ Tát lớn tiếng nhắc nhở nói, đương nhiên nàng cũng nghĩ lưu lại độ Tà Tôn giả. Thế nhưng là độ Tà Tôn giả là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, trọng yếu nhất chính là kia Sở Vân rất có thể liền nút trong bóng tối. Hai bên một khi động thủ, Sở Vân ở sau lưng đánh lén, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quan Âm Bồ Tát lo lắng không tệ, bởi vì lúc này Sở Vân cũng mới vừa mới chạy về. Bồ Tát, chúng ta bàn cờ này còn không có xuống dưới xong đâu. Bần tăng thế nào có thể rời đi đâu? Tôn giả ngươi không phải Linh Sơn người, cũng không cần dùng bần tăng tự xưng. Quan Âm Bồ Tát nhắc nhở nói. Cái này trước mắt độ Tà Tôn giả quá dối trá, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thiên hạ thương sinh, lại khắp nơi cùng Linh Sơn đối nghịch. Cái này bần tăng dùng quen thuộc, nhất thời không đổi được. Độ Tà Tôn giả cười đùa tí từng nói, hắn đã phát giác được Sở Vân trở về, càng thêm không kiên sợ. Nhưng vào lúc này, hai thân ảnh xuất hiện tại Quan Âm Tôn giả bên cạnh, chính là Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Bồ Tát. Quan Âm Tôn giả, Phật Tổ để cho chúng ta đến giúp ngươi. Quan Âm Bồ Tát kỳ thật muốn nhắc nhở hai người, không muốn vào thế cuộc, thế nhưng là thì đã trễ. Hai vị Tôn giả, các ngươi có thể tới cứu bần tăng rất cảm kích, thế nhưng là các ngươi không nên ngộ nhập cái này thế cuộc. Quan Âm Bồ Tát cười khổ nói, cái này thế cuộc có vấn đề. Hai người tới nơi đây lúc phát hiện Quan Âm Bồ Tát cùng Độ Tà Tôn giả đứng tại trên bàn cờ đánh cờ, cũng không có quá nhiều lưu ý không tệ. Tại chúng ta xuống dưới xong ván này trước đó, ai cũng không thể rời đi. Độ Tà Tôn giả vung tay lên, lại là một tử rơi xuống. Một cái nho nhỏ bàn cờ mà thôi. Văn thủ Bồ Tát quay người liền muốn rời khỏi, nhưng vào đúng lúc này, trước mặt hắn một con cờ biến thành của hắn bộ dáng. Nho nhỏ cho xiết há có thể cả ta. Nói chuyện đồng thời, Văn thủ Bồ Tát trực tiếp một trường ấn ra. Mà kia quân cờ họa tắc Văn thủ Bồ Tát đồng dạng một trường ấn ra. Oanh! Hai người lực lượng kinh khủng trên bàn cờ va chạm. Cái này sao có thể? Văn thủ Bồ Tát phát hiện một con cờ thế mà có được cùng hắn tương đương lực lượng. Tại chưa phân ra thắng bại trước đó, các ngươi ai cũng đi không được. Chương 513, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại xông đại họa, 1/2, chương 513, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại xông đại họa, 1/2, cái này bản cờ có vấn đề. Một mực chưa mở miệng Linh Cắt Bồ Tát nói. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là hai người dùng bản cờ có một phong cách riêng. Hiện tại mới phát hiện, cái này bản cờ tựa hồ là một kiện tiên tiên linh bảo. Quả nhiên, trước mắt gia hỏa này cũng là một thân linh bảo. Sở Vân đám này hắc gã thế lực, ngoại trừ kia thần bí Hỗn Nguyên đại la, thực lực tổng hợp đều tại chuẩn thánh đỉnh phong khoảng chừng, thực lực mặc dù là tam giới đỉnh tiêm, nhưng là chu thiên thế giới cũng có thể tìm ra cùng bọn hắn tương đương người, thậm chí còn có mạnh hơn tồn tại. Nhưng mà, trên người đối phương nhưng lại có rất nhiều pháp bảo khủng bố. Sở Vân thậm chí có bao nhiêu kiện tiên tiên chí bảo. Trước mắt độ Tà Tôn giả, lấy ra tiên tiên linh bảo cũng liền không kỳ quái. Bần tăng tính đã lâu hai vị tôn giả, đã tới cũng không cần đi. Lúc này Văn thủ Phổ Hiền mới chú ý tới đối phương lý do thoái thác. Ngươi cũng là người trong Phật môn. Văn thủ Bồ Tát ngẩng đầu nhìn về phía độ Tà Tôn giả. Gia hỏa này tăng nhân cách ăn mặc, hiện tại lại lấy tăng nhân tự cho mình là. Bần tăng tự nhiên là người trong Phật môn. Độ Tà Tôn giả hồi đáp không có bất kỳ cái gì tư tưởng gánh vác. Ngươi nếu là người trong Phật môn, vì sao muốn cản trở Tây Thiên Thỉnh Kinh? Văn thủ Bồ Tát tựa hồ tìm được mấu chốt của vấn đề. Tất cả cũng là vì thiên hạ thương sinh. Độ Tà Tôn giả làm ra một bộ lòng mang thiên hạ, trách trời thương dân thần sắc. Văn thư Tôn giả chớ có cùng hắn nhiều lời, cái này bản cờ tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống, đừng nghe hắn nói nhảm. Quan Âm Bồ Tát lớn tiếng nhắc nhở nói. Cái gì? Lúc này Văn thủ Phổ Hiền, lúc này mới kịp phản ứng. Trên bản cờ tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt. Độ Tà Tôn giả thủ đoạn, bản tọa linh giáo. Hiện tại hoàn toàn chính xác không thể lãng phí thời gian. Bằng vào ba người bọn họ chi lực, muốn đánh đi ra, chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Quan Âm Bồ Tát trước đó dưới tử nhiều lắm. Hiện tại bọn hắn đã bị vô số bạch tử vây quanh. Mỗi một cái bạch tử biểu hiện ra thực lực đều cùng bọn hắn tương đương. Muốn thoát khốn, cơ hội là không có khả năng. Thoát khỏi khốn cảnh biện pháp, chỉ có chiến thắng đối phương. Văn thủ Bồ Tát ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện Quan Âm Bồ Tát hơi chiếm thế yếu, hiện tại lấy ba người bọn họ chi lực, hẳn là có thể chiến thắng đối phương, chỉ là biết lãng phí một chút thời gian thôi. Chỉ là con tốt, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã đi Ngũ Trang Quán. Ngũ Trang Quán. Địa Tạng Vương Bồ Tát vừa tới đạt nơi này, phát hiện nơi này bộ dáng đại biến. Sớm tại 2000 năm trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát là tới qua Vũ Trang xem, lúc kia nơi này vẫn là một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Nhưng là bây giờ, nơi này đã biến thành yêu quái nhạc biên. Địa Tạng Vương Bồ Tát phát hiện, Vạn Thọ Sơn nơi này động vật, sẽ tự nhiên mở linh trí, hắn vừa rồi đến nơi này, liền đã phát hiện có trên trăm con yêu quái đang tại hóa hình, địa bên trong không thiếu một chút thực vật. Phải biết, thực vật tu luyện càng thêm dài dằng dặc, mà ở trong đó thực vật hóa hình số lượng, thậm chí so động vật còn nhiều hơn. Hẳn là ma đầu kia gây nên. Địa Tạng Vương Bồ Tát nghĩ đến Sở Vân có một kiện đặc biệt pháp bảo, tựa hồ có thể gia tốc động thực vật hóa hình. Địa Tạng Vương Bồ Tát lại nhìn về phía Ngũ Trang Quán, tinh tế cảm giác phía dưới. Đường Tăng Sư Đồ đang tại Ngũ Trang Quán bên trong, bốn người vô sự, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng liền yên lòng. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt mở hai mắt ra. Đại sư Minh thế nào rồi? Chúng ta được cứu, Địa Tạng Vương Bồ Tát tới. Theo sau Tôn Ngộ Không đứng đi tới Đường Tăng bên người. Lúc này Đường Tăng đang tại khổ đọc. Sư phó, tin tức tốt, Địa Tạng Vương Bồ Tát tới. Ngộ Không, là thật sao? Đường Tăng mừng rỡ như điên mà hỏi. Là thật. Quá tốt rồi. Một mực bị hai cái yêu quái vây ở chỗ này, nhưng làm Đường Tăng nhịn tận chết. Ngộ Tịnh, nhanh thu thập hành lý. Vâng, sư phó. Một bên Chư Bát Giới lẩm bẩm nói. Sư phó trước không nên gấp gáp chờ Địa Tạng Vương Bồ Tát thắng phía ngoài quái vật lại nói. Trong khoảng thời gian này, Chư Bát Giới sinh hoạt thế nhưng là tương đương tới nhuần, mỗi ngày ăn gạo trắng, ăn no liền ngủ. Bát Giới. Đường Tăng có chút oán trách nói. Sư phó, nhị sư minh lời nói không phải không có lý. Sa Hòa Thượng biết rõ hai chúng ta yêu quái thực lực, hắn cũng không xác định Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể hay không cứu ra bọn hắn. Tóm lại muốn thu thập một chút. Đường Tăng tự lẩm bẩm nói. Nếu như Địa Tạng Vương Bồ Tát không cách nào đánh bại hai cái yêu quái, bọn hắn thật liền bị vây chết ở chỗ này. Hai cái này yêu quái tuy mạnh, chắc chắn sẽ không là Địa Tạng Vương đối thủ, ta lo lắng sau lưng của bọn hắn người. Tôn Ngộ Không đồng dạng lo lắng. Nhất định là Sở Vân ở sau lưng bày rối. Tôn Ngộ Không lo lắng ngày nào Sở Vân chơi chán, sẽ trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Mà lại coi như bọn hắn tiếp tục đi tới đích, vẫn như cũ sẽ tới Vân Vọng Sơn. Nơi đó là bọn hắn không thể vượt qua khảm nhi. Bọ Cạp Tinh cùng Hắc Kê Tinh phát hiện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xuất phát từ bản năng, hai người hướng về Địa Tạng Vương Bồ Tát công kích. Nghiệt chướng nhận lấy cái chết. Địa Tạng Vương Bồ Tát trực tiếp lấy ra hàng ma sử đánh về phía Bọ Cạp Tinh. Chuẩn Thánh đại năng thực lực cầm vang bộc phát. Oanh! Trực tiếp một kích liền đánh nát Bọ Cạp Tinh đầu lâu. Hắc Kê Tinh mở to hai mắt, tiềm thức muốn chạy trốn. Đã tới đã không kịp. Địa Tạng Vương Bồ Tát hàng ma sử lần nữa đánh tới. Oanh! Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, có một thụ yêu bạt núi ngược lại cây mà tới. Một quyền đánh về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nho nhỏ yêu nghiệt cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang. Địa Tạng Vương Bồ Tát mở ra hai tay, cà sa tung bay phía bầu trời, trực tiếp đem thụ yêu bao trùm. Phật quang phổ chiếu, bị cà sa che lại thụ yêu, rất nhanh liền đã mất đi sinh mệnh khí tức, huyền hóa ra nguyên hình. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng là cái gì. Đem cà sa triệt hồi. Kia thụ yêu là một gốc bị nghiền nát nhân sâm quả thụ. Nhân sâm quả thụ. Địa Tạng Vương Bồ Tát hoảng sợ nói. Lại nhìn một chút lúc trước hắn đánh chết kia hai cái yêu quái. Rõ ràng là Chấn Nguyên Đại Tiên đồng tử Thanh Phong Minh Nguyệt. Đây là thế nào chuyện? Gần như đồng thời, một cơn gió màu xanh lá từ đằng xa thổi tới. Trước đó chướng khí mù mịt dần dần biến mất. Những cái kia thụ một linh pháp trượng ảnh hưởng động thực vật cũng dần dần biến trở về bản thể. Đánh chết Thanh Phong Minh Nguyệt, đẩy nã nhân sâm quả thụ. Cái này nên như thế nào hướng Chấn Nguyên Đại Tiên bàn giao? Nhường Chấn Nguyên Đại Tiên ra tay giúp đỡ, Linh Sơn đã thiếu lớn lao ân tình. Hiện tại đem Chấn Nguyên Đại Tiên hai tên đệ tử đánh chết, Địa Tạng Vương Bồ Tát sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Không, đây hết thảy đều là Sở Vân sai. Lúc này nút trong bóng tối Sở Vân, không khỏi móc móc cái mũi. Đại hòa thượng này thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là mình đánh chết, thế nào liền thành lỗi của hắn rồi? Tính toán bản đại vương không cùng người so đo. Sở Vân lấy ra ảnh lưu niệm thạch, dùng nhẹ tay nhẹ một chỉ, ảnh lưu niệm thạch trong nháy mắt biến mất. Đại tự đảo bên trên, Trấn Nguyên đại tiên đang đem rượu ngôn hoan. Đột nhiên một viên ảnh lưu niệm thạch xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đại tiên, ngươi tảng đá rơi ra đến rồi. Lao Thọ Tinh đã uống đến say mềm, chỉ vào Trấn Nguyên đại tiên trước mặt ảnh lưu niệm thạch nói, "Tảng đá." Trấn Nguyên đại tiên cầm lấy tảng đá, trong nháy mắt liền biết được đây là ảnh lưu niệm chi dụng, đem một cỗ pháp lực rót vào trong đó. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Trấn Nguyên đại tiên trong nháy mắt đứng lên. Chương 514, đây hết thảy đều là hiểu lầm, 1/2, chương 514, đây hết thảy đều là hiểu lầm, 1/2, chỉ gặp ảnh lưu niệm trong đá, Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng tại Ngũ Trang quán bên trong, Thanh Phong Minh Nguyệt ngã xuống vũng máu bên trong. Còn có nhân sâm quả thụ cũng đã bị rút ra. Địa Tạng Vương, một cỗ khí tức kinh khủng từ Trấn Nguyên đại tiên thể nội tuôn ra. Bồi Trấn Nguyên đại tiên uống rượu phúc lộc thọ tam tinh, trong nháy mắt tỉnh rượu. Bọn hắn cũng nhìn thấy ảnh lưu niệm trong đá cảnh tượng. Trấn Nguyên đại tiên chớ có tức giận, ở trong đó chắc là có hiểu lầm. Lao Thọ Tinh quên, ta nhân sâm quả thụ. Trấn Nguyên đại tiên đau lòng không thôi. Đại tiên, vì kế hoạch hôm nay vẫn là mau chóng đi Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán đi. Phúc Tinh quên. Trấn Nguyên Tử Yên lặng gật đầu, hướng về Ngũ Trang quán bay đi. Cùng lúc đó, Độ Tà Tôn giả một người đối kháng ba người, dần dần có chút tâm lực chống đỡ hết nổi. Phải biết Quan Âm Văn Thủ Phổ Hiển chính là Linh Sơn đại năng. Ba người hợp lực phía dưới, đã ổn định thế cục. Độ Tà Tôn giả thua trận thế cục là chuyện sớm hay muộn. Tôn giả, ta muốn biết các ngươi một mực tại cản trở Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh vì cái gì? Thế cục ổn định về sau, Văn Thủ Bồ Tát hỏi. Ba người bọn họ hợp lực, có lòng tin ở trên ván cờ chiến thắng đối phương. Trước đó Quan Âm Bồ Tát là ở vào thế yếu, nhưng là thế yếu cũng không lớn. Tại Văn Thủ Phổ Hiền trợ giúp phía dưới, ba người đã bắt đầu hơi chiếm ưu thế. Đương nhiên là vì thiên hạ thương sinh, vì Nam Chiêm Bộ Châu ước vạn vạn bất tính. Độ Tà Tôn giả còn muốn cùng đối phương kéo vài câu, trong gió bay tới Sở Vân thanh âm. Chuyện làm lớn chuyện, Trấn Nguyên Tử mau tới, nhanh rút lui. Sở Vân cũng không nghĩ tới Địa Tạng Vương Bồ Tát ra tay sẽ như thế tàn nhẫn, trực tiếp đánh giết Thanh Phong Minh Nguyệt. Cho nên liền đem kế liền mà tính, đem Trấn Nguyên Đại Tiên dẫn tới. Ta bản cờ này còn không có xuống dưới sao a? Độ Tà Tôn giả mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là tại ba người trước mặt hóa thành một đường gió nhẹ biến mất. Theo biến mất còn có dưới chân trăng sao bàn cờ. Gia hỏa kia thế nào chạy trốn? Phổ Hiền Bồ Tát nghi ngờ hỏi, hắn có lòng tin, lại có 50 mắt có thể đánh bại đối phương. Hẳn là Địa Tạng Vương Tôn giả chuyện xong xuôi. Văn Thủ thở phào một cái. Trước mắt Độ Tà Tôn giả cho hắn áp lực cực lớn, đối phương bản thân liền thực lực cường hãn, hơn nữa còn có các loại kỳ chân dị bảo. Ba người bọn họ hợp lực, mặc dù có hy vọng trên bàn cờ chiến thắng đối phương, nhưng đến khi đó hai bên chỉ có thể ra tay đánh nhau. Lấy trăng sao bản cờ năng lực, ba người không dám hứa chắc nhất định có thể chiến thắng đối phương. Bây giờ đối phương rút đi, đã là kết cục tốt nhất. Ở phía xa trên ngọn núi, Độ Tà Tôn giả tìm được Sở Vân, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói: "Cơ của ta còn không có xuống dưới xong đâu, như thế gấp để cho ta kết thúc. Trấn Nguyên Tử sắp trở về rồi, trở về liền trở lại đi." Độ Tà Tôn giả một bộ không quan trọng dáng vẻ. Thanh Phong Minh Nguyệt chết tại Ngũ Trang Quán. Cái gì? Độ Tà Tôn giả cuối cùng hiểu rõ, tại sao Sở Vân sẽ để cho hắn mau chóng kết thúc thế cuộc. Nguyên lai là nổi giận Trấn Nguyên Tử trở về. Cái này Linh Sơn người quá không giảng cứu. Mặc dù ngoài miệng nhà rảnh, nhưng toàn bộ thân hình cùng Sở Vân trùng hợp, nguyên bản hắn chính là Sở Vân phân thân, hắn chọc tới một đống lớn cục diện rối rắm, hiện tại xử lý không được nữa, đành phải ném cái bản thể. Sở Vân cũng là phiền muộn, Linh Sơn người ra tay cũng quá nặng. Liền xem bọn hắn như thế nào lắng lại Linh Sơn tức giận. Ngũ Trang Quán. Đường Tăng Sư Đồ biết Địa Tạng Vương Bồ Tát giải quyết chiến đấu, liền đi ra đại sảnh. Cái này Ngũ Trang Quán thế nào chuyện? Lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Chư Bát Giới ngắm nhìn bốn phía nói: "Đệ tử bái kiến Bồ Tát." Đường Tăng đi tới Địa Tạng Vương trước mặt không mình hành lễ. Lúc này Địa Tạng Vương Bồ Tát còn một mặt xoắn xuýt, không biết nên như thế nào đối mặt Trấn Nguyên Đại Tiên. Vừa rồi hắn thất thủ đánh chết Thanh Phong Minh Nguyệt, càng là nghiền nát nhân sâm quả thụ. Trấn Nguyên Đại Tiên chẳng những thực lực cường đại, mà lại bối phận cực cao. Là khai thiên thời điểm liền đản sinh thứ nhất phê cường giả. Giống Phật Tổ cùng bọn hắn những này Bồ Tát đều là đối phương văn bối. "Ai, đứng lên đi." Địa Tạng Vương Bồ Tát nhẹ nhàng nâng lên một chút, đem Đường Tăng nâng lên. "Đây không phải kia hai cái ác độc đồng tử sao?" Chư Bát Giới nhìn về phía ngã trong vũng máu Thanh Phong Minh Nguyệt. Hai người có thể nói là tử tướng cực thảm, bị Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng hàng ma sử đánh chết tươi. Tôn Ngộ Không càng là thấy được xa xa nhân sâm quả thụ, tay phải gãi gãi trên mặt lông khỉ. Lần này nguy rồi, chờ Trấn Nguyên Đại Tiên trở về, hắn nhưng không cách nào hướng huynh dài bàn giao. Trước đó bọn hắn sư đồ bốn người ăn trong hầm ngầm dự trữ lương thực, như thế không có cái gì, nhưng là bây giờ nhân sâm quả thụ bị đẩy ngã, Thanh Phong Minh Nguyệt bị giết, liền không tốt lắm hướng Trấn Nguyên Đại Tiên giải thích. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Quan Âm Văn Thủ Phổ Hiền ba vị Bồ Tát. Ba người nhìn thấy Đường Tăng thở dài một hơi, hai tháng, Đường Tăng cũng không có bị đói. Nhưng thấy được ngã trong vũng máu Thanh Phong Minh Nguyệt, Quan Âm Bồ Tát sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trước đó thế nhưng là hắn hướng Trấn Nguyên Đại Tiên đòi hỏi hai người. "A Di Đà Phật, Thanh Phong Minh Nguyệt bỏ mình, bần tăng hổ thẹn với Trấn Nguyên Đại Tiên a." Không nghĩ tới cái này Sở Vân như thế hung tàn, thế mà đối với hai bọn hắn người hạ độc tay. Quan Âm Bồ Tát tưởng rằng Sở Vân giết chết hai người. "Ta nhớ được vừa rồi xuất thủ tựa hồ chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát đi." Chư Bát Giới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. "Bát Giới ngươi nói cái gì?" "Ta không nói cái gì." Chư Bát Giới vội vàng quát tay. "Quan Âm đại sĩ, Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không phải là chết bởi Sở Vân chi thủ, vừa rồi ta đi vào Ngũ Trang Quán, bị hai cái yêu quái đánh lén, ra tay đem nó chém giết, không nghĩ tới yêu quái là Thanh Phong Minh Nguyệt biến." Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài một hơi nói: "Thanh Phong Minh Nguyệt là chết bởi tay hắn, chuyện này hắn là lại không xong." Mà Quan Âm Bồ Tát một mực tại đánh cờ, tình huống bên này cũng không phải hiểu rất rõ. Thế là liền bấm ngón tay tính toán. Bởi vì xuất thủ là Độ Tà Tôn giả, rất nhiều chuyện tính toán liền biết. Nguyên lai là Độ Tà Tôn giả đem Thanh Phong Minh Nguyệt biến thành yêu quái, âm thầm thúc đẩy bọn hắn tập kích Đường Tăng sư đồ. Địa Tạng Vương Tôn giả không cần sầu lo, việc này ta đã biết được, toàn bộ hành trình là kia Đốt Tà Tôn người dở trò quỷ. Nghe vậy, còn lại ba người cũng ở trong tối từ suy tính. Bởi vì liên lụy đến Sở Vân rất nhiều chuyện đều không tính được tới, những này Linh Sơn đại năng đã không thế nào suy tính thiên cơ. Thế nhưng là chuyện này, là Độ Tà Tôn giả làm. Cẩn thận suy tính phía dưới, vẫn là có thể tính được đến. Đích thật là Độ Tà Tôn giả đang dở trò, thế nhưng là hai người lại chết tại ta hàng ma sử dưới, chỉ sợ ngày sau không có cách nào hướng Trấn Nguyên Đại Tiên bàn giao. Bản tọa tới, mấy vị là không phải hẳn là cho ta một cái công đạo. Trấn Nguyên Đại Tiên vung tay lên, đem vô số thi thể ném xuống đất. Đây đều là hắn Ngũ Trang Quán bên trong đệ tử, trước đó cũng bị biến thành yêu quái. Sau đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát tới đây phát hiện có yêu quái, tiện tay liền xóa bỏ một nhóm. Lúc ấy cũng không hề để ý, chỉ là không có nghĩ đến những cái kia yêu quái lại là Trấn Nguyên Đại Tiên đệ tử. Trấn Nguyên Đại Tiên, đây hết thể đều là hiểu lầm. Chương 515, Tôn Ngộ Không mặt mũi lớn nhất một lần. 1/2, chương 515, Tôn Ngộ Không mặt mũi lớn nhất một lần. 1/2, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn về phía trên đất những cái kia thi thể, phát hiện những cái kia thi thể đều có khí tức của hắn. Đúng là hắn trước đó tiện tay giết đám kia yêu quái, chỉ là không có nghĩ đến, nhóm này yêu quái lại là chính diện đại tiên đệ tử. Ngoại trừ Thanh Phong Minh Nguyệt, Trấn Nguyên đại tiên đệ tử khác trình độ đều rất phổ thông. Bị độ tà tôn giả biến thành yêu quái về sau, liền nhét vào ngũ trang quán bên ngoài. Hiện tại, Trấn Nguyên đại tiên đệ tử bị giết, nhân sâm quả thụ bị đẩy ngã, có thể nói là một người cô đơn. Hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Địa Tạng Vương Bồ Tát vội vàng quát tay. Trấn Nguyên đại tiên tiện tay vừa suy tính, liền biết những đệ tử này đều là chết bởi Địa Tạng Vương chi thủ. Mặc dù độ tà tôn giả đem bọn hắn biến thành yêu quái, nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát hoàn toàn chính xác hai tay dính đầy máu tươi. Tốt, rất tốt. Bần đạo hai lần trợ giúp các ngươi Tây Thiên Linh Sơn, các ngươi Linh Sơn thế mà đối ta đệ tử thống hạ sát thủ. Một cỗ khí tức kinh khủng từ Trấn Nguyên đại tiên thể nội tuôn ra. Không tốt, Trấn Nguyên đại tiên tức giận. Quan Âm Bồ Tát nói thầm một tiếng không tốt. 5 năm trước, Trấn Nguyên đại tiên cho nàng mặt mũi mới có cái này ngũ trang quán một khó. Lần này Trấn Nguyên đại tiên vẫn là cho bọn hắn mặt mũi. Chỉ là cái kia đáng chết độ tà tôn giả nhúng tay, Địa Tạng Vương Bồ Tát ra tay lại không có nặng nhẹ, trực tiếp đánh chết Trấn Nguyên đại tiên tất cả đệ tử. Trấn Nguyên đại tiên vung tay lên, tay trái xuất hiện một kiện đỏ hồ lô, đây chính là trong truyền thuyết Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô. Năm đó Hồng Vân vẫn lạc về sau, Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô rơi xuống Trấn Nguyên đại tiên trong tay. Trấn Nguyên đại tiên coi như chân bảo, chưa hề sử dụng. Hôm nay đem Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô đem ra, bởi vậy có thể thấy được là phẫn nộ tới cực điểm. Mà đổi thành bên ngoài một cái tay thì là Thiên Địa Bảo Giám. Địa Tạng, để mặc lại. Trấn Nguyên đại tiên giơ cao trên tay Thiên Địa Bảo Giám. Lần này Thiên Địa Bảo Giám tựa hồ đã nhận ra chủ nhân phẫn nộ, cũng không có yêu cầu tế phẩm. Trấn Nguyên đại tiên, ngươi nghe ta giải thích. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không nghĩ tới chỉ là đánh chết mấy cái yêu quái, chuyện biết phát triển đến tình trạng như thế. Trấn Nguyên đại tiên không chút nào cho đối phương mặt mũi. Bần đạo hảo tâm giúp các ngươi Linh Sơn, thế mà diệt ta đạo thống, chịu chết đi. Hiện tại Trấn Nguyên tử có thể nói là người cô đơn. Hắn là người địa thấp, không tham dự tam giới tranh đấu, đệ tử cũng chỉ có Thanh Phong Minh Nguyệt chờ mấy chục người. Nhưng là bây giờ tất cả cũng bị mất. Nhưng vào lúc này, một đường thân ảnh màu vàng xuất hiện, chính là Tôn Ngộ Không. Huynh trưởng, chớ có tức giận. Nói thật, Trấn Nguyên đại tiên đều nhanh đem Tôn Ngộ Không cái này nghĩa đệ quên. Năm đó hắn cũng là nhìn xem Tây Thiên Linh Sơn mặt mũi, mới cùng Tôn Ngộ Không kết làm huynh đệ. Cái gì ngươi chỉ cần có thể cứu sống nhân sâm quả thụ, hy sinh kết kim lan. Đó bất quá là một cái lý do thoái thác mà thôi. Lấy Trấn Nguyên đại tiên năng lực, tùy thời đều có thể cứu sống nhân sâm quả thụ. Chỉ bất quá cái này cục diện rối rắm không thể hắn tới thu thập, mặt của hắn không thể chẳng đánh. Tựa như hiện tại đồng dạng, đệ tử của hắn bị giết, nhân sâm quả thụ bị đẩy ngã. Trấn Nguyên đại tiên cũng không có trước tiên phục sinh bọn hắn, mà là định đem trước mắt mấy cái Linh Sơn đại năng đánh một trận tơi bời, lại để cho Linh Sơn làm ra bồi thường. Ngộ Không, ngươi tránh ra. Ta không cho. Mặc dù hai người cũng không có quá nhiều tình nghĩa, chỉ là trên danh nghĩa bọn hắn thế nhưng là kết nghĩa kim lan huynh đệ. Đây hết thể kẻ cầm đầu đều là Sở Vân, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là vì cứu chúng ta, mới nhất thời thất thủ. Tôn Ngộ Không tiến lên cho Trấn Nguyên đại tiên thuật khí. Hừ. Trấn Nguyên đại tiên hừ lạnh một tiếng. Huynh trưởng, không nếu như để cho Bồ Tát phục sinh Thanh Phong Minh Nguyệt bọn hắn, lại đem nhân sâm quả thụ cứu sống. Chuyện này xem ở mặt mũi của ta, cứ như vậy bỏ qua tốt. Ở đây bốn vị Bồ Tát sắc mặt trở nên khá phức tạp. Thời điểm nào Tôn Ngộ Không so với bọn hắn còn muốn có mặt mũi. Tốt, ta liền cho ngươi một bộ mặt. Trấn Nguyên đại tiên quay đầu nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, phục sinh đệ tử của ta cùng nhân sâm quả thụ, nếu không ta cùng ngươi không chết không nghỉ. Trấn Nguyên tử hơi vung tay hướng về chính đường mà đi. Lúc này núp trong bóng tối Sở Vân có chút thất vọng. Đánh nhau a, thế nào không đánh? Sở Vân ngược lại là muốn nhìn một chút Trấn Nguyên tử thực lực. Trấn Nguyên tử thực lực có thể so với Tam Thế Phật, nhưng là ở đây Phật môn đại năng khoảng chừng 4 vị. Nếu quả thật đánh nhau, chỉ sợ không tốt kết thúc. Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài một hơi, vừa rồi Trấn Nguyên đại tiên cho hắn áp lực lớn. Nắm chặt hàng ma chim non tay dịn ra nồng đậm mồ hôi dịn. Trấn Nguyên đại tiên thân phận địa vị đặt ở chỗ đó, liền xem như nhường Linh Sơn Tam Thế Phật đến, cũng không thể cam đoan chắc thắng đối phương. Ngộ Không, ngươi lần này làm không tệ. Quan Âm Bồ Tát khó được khen ngợi Tôn Ngộ Không một phen. Dù sao trong cơn giận dữ nguyên tử, ai nói cũng không nghe. Còn tốt lúc ấy Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên đại tiên kết nghĩa kim lan. Bồ Tát, đây hết thảy đều là ta lão Tôn phải làm, chỉ là tiếp xuống phục sinh bọn hắn. Tôn Ngộ Không khó xử nhìn về phía trên mặt đất Thanh Phong Minh Nguyệt thi thể. Tôn Ngộ Không nhưng không có phục sinh người khác phương pháp. Năm đó vì cứu OK quốc vương vẫn là đi cầu Thái Thượng lão quân. Phải biết đây chẳng qua là cái phàm nhân, mà Thanh Phong Minh Nguyệt thế nhưng là đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ. Tôn Ngộ Không nhưng không có năng lực phục sinh bọn hắn. Ngộ Không, ngươi đã làm được thật tốt, chuyện của bọn hắn, Địa Tạng Tôn giả tự sẽ phụ trách. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười nói. Đường Tăng Tạng. Đường Tăng tính cả chư bát giới Sa Hòa Thượng 3 người vội vàng đi tới Quan Âm Bồ Tát trước mặt. Đệ tử, bái kiến Bồ Tát. Đường Tăng có chút khum núm nói. Dù sao bọn hắn lại làm trễ mãi thời gian rất dài. Chuyện chỗ này, các ngươi mau mau lên đường đi. Quan Âm Bồ Tát cũng không có trách phạt bọn hắn. Đà Tạ Bồ Tát. Đường Tăng nỗi lòng lo lắng, lúc này mới để xuống. Dù sao bọn hắn ở chỗ này thế nhưng là vô ích ở 2 tháng. Đường Tăng bản thân đều nặng rất nhiều. Sư đồ 4 người lập tức lên đường. Bọn hắn cũng không muốn đợi tại cái này tu la tràng, có trời mới biết Trấn Nguyên tử vẫn sẽ hay không nổi giận. Áp lực hoàn toàn cho đến Địa Tạng Vương Bồ Tát bên này. Những đệ tử khác còn dễ nói, vì bọn họ ăn vào đang ăn dược, niệm phục sinh chú liền có thể phục sinh, dù sao trong bọn họ có người hay là phàm nhân. Vấn đề liền ra trên người Thanh Phong Minh Nguyệt. Bọn hắn thế nhưng là đại La Kim Tiên, muốn phục sinh bọn hắn khó khăn cỡ nào? Mà lại nguyên thần của bọn hắn bị kích thương về sau, đã trôi dạt đến địa phủ. Lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn đã không thể tùy ý đi vào địa phủ. Địa Tạng Vương Bồ Tát thiết hạ một cấm chế, công chúng nhiều đệ tử thi thể bao lại chờ hắn tìm về nguyên thần, lại đem bọn hắn phục sinh. Ba vị tôn giả, nguyên thần của bọn hắn có đã bay vào địa phủ, các ngươi biết đến, ta cùng Cửu Phượng gia hỏa kia không hợp nhau. Địa Tạng Vương cùng Cửu Phượng tại địa phủ lúc liền ma sát không ngừng. Trước đó càng là đánh một trận. Hiện tại từ hắn lại đi địa phủ, rất hiển nhiên là không thích hợp. Đã như vậy, Bần Tăng liền đi một chuyến địa phủ tốt. Phổ Hiền Bồ Tát đứng dậy. Lấy Cửu Phượng thái độ đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát đến xem, thật sự là hắn không thích hợp lại đi địa phủ. Chương 516, cẩn thận một chút, hiện tại tam giới rất loạn. 1/2, chương 516, cẩn thận một chút, hiện tại tam giới rất loạn. 1/2, bị mất địa phủ quyền thống trị sau, rất nhiều chuyện cũng khó khăn làm. Trước kia bọn hắn những này Phật môn đại năng đều có thể tùy ý ra vào địa phủ. Hiện tại nhất định phải Cửu Phượng gật đầu mới có thể. Phổ Hiền Bồ Tát cùng Cửu Phượng không có cái gì gặp nhau, từ hắn ra mặt thích hợp nhất. Đã như vậy, liền thế bái tốt hiền tôn giả. Địa phủ. Hậu Nghệ đứng ở Hình Tiên trước mặt. Bọn hắn đổi về Hình Tiên cũng có hơn một năm thời gian. Thế nhưng là vẫn không có tìm tới nhường hắn phương pháp khôi phục. Thế nào có thể? Ta đều có thể phục sinh, tại sao Hình Tiên không được? Hậu Nghệ một quyền đánh vào trên trụ đá. Vốn cho là chỉ cần tìm về Hình Tiên thân thể liền có thể đem nó phục sinh. Thế nhưng là không như mong muốn, bọn hắn một năm qua này làm vô số cố gắng đều là phí công. Cửu Phượng, Nương Nương bên kia có biện pháp không? Không có. Cửu Phượng lắc đầu. Trước đó hắn hỏi qua Nương Nương, nhưng Nương Nương cũng không có cách nào. Vậy ta là thế nào phục sinh? Hậu Nghệ không khỏi đặt câu hỏi, hắn một cái đã chết đi người đều bị sống lại, muốn giúp Hình Tiên khôi phục, hẳn không phải là chuyện quá khó khăn đi. Các ngươi tình huống không giống. Đối với Hậu Nghệ tại sao đột nhiên phục sinh, Cửu Phượng nghĩ đến Sở Vân, lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại, phía sau càng là có một vị Hỗn Nguyên đại la, có lẽ nắm giữ bí pháp nào đó cũng có nói. Ngẫm lại trước đó tình hình, Cửu Phượng không địch lại Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hậu Nghệ mới có thể đột nhiên xuất hiện. Sở Vân hoàn toàn chính xác có cực lớn hiềm nghi. Bất quá, Cửu Phượng cũng không muốn mạo muội tiếp xúc Sở Vân. Dù sao gia hỏa này chọc tới rất nhiều phiền phức. Hậu thổ Nương Nương nói qua, đối phương vô cùng nguy hiểm. Cửu Phượng cũng không muốn bị đối phương dọa dẫm. Địa phủ mặc dù có tài lực bên trên ưu thế, nhưng nếu như bị Sở Vân dọa dẫm, vậy nhưng thật mất thể diện. Cửu Phượng đại nhân, không xong. Diêm La Vương vội vội vàng vàng chạy vào. Hoàng Hoàng Trương Trương còn thể thống gì? Cửu Phượng có chút không vui. Phong Đô đại đế không quản sự, cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát mới tại địa phủ lớn bao nhiêu quyền thế. Hiện tại Cửu Phượng thay thế Địa Tạng Vương, trở thành địa phủ thực quyền người. Diêm La Vương bị giáo huấn một bữa, khéo léo đứng ở một bên. Nói đi, cái gì chuyện? Thanh Phong Minh Nguyệt tới. Cửu Phượng, Hậu Nghệ, Hình Thiên, rất hiển nhiên, bọn hắn không biết Thanh Phong Minh Nguyệt là ai. Thanh Phong Minh Nguyệt một mực cầu tại Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán, mà bọn hắn một mực tại địa phủ, hai nhóm người không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Cửu Phượng đại nhân, Thanh Phong Minh Nguyệt là Trấn Nguyên đại tiên đồng tử. Diêm La Vương giải thích nói. Trấn Nguyên đại tiên, hắn phái đồng tử đến chúng ta nơi này làm cái gì? Cửu Phượng cùng Hậu Nghệ liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng chỉ là biết Chu Thiên thế giới có như thế một vị đại năng, không biết Trấn Nguyên đại tiên mục đích. Không phải như vậy, là hai người nguyên thần trôi dạt đến địa phủ, mà lại bọn hắn tựa hồ còn có chút thần trí không rõ. Cửu Phượng ngửi được một tia âm nhu khí tức, sẽ không phải có người muốn gây sự đi. Đi, mang ta đi xem bọn hắn. Mấy người rất nhanh liền tới đến Diêm La điện. Chỉ gặp Thanh Phong Minh Nguyệt, Ngu Dại đứng tại trong điện. Cửu Phượng cẩn thận quan sát một hồi. Trên người bọn họ còn sót lại một chút Phật quang, xem ra là bị Phật môn bảo vật đánh chết. Thấy cảnh này, Cửu Phượng cũng không có cảm giác được có cái gì kỳ quái. Dù sao Tây Thiên Linh Sơn thế nhưng là làm lấy hết chuyện xấu. Linh Sơn thế mà ra tay với Trấn Nguyên đại tiên rồi. Hậu Nghệ trầm ngâm một lát nói, ai biết được, hiện tại tam giới rất loạn. Đúng thế. Trong khoảng thời gian này Sở Vân mặc dù không có cái gì đại động tác, nhưng là tam giới so dĩ vãng loạn hơn. Thiên đỉnh tại thu hồi Thiên cung về sau, lại nhường ra bộ phận lợi ích, đem tứ hải quyền thống trị tặng cho Long tộc, hiện tại Thiên đỉnh tương đối điệu thấp một chút. Đem bọn hắn hai người trước khỏi, ta muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Cửu Phượng đối một bên Diêm La Vương nói, thân là thượng cổ đại vu không tu nguyên thần, hiện tại hai người nguyên thần bị thương, thực sự không phải Cửu Phượng am hiểu, cho nên trực tiếp đem cái này sống ném cho Diêm La Vương. Nếu như là những người khác, Cửu Phượng có thể mặc kệ. Thế nhưng là đối phương là Trấn Nguyên đại tiên đồng tử, nhất định phải chăm chú đối đãi. Không có tận lực lấy lòng ý nghĩ của đối phương, tóm lại không thể đắc tội. Trấn Nguyên đại tiên, đây chính là cùng 12 tổ vu một thời đại tồn tại. Rõ. Diêm La Vương cực kỳ không tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này. Không có cách, người lãnh đạo trực tiếp không tu nguyên thần. Nửa canh giờ về sau, tại thập đại Diêm La hợp lực phía dưới, cuối cùng chữa khỏi Thanh Phong Minh Nguyệt. Chúng ta đây là ở đâu? Trong gió ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp thập đại Diêm La một mặt ra thái tử ngồi vây quanh tại trung quanh bọn họ. Thượng thủ càng là có một vị lãnh diễm nữ tử. Nơi này là địa phủ. Cửu Phượng mở miệng nói ra. Nói cách khác chúng ta chết. Trong gió không dám tin nhìn xem linh thể của mình. Hắn nhưng là đại la kim tiên tu vi. Sau một khắc, trong gió nhớ lại xảy ra tất cả. Bọn hắn đầu tiên là bị người ám toán biến thành yêu thú, đối phương ra lệnh cho bọn họ gây khốn đường tăng sư đồ, thẳng đến sau đó hắn bị Địa Tạng Vương Bồ Tát đánh chết. Vạn hạnh trong bất hạnh, bọn hắn mặc dù tại chỗ bỏ mình, nguyên thần bị thương, nhưng vẫn như cũ có cơ hội khôi phục. Rất hiển nhiên, là thập điện Diêm La cứu được bọn hắn. Chỉ là ngồi ở vị trí đầu nữ tử kia là ai? Thanh Phong Minh Nguyệt bình thường vô cùng cao ngạo, cũng không quan tâm địa phủ chuyện, cũng không biết địa phủ thực quyền người đã thay người. Đúng, lại tới đây chứng minh nhục thể của các ngươi đã bỏ mình. Cửu Phượng trả lời nói. Trong gió nhìn về phía một bên Diêm La Vương. Vị này là Cửu Phượng đại nhân, địa phủ người thống trị thực sự. Diêm La Vương tại trong gió bên tai nhỏ giọng nói. Hai vị có thể khôi phục, còn nhờ vào Cửu Phượng đại nhân. Như thế liền đa tạ Cửu Phượng đại nhân cứu tri ân. Hai người lập tức không mình hành lễ. Bọn hắn cũng không nhận ra Cửu Phượng, dù sao cũng là Cửu Phượng cứu được bọn hắn. Tốt, là ai đem các ngươi bị thương thành dạng này? Cửu Phượng tò mò hỏi, nhục thân hủy diệt, nguyên thần bị thương, đổi lại những người khác có thể đi đầu thai đã là vận hạnh. Chỉ là cũng may hai người hậu đại đủ cứng. Là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Soạt. Cửu Phượng trực tiếp đứng lên. Địa Tạng Vương chuyện, nàng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể, Cửu Phượng nguyện ý lại hố đối phương một thanh. Địa Tạng Vương hắn điên rồi. Cửu Phượng thứ nhất cái phản ứng chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát điên rồi. Thanh Phong Minh Nguyệt, thế nhưng là Trấn Nguyên Đại Tiên đồng tử. Chuyện không phải như vậy, chúng ta bị ám toán. Trong gió vội vàng phất tay giải thích nói. Không thể không nói, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người lấn yếu sợ mạnh. Trước đó Tôn Ngộ không chỉ là trộm mấy cái nhân sâm quả, hai người bọn họ liền đau khổ làm khó dễ. Hiện tại Địa Tạng Vương Bồ Tát giết bọn hắn một lần, thế mà còn đang vì bọn hắn giải thích. Tại nghe xong hai người tự thuật về sau, Cửu Phượng thứ nhất trực giác chính là chuyện này là Sở Vân làm. Dù sao loại này nhàm chán còn đắc tội người chuyện, cũng chỉ có Sở Vân mới làm cho ra tới. Đã như vậy, hai vị liền mời về đi, ta nghĩ Trấn Nguyên Đại Tiên hẳn là có biện pháp để các ngươi trùng hoạch nhục thân. Chương 517, con người của ta từ trước đến nay phụ trách nhiệm, 1/2, chương 517, con người của ta từ trước đến nay phụ trách nhiệm, 1/2, Thanh Phong Minh Nguyệt hai người không mình hành lễ. Như thế liền đa tạ Cửu Phượng đại nhân. Hai người sau khi đi, Hậu Nghệ từ ẩn nút chỗ đi ra. Hai người kia hẳn là Đại La Kim Tiên đi. Mặc dù Hậu Nghệ mới vừa vận phục sinh không lâu, nhưng là tầm mắt vẫn phải có. Thanh Phong Minh Nguyệt thực lực vẫn là có thể, tại Trấn Nguyên Đại Tiên dạy bảo phía dưới, thực lực đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Không tệ, bọn họ đích xác là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cửu Phượng ngồi đáp, danh sư xuất cao đồ, hai người có thể đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng không ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngay cả Đại La Kim Tiên đều có vẫn lạc phong hiểm. Cửu Phượng cảm khái nói, phải biết, từ khi Phong Thần đại chiến về sau, có rất ít kim tiên trở lên tồn tại vẫn lạc. Ai bảo bọn hắn trêu chọc Sở Vân? Mặc dù không có ở hiện trường, Cửu Phượng biết chắc là Sở Vân ở sau lưng giở trò. Dưới mắt tam giới loạn hay không, Sở Vân định đoạt. Đúng rồi, Sở Vân sẽ có hay không có năng lực phục sinh hình tiên? Cái này ta không xác định. Cửu Phượng lắc đầu. Chỉ là từ nơi sâu xa có một loại trực giác, Sở Vân tựa hồ có năng lực, chỉ bất quá mời Sở Vân ra tay, phải bỏ ra cái giá cực lớn. Cửu Phượng lại nghĩ tới một vấn đề khác, đó chính là một khi hình thiên phục sinh, khẳng định lại phải đi tìm Hiên Viên Hoàng Đế báo thù, cũng là một kiện phiền toái sự tình. Có lẽ, phục sinh hình thiên chuyện còn có thể đợi thêm một chút, mà đổi thành một bên, khôi phục thần trí Thanh Phong Minh Nguyệt, bước lên Hoàng Tuyệt Lộ. Chỉ cần đi qua Hoàng Tuyệt Lộ, liền có thể trực tiếp trở lại Vạn Thọ Sơn. Biết sớm như vậy nguy hiểm, nói cái gì cũng không giúp Đường Tăng sư đồ. Minh Nguyệt tức giận bất bình nói, hắn lúc đầu đối Đường Tăng sư đồ liền không có cái gì hảo cảm, lại bị Địa Tạng Vương đánh chết, tâm tình hỏng bét đấu. Mặc dù không cần lo lắng nhục thân vấn đề, Trấn Nguyên Đại Tiên là tuyệt đối có biện pháp giúp bọn hắn khôi phục, thế nhưng là trong lòng khổ a nói cũng đúng. Nếu như không phải bọn hắn hậu đại cứng rắn, chắc hẳn hiện tại đã tiến vào lục đạo luân hồi. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Thanh Phong Minh Nguyệt lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị đạo cốt tiên phong lão giả đứng tại bọn hắn phía sau. Ngươi là người phương nào? Minh Nguyệt một mặt để phòng mà hỏi. Nơi này chính là Hoàng Tuyệt Lộ, có thể xuất hiện ở đây người, tuyệt đối không phải phổ thông nhân vật. Tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ đem bần tăng quên sao? Chỉ gặp đạo nhân kia xoay người một cái biến thành độ tà tôn giả bộ dáng. Là ngươi? Minh Nguyệt nhận ra người trước mắt, chính là trước mắt độ vô sỉ này, đem bọn hắn hại thành như vậy. Không tệ, chính là bần tăng. Ngươi cái này đáng chết ra hỏa, đem chúng ta hại thành dạng này, còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Minh Nguyệt trực tiếp hướng về độ tà tôn giả đánh tới, bất quá hắn công kích bị từng cái hóa giải. Dù sao hai người chênh lệch cảnh giới còn tại đó, mà lại Minh Nguyệt hiện tại chỉ là nguyên thần. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Trong gió tiến lên, đem Minh Nguyệt ngăn tại phía sau. Trước đó Bần Tăng chỉ là nghĩ đùa ác một phen, chỉ là không có nghĩ đến hại hai vị tiểu hữu bỏ mình. Chỉ là cũng may hai vị tiểu hữu Hồng Phúc Tề Thiên, nguyên thần không có bị đánh nát. Độ Tà Tôn giả một mặt dối trá nói, đây hết thảy còn không phải bái ngươi ban tặng, cho nên Bần Tăng chuyên tới để chuộc tội a. Giả nhân giả nghĩa tiếu dung treo ở Độ Tà Tôn giả trên mặt. Chuộc tội, ngươi nghĩ thế nào chuộc? Đương nhiên là cho các ngươi khôi phục nhục thân. Lời vừa nói ra, Thanh Phong Minh Nguyệt hướng lùi lại mấy bước. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chuyện này cũng không nhọc đến tiền các hạ rồi, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Trong gió một mặt trang trọng nói, mặc dù hắn hiện tại cũng phi thường nghĩ khôi phục nhục thân, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt vô cùng nguy hiểm. Kia thế nào đi? Con người của ta từ trước đến nay không thích trốn tránh trách nhiệm. Không tốt, mau trốn. Trong gió lớn giống một tiếng. Hai người lập tức hướng nơi xa bay đi. Ta nói vì hai vị khôi phục nhục thân, liền nhất định sẽ vì hai người hồi phục nhục thân. Độ Tà Tôn giả lấy ra một cái tử kim hồ lô. Thu. Hai người cảm nhận được một cỗ kinh khủng hấp lực. Nguyên thần của bọn hắn vừa mới bị thương, căn bản cũng không có quá nhiều dãy rủa, liền bị thu vào tử kim hồ lô. Yên tâm, Bần Tăng sẽ vì các ngươi khôi phục nhục thân, chỉ là kia là 3 tháng sau này chuyện. Độ Tà Tôn giả lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, đem hồ lô thu hồi, sau đó quay người rời đi. Diêm La Điện. Vừa mới đưa tiện Thanh Phong Minh Nguyệt, Cửu Phượng trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, quyết định tạm thời gác lại hình thiên chuyện. Đến một lần nàng không muốn lại đi cầu Sở Vân, thứ hai Hình Thiên chẳng nhiều sao tốt ước thúc, sợ hắn dẫn xuất sự cố tới. Ừm. Cửu Phượng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một trận Phật quang từ phương xa bay tới, rất nhanh đối phương liền tới đến Diêm La Điện. A Di Đà Phật, tiểu tăng Phổ Hiền bái kiến Cửu Phượng đại nhân. Cửu Phượng đại vu thân phận còn tại đó, luận bối phận, Phổ Hiền cũng là văn bối, mà lại Phổ Hiền biết Cửu Phượng đối với bọn hắn Linh Sơn thành kiến cực lớn. Dù sao trước đó trong địa phủ, Cửu Phượng cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát giao phong vô số lần. Tiểu Hòa Thượng, ngươi còn tính là chi thư đặt lễ, này đến có cái gì mục đích? Cửu Phượng gọn gàng dứt khoát nói. Phổ Hiền Bồ Tát mặt cười khổ, Cửu Phượng thật sự chính là không cho bọn hắn Linh Sơn mặt mũi. Cửu Phượng đại nhân, tiểu tăng từ ái mục đích là muốn mang về Thanh Phong Minh Nguyệt Nguyên Thần. Phổ Hiền Bồ Tát đã sớm tính tới hai người tàn phá nguyên nhìn xem đến địa phủ. Dù sao hai người thân phận đặc thù, địa phủ cũng biết cho Trấn Nguyên Đại Tiên một chút mặt mũi. Tiểu Hòa Thượng ngươi tới chậm, bọn hắn đã đi. Cửu Phượng hồi đáp. Đi, thế nào có thể? Hai người bọn họ nguyên thần thế nhưng là thụ cực nặng tổn thương. Thanh Phong Minh Nguyệt Nguyên Thần bị thương, đã mất đi ý thức tự chủ, cho nên nói mới trôi giạt đến địa phủ. Không tiến hành trị liệu, là không thể nào rời đi địa phủ. Cho nên ta triệu tập thập điện Diêm La vì bọn họ trị thương, ngươi nếu là không tin, có thể hỏi Diêm La Vương. Cửu Phượng dùng ngón tay chỉ phía sau Diêm La Vương. Trong khoảng thời gian này, vì vững chắc thống trị, Cửu Phượng tự mình xuống dưới cơ sở, một mực đợi tại Diêm La điện. Phổ Hiền Bồ Tát lúc này mới phát hiện Diêm La Vương sắc mặt cực kém, tựa hồ là pháp lực hư thoát bố trí. Hồi bẩm Phổ Hiền Bồ Tát, Cửu Phượng đại nhân trước tiên liền mệnh chúng ta cứu chữa Thanh Phong Minh Nguyệt, hiện tại bọn hắn đã sớm khỏi hẳn rời đi. Diêm La Vương cung kính hồi đáp. Đã như vậy, là bần tăng quấy rầy Cửu Phượng đại nhân. Đã vô sự, tiểu hòa thượng ngươi liền lui ra đi. Cửu Phượng phất phất tay, ra hiệu địa phương có thể rời đi. Tiểu tăng cáo lui. Phổ Hiền Bồ Tát vừa đi vừa bấm đốt ngón tay, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không trở về Vạn Thọ Sơn, mà là bị người bắt đi. Thầm kêu một tiếng không tốt. Theo sau Phổ Hiền Bồ Tát hướng về Hoàng Tuyền Lộ mà đi. Khi hắn đi vào nơi khởi nguồn điểm, nơi nào còn có độ tà tôn giả cái bóng. Đáng chết. Nhường giá hỏa kia bắt đi Thanh Phong Minh Nguyệt, nên thế nào hướng Trấn Nguyên Đại Tiên phục mệnh? Hiện tại Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, ba người đều bị lưu tại Ngũ Trang Quán. Chương 518, Đại Hùng Bảo Điện phiền não, 1/2, chương 518, Đại Hùng Bảo Điện phiền não, 1/2, Phổ Hiền Bồ Tát cũng là nhức đầu không thôi. Vốn cho là Cửu Phượng biết làm khó dễ hắn, thế nhưng là Cửu Phượng nơi đó lại lạ thường thuận lợi. Chỉ là hắn không nghĩ tới độn tà tôn giả sẽ xuất hiện mang đi Thanh Phong Minh Nguyệt Nguyên Thần. Việc này cũng có chút khó làm. Coi như hắn nói ra tình hình thực tế, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, chỉ có thể nói hắn vô năng. Được rồi, chỉ có thể đi tìm độn tà tôn giả. Thầy Tiên Linh Sơn, Vũ Trang Quán một khó, Linh Sơn phái ra 4 đại Bồ Tát, hiện tại Đại Hùng Bảo Điện đều trống không rất nhiều. Ngã Phật, Quan Âm tôn giả bọn hắn tựa hồ gặp phải phiền toái. Linh Cắt Bồ Tát không người nói. Như Lai Phật Tổ cũng mới biết Ngũ Trang Quán chuyện. Việc này ta đã biết được, kia Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không có đối Quan Âm tôn giả bọn người ra tay, chỉ cần chúng ta cho đủ đối phương mặt mũi, việc này liền có thể bỏ qua. Nói cho cùng, Trấn Nguyên Đại Tiên vì cái gì đơn giản chính là một bộ mặt. Đem hắn đệ tử phục sinh cây ăn quả chữa khỏi, sau đó lại chịu nhận lỗi, cái này một khó cũng coi là qua. Linh Cắt tôn giả, Đường Tăng sư đồ tiếp theo khó chuẩn bị thế nào? Mấy vị khác Bồ Tát đều phái đi ra, hiện tại cái này gánh nặng đặt ở Linh Cắt Bồ Tát trên bờ bay. Cái này một khó, so sánh với trước đó giai đoạn tới nói, càng thêm gian nan. 5 năm trước Tôn Ngộ Không 3 đánh Bạch Cốt Tinh, Đường Tăng tâm ngoan đuổi đi Tôn Ngộ Không. Muốn sao chép phía trên kịch bản, có thể nói là vô cùng gian nan. Phải biết Bạch Cốt Tinh sớm đã bị đánh chết, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, trải qua một phen gặp chắc trở, sư đồ 4 người, vô cùng tín nhiệm, rất khó nhường Đường Tăng đuổi đi Tôn Ngộ Không. Ngã Phật, cái này một khó tựa hồ có chút độ khó, Đường Tăng sư đồ trải qua trùng điệp khảo nghiệm, vô cùng tín nhiệm, Đường Tăng gần như không có khả năng đuổi đi Tôn Ngộ Không. Linh Cắt Bồ Tát suy nghĩ một lát nói, Như Lai Phật Tổ cũng rơi vào trầm tư. Bởi vì Đường Tăng sư đồ xem như lại đi Tây Du đường, lần này phải tất yếu thập toàn thập mỹ. 9981 nạn, mỗi một khó đối bọn hắn khảo nghiệm đều có chỗ khác biệt. Đặc biệt là cái này một khó, biếm lui tâm biên, là nhất định phải đem Tôn Ngộ Không đuổi đi. Cái này xác thực cho Như Lai Phật Tổ đưa ra một câu đố khó. Như Lai Phật Tổ không khỏi nghĩ đến Sở Vân. Tất cả kẻ đầu têu đều là Sở Vân. Nếu như không phải Sở Vân, Đường Tăng sư đồ cũng không cần một lần nữa đi một lần. Mà lại Ngũ Trang Quán một khó, mặc dù Sở Vân không có trực tiếp ra tay, nhưng là độ tà tôn giả xuất thủ, gián tiếp chọc giận Trấn Nguyên Đại Tiên. Đi đầu sắp xếp người thay thế Bạch Cốt Tinh vị trí, đến hôm đó ta tự sẽ hạ xuống pháp chỉ, đuổi đi Tôn Ngộ Không. Nghe được Như Lai Phật Tổ an bài, Linh Cắt Bồ Tát thở dài một hơi. An bài như vậy, chuyện liền dễ làm nhiều. Đường Tăng sư đổ cơ hồ là trốn giống như rời đi Ngũ Trang Quán. Lần này thật là sông đại họa. Trấn Nguyên Đại Tiên đều thành người cô đơn. Việc này mặc dù không phải bọn hắn gây nên, lại bởi vì bọn hắn mà lên. Ngộ Không, nhanh hơn chút nữa. Đường Tăng vung roi nói. Sư phó ngài không cần chạy như vậy nhanh, nơi này đã không có yêu quái. Tôn Ngộ Không đội vàng giải thích nói. Từ khi độ tà tôn giả rút đi về sau, Vạn Thọ Sơn lại biến trở về dĩ vãng thế ngoại đảo nguyên dáng vẻ. Đợi ở chỗ này, vi sư dù sao vẫn không quá yên tâm. Đường Tăng hiện tại cũng không phải cái gì tiểu bạch, hắn là biết Trấn Nguyên Đại Tiên lợi hại. Liền ngay cả mấy vị Bồ Tát ở trước mặt đối phương đều phải cung cung kính kính. Sư phó yên tâm. Tôn Ngộ Không biết, dọc theo con đường này, Sở Vân một mực tại ám hại bọn hắn, thế nhưng là sẽ không đối bọn hắn hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện một cái tiểu phu. Sư phó, ngươi chờ một chút, A lão Tôn đi xem một cái. Kia tiểu phu bóng lưng giấu dưới ánh sáng màu vàng, mà lại bóng lưng có chút quen thuộc, Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng nơi xa chạy đi. Đi tới tiểu phu trước mặt, đại ca thế nào là ngươi? Kia tiểu phu quay người, Tôn Ngộ Không phát hiện đối phương không phải người khác, đúng là mình cái kia kết nghĩa Kim Lan đại ca, Trấn Nguyên đại tiên. Ta lần này đến đây là vì nhắc nhở ngươi vài câu. Lúc này Trấn Nguyên tử một mặt tiểu tụy. Và hôm nay trước đó, Trấn Nguyên đại tiên vẫn cho là Phật pháp đông độ, đại thế không thể đổi. Thế nhưng là kia Sở Vân phảng phất từ trong viên đá đụng tới, mục đích đúng là vì cùng Linh Sơn đối nghịch. Ngay cả Trấn Nguyên đại tiên đều đang hoài nghi, có phải hay không thiên đạo cố ý an bài như vậy? Là hai vị thánh nhân che giấu thiên cơ, muốn mượn này truyền kinh, nhưng chọc giận tới thiên đạo cố ý an bài người đến ngăn cản. Đương nhiên đây hết thảy đều là Trấn Nguyên đại tiên ý nghĩ điên cuồng. Huynh trưởng mới nói, đã chúng ta kết nghĩa Kim Lan, ngươi chính là của ta huynh đệ. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi thật còn muốn tiếp tục đi tới đích sao? Tôn Ngộ Không cười khổ lắc đầu, mặc dù hắn cũng thật bất đắc dĩ, thế nhưng là vận mệnh của hắn đã sớm được an bài rõ ràng. Sứ mệnh của ta chính là bảo hộ thỉnh kinh người. Coi như Tôn Ngộ Không nghĩ từ bỏ Tây Thiên Linh Sơn, cũng sẽ không đồng ý kỳ thật cái này thông thiên chi lộ không đi cũng được. Trấn Nguyên đại tiên trầm ngâm một lát nói, thông thiên chi lộ liền đặt ở chỗ đó, từ xưa đến nay, đặt vào đường này người, một cái tay tính ra không quá được. Huynh trưởng, ngươi thật cho là ta là vì điểm này công đức sao? Theo sau Tôn Ngộ Không lại lẩm bẩm lầu bầu nói, ta bất quá là con cơ thôi. Một bên Trấn Nguyên đại tiên có chút xúc động, Tôn Ngộ Không biểu lộ cùng năm đó Hồng Vân sao mà rất giống. Hồng Vân bởi vì đạt được Hồng Mông tử khí, mới đưa tới họa sát thân. Hiện tại Tôn Ngộ Không nếu như tùy tiện rời đi, hạ chàng cũng không thể so với Hồng Vân tốt bao nhiêu. Được rồi, ngươi vẫn là đi Tây Phương đi, đến Linh Sơn cũng là một phen công đức. Mặc dù Linh Sơn cực kỳ dối trá, nhưng Tôn Ngộ Không loại này có công người, Linh Sơn là sẽ không động. Đi Tây Phương, ta lão Tôn còn không biết có thể đi hay không đến Linh Sơn. Tôn Ngộ Không một mặt phiền muốn nói. Hiện tại Sở Vân một mực nút trong bóng tối quấy rối, thế nhưng là chờ bọn hắn đi đến Vân Vọng Sơn thời điểm, tất cả lại phải về đến điểm bắt đầu, bọn hắn nhất định phải giao phí qua đường. Mà bọn hắn là thỉnh kinh người, lại không thể dính đại lượng vàng bạc chi vật. Đây là một cái vô giải chất đề, Tôn Ngộ Không sớm tại ngày trở về liền nghĩ đến điểm này. Bất quá hắn ngã ngửa, đi tới chỗ nào tính chỗ nào. Trấn Nguyên đại tiên không khỏi gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến đường tăng sư đồ khó xử. Ngươi đối Sở Vân hiểu bao nhiêu? Đó chính là một cái việc các bất tận ma đầu, dối trá, bá đạo, lòng dạ hẹp hòi. Đối với Hoàng Kim Bạch Ngân có dị thường chấp nhất, mà lại ta hoài nghi hắn có phải hay không một vị nào đó thánh nhân cố ý đến cản trở thỉnh kinh. Đối mặt Sở Vân, Tôn Ngộ Không đã rất khó lại giơ lên côn thép. Dù sao Sở Vân đã từng trấn áp qua Phật tổ, cướp đoạt qua thiên cung. Theo sau Tôn Ngộ Không thấp giọng nói, ta hoài nghi đối phương chính là thông thiên thánh nhân. Không, hắn không phải thông thiên thánh nhân. Trấn Nguyên đại tiên trực tiếp phủ nhận nói, Tôn Ngộ Không thực lực có hạn, mới vừa vặn bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, rất nhiều chuyện hắn cũng không biết. Ta gặp qua thông thiên giáo chủ cùng Sở Vân, hai người tuyệt đối không thể nào là cùng là một người. Thông thiên giáo chủ đây chính là thánh nhân, mà Sở Vân biểu hiện như là một cái du côn lưu manh. Chương 519, Lao Thọ Tinh nhắc nhở, 1/2, chương 519, Lao Thọ Tinh nhắc nhở, 1/2, Sở Vân biểu hiện cùng du côn lưu manh không khác, mà lại hắn còn tự xưng Sơn Đại Vương. Cùng Tôn Ngộ Không khác biệt, Trấn Nguyên đại tiên là gặp qua thông thiên giáo chủ. Vậy cái này cường giả bá khí cùng tôn nghiêm, Sở Vân là không có. Sở Vân thị khởi sắc, thông thiên giáo chủ cũng không có khả năng có. Được rồi, không đề cập tới gia hỏa kia. Tôn Ngộ Không gãi gãi gương mặt. Huynh trưởng, mấy vị Bồ Tát. Tôn Ngộ Không tự nhiên muốn hỏi thăm mấy vị Bồ Tát tình huống. Phổ Hiền Bồ Tát đi địa phủ, còn lại ba vị Bồ Tát đều bị chụp tại ngũ trang quán. Chờ bọn hắn chữa khỏi nhân sâm quả thụ, còn có phục sinh thanh phong minh nguyện, ta tự nhiên sẽ thả bọn hắn. Trấn Nguyên đại tiên lạnh lùng nói. Tôn Ngộ Không nguyên bản còn muốn cầu tình, thế nhưng là nhìn thấy Trấn Nguyên đại tiên thái độ, cũng liền từ bỏ cầu tình ý nghĩ. Nói thật ra, Trấn Nguyên đại tiên đã rất cho Tây Thiên Linh Sơn mặt mũi. Hiện tại nhân sâm quả thụ đổ, đệ tử chết rồi. Dù sao cũng phải có người bỏ ra mặt thu thập cục diện rồi dám đi. Chuyện này ngươi cũng không cần quản, chỉ là ngươi trên đường này kiếp nạn, tựa hồ là Linh Sơn tận lực an bài. Dọc theo con đường này tất cả kiếp nạn, kỳ thật đều là Linh Sơn tận lực an bài. Liên xem như đường tăng đem phía trước đường lại đi một lần, Linh Sơn cũng muốn một lần nữa an bài một lần, lại thêm Sở Vân từ đó quấy rối, đoạn đường này liền càng thêm khó khăn. Ta biết. Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không còn chưa để ý, đến sau đó dần dần phát hiện dọc theo con đường này gặp chắc trở, trên cơ bản đều là Linh Sơn an bài, đương nhiên Sở Vân ngoại trừ. Tất cả lượng sức mà đi. Theo sau Trấn Nguyên đại tiên hướng về phía trước đi đến, biến mất tại trong rừng rậm. Tôn Ngộ Không thở dài một hơi, sau đó trở về. Hầu ca, ngươi cùng kia tiểu phu nói cái gì rồi? Như thế thời gian dài, Chư Bát Giới tự nhiên không phải người ngu, kia tiểu phu rõ ràng có vấn đề. Là Trấn Nguyên đại tiên nhắc nhở chúng ta một đường cẩn thận. Tôn Ngộ Không biết không gạt được, dứt khoát trực tiếp không che giấu. A Di Đà Phật, đa tạ Trấn Nguyên đại tiên. Đường tăng lập tức cùng kính hướng Trấn Nguyên đại tiên biến mất địa phương hành lễ. Dù sao ngũ trang quán bị này gặp chắc trở, Trấn Nguyên đại tiên thế mà còn tới kiểm tra sức khỏe bọn hắn. Chư Bát Giới còn muốn nói cái gì, bị Tôn Ngộ Không chừng mắt liếc. Cái này rõ ràng là nhắc tới điểm Tôn Ngộ Không. Nếu là đề điểm bọn hắn, nên tại bốn người bọn họ trước mặt hiện thân. Ngũ Trang Quán, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, phân biệt lấy ra Dương Chi Cam Lộ Thủy, Tam Quang Thần Thủy, Địa Tạng Linh Dịch, đưa chúng nó theo thứ tự nhỏ ở nhân sâm quả thụ bên trên. Lần này nhân sâm quả thụ tổn thương cực nặng. Lần trước chỉ là bị Tôn Ngộ Không đẩy ngã, dùng liên quan với Bồ Tát Cam Hà Xương liền có thể khôi phục, lần này cũng không phải đẩy ngã như vậy đơn giản. Địa Tạng Vương ra tay cực nặng, nhân sâm quả thụ thân cây đều bị đánh nát. Soạt. Nhân sâm quả thụ trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, vết thương trên người hắn ngấn cũng khôi phục nhanh chóng. Chỉ là cùng lần trước khác biệt, trên mặt đất cũng không có nhân sâm quả chỗ toát ra. Lúc này ở trong chính sảnh Trấn Nguyên Đại Tiên mở hai mắt ra. Phân thân của hắn vừa gặp xong Tôn Ngộ Không, một bên lão thọ tinh nhắc nhở nói: "Đại tiên, nghe thanh âm, nghĩ đến là Bồ Tát bọn hắn khôi phục nhân sâm quả thụ, chúng ta đi ra xem một chút. Như là 5 năm trước, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh cũng tới, chỉ là lần này cùng lần trước khác biệt. Lần trước bọn hắn là cho Tôn Ngộ Không làm bảo đảm, lần này đổi thành mấy vị Bồ Tát." Trấn Nguyên Đại Tiên nhẹ gật đầu. Thế là bốn người rời đi chính sảnh. "Trấn Nguyên Đại Tiên, chúng ta đã đem nhân sâm quả thụ khôi phục." Mặc dù nội tâm có chút không tình nguyện, Quan Âm Bồ Tát vẫn là lộ ra nụ cười hiền hòa. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh nhìn chăm chú một chút, cuối cùng nhất lao thọ tinh đứng dậy. "Không đúng sao? Cái này nhân sâm quả thụ phía trên thế nào một viên nhân sâm quả đều không có. Nhớ kỹ bọn hắn lần trước tới thời điểm, cái này nhân sâm quả thụ mặt trên còn có 23 quả nhân sâm quả. Bọn hắn không biết bị Sở Vân dùng hết 10 quả, còn lại 13 quả đều bị Độ Tà Tôn giả mang đi. Bị kia Độ Tà Tôn giả mang đi." Quan Âm Bồ Tát giải thích nói. "Bọn hắn linh sơn nhưng không có tham ô nhân sâm quả, đều là Sở Vân đồng bọn mang đi." "Hừ." Trấn Nguyên Đại Tiên hừ lạnh một tiếng. "Chuyện này thật là Độ Tà Tôn giả làm, nhưng là linh sơn càng thêm đáng hận." Quan Âm Bồ Tát vì che giấu nội tâm xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Văn Thù Bồ Tát. "Không biết Phổ Hiền Tôn giả tới đất phủ không có. Hiện tại Tây Thiên Linh Sơn đối với địa phủ lực ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Cửu Phượng rất có thể không mua Linh Sơn mặt mũi. Nếu là đối phương chụp xuống Thanh Phong Minh Nguyệt, vẫn là một kiện phiền toái sự tình." Văn Thù Bồ Tát đưa tay phải ra bấm ngón tay tính toán. "Phổ Hiền Tôn giả có thể gặp phải phiền toái, Thanh Phong Minh Nguyệt nguyên thần bị Độ Tà Tôn giả mang đi." Địa Tạng Vương Bồ Tát sắc mặt trở nên tương đương khó coi. "Muốn thật là như thế, vậy coi như nguy rồi. Đại tiên, ngoại trừ Thanh Phong Minh Nguyệt bên ngoài, những người khác đã phục sinh, ngài nhìn." Quan Âm Bồ Tát cẩn thận hỏi. Dù sao hắn còn muốn trở về chủ trì tiếp theo khó đâu. Ba đánh bạch cốt tinh, biếm lui Tôn Ngộ Không. Nhưng so sánh ngũ trang quán muốn nhiều phức tạp, cần tinh tế thao tác. "Hừ." Trấn Nguyên Đại Tiên vung tay áo quay người. "Ba vị, đệ tử của ta tại phục sinh trước đó, các ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Độ Tà Tôn giả là ai?" "Kia là Sở Vân giúp đỡ một trong. Ngũ trang quán một chuyện, hoàn toàn chính là hắn ở sau lưng giở trò. Trước đó Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Sở Vân một trận chiến, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiện tại Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không muốn cùng Độ Tà Tôn giả đụng một cái một. Đã Độ Tà Tôn giả mang đi Thanh Phong Minh Nguyệt Nguyên Thần, liền từ các ngươi linh sơn đem bọn hắn tìm về." Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không quay đầu lại bước vào chính sảnh. "Thọ Tinh, ngài xem chuyện này." Quan Âm Bồ Tát thì là đi tới Lao Thọ Tinh bên người. "Việc này khó làm a?" Lao Thọ Tinh lắc đầu. Hắn biết Trấn Nguyên Đại Tiên lần này phẫn nộ phi thường, không có trực tiếp độc thủ, đã là cho linh sơn mặt mũi. Bồ Tát vẫn là sắp xếp người tìm về Thanh Phong Minh Nguyệt gần xin ỉ mà đi. "Lão nhân gia, ngài không biết gia hỏa kia có bao nhiêu dối trá." Quan Âm Bồ Tát thở dài một hơi. "Độ Tà Tôn giả là trời xuống dưới nhất dối trá người, mở miệng một tiếng thiên hạ thương sinh, làm việc so với ai khác đều hung ác. Ta cũng biết các ngươi khó xử." Lao Thọ Tinh tự nhiên biết Độ Tà Tôn giả cường đại, lúc trước hắn liên thủ với Sở Vân trấn áp Như Lai Phật Tổ, sau đó càng là đánh cho lên trời đỉnh, đem Ngọc Hoàng Đại Đế đuổi ra khỏi thiên cung. Thực lực như thế, mà lại không nhận bất luận cái gì đạo đức ước thúc. Liền xem như Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, cũng không muốn đối mặt Độ Tà Tôn giả. Hiện tại chỉ sợ chỉ có thể cùng đối phương đàm phán. Lao Thọ Tinh ám chỉ Quan Âm Bồ Tát có thể cùng đối phương giao dịch. Dù sao Sở Vân đối với Hoàng Kim Bạch Ngân thế nhưng là phi thường cố chấp. Đa Tạ Thọ Tinh nhắc nhở. Mới từ Hoàng Tuyền Lộ trở về Phổ Hiền Bồ Tát, liền nhận được Quan Âm Bồ Tát thông chi. "Cái gì? Tìm tới Độ Tà Tôn giả cùng hắn giao dịch, đổi về Thanh Phong Minh Nguyệt Nguyên Thần. Ta không biết hắn trong cái nào a?" Phổ Hiền Bồ Tát theo bản năng bấm ngón tay tính toán. "Ồ, hắn thế mà tính tới Độ Tà Tôn giả vị trí." Chương 520, dối trá, thật sự là quá dối trá, 1/2, chương 520, dối trá, thật sự là quá dối trá, 1/2, cho dù là Độ Tà Tôn giả cùng Sở Vân chân thực lực vẫn là có chênh lệch cực lớn. Phổ Hiền Bồ Tát không tính được tới Sở Vân, nhưng lại có thể tính đến Độ Kiếp Tôn giả. Lúc này Độ Tà Tôn giả đã chạy đến ngoài vạn dặm Nam Hải. Tại Nam Hải, Độ Tà Tôn giả đi tới một cái làng trại nhỏ. Làng trại có chừng một bách hộ nhân khẩu, từng nhà ra biển đánh cá. Ở phía xa bãi cát, có mấy cái nhi đồng đang đánh náo. Độ Tà Tôn giả nhìn xem đây hết thảy, thưởng thụ yên tĩnh khó được. "Hả? Lại có yêu khí?" Mấy tên nhi đồng tại bờ biển trên bờ cát đùa giỡn. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nhi đồng. Nhi đồng đem bóng đá đá phải nơi xa trong biển. "Đều tại ngươi đá phải trong biển." Trong đó một tên nhi đồng phàn nàn nói. "Ta đem nó vớt trở về chẳng phải có thể." Tên đưa nhi đồng hướng về trong nước biển chạy tới, nhưng vào lúc này, một thân ảnh đưa tay nhặt lên bóng đá. Mấy tên nhi đồng bị phát hiện, một vị tăng nhân nhặt lên bọn hắn bóng đá. "Người đại sư kia có thể hay không đưa nó trả lại cho ta?" Nhi đồng nhát gan nói. "Đương nhiên là có thể, hảo hảo chơi, hảo hảo đá. Sau này bóng đá giải thi đấu liền dựa vào các ngươi." Độ Tà Tôn giả đem bóng đá vứt cho đối phương. "Tạ ơn đại sư." Nhi đồng nhóm lần nữa chơi tiếp. Độ Tà Tôn giả làm một cái thủ đoạn nhỏ, đem nhi đồng dẫn hướng phương xa. Không khỏi âm thầm lắc đầu. Mấy cái này tiểu gia hỏa đá như thế nát, đoán chừng Nam Chiêm Bộ Châu bóng đá cũng là không có hy vọng. Một thân ảnh từ trong nước nhảy ra. Độ Tà Tôn giả một thuận tay bắt lấy cổ họng của đối phương. Thì ra là hắn đã sớm phát hiện ở trong biển có tà vật tiềm phục tại nơi này, tùy thời đánh lén nhi đồng. "Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật?" Làm Sở Vân phân thân, tự do hoạt động thời gian cũng không nhiều, độ tà tôn giả đối với chủ nhật sinh vật hiểu rõ cũng không phải rất đủ mặt. Tay phải ấn tại đối phương sọ não bên trên, chậm chạp rút ra đối phương ký ức. Đối phương muốn dây rủa, chỉ là hai bên thực lực sai biệt quá lớn. Hắn dây rủa là phí công. Hải yêu lăng cá, thì ra là chuẩn bị đánh lén nhi đồng cái này tà vật là trong nước nhân ngư, không có sinh ra hoàn chỉnh linh trí, đơn thuần bản năng hành hung, không có giá trị lợi dụng. Trên tay vừa dùng lực trực tiếp vặn gãy cổ của đối phương. Nếu như đối phương có lợi dụng giá trị, có lẽ còn có thể lưu đối phương một mạng. Nhưng đối phương một điểm giá trị đều không có, độ tà tôn giả trực tiếp thay đổi cổ của đối phương. A Di Đà Phật, độ tà tôn giả thế mà cũng có một viên thiện lương chi tâm. Chẳng biết lúc nào Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện ở bờ biển. Kia là tự nhiên, dù sao người xuất gia nhà, Bần tăng từ trước đến nay lòng dạ từ bi. Độ tà tôn giả chẳng biết xấu hổ nói: "Ngươi lòng dạ từ bi, liền khen hai ngươi câu, ngươi còn thở lên. Nếu không phải cố kỵ đối phương thực lực kinh khủng, Phổ Hiền Bồ Tát đã sớm xuất thủ." "Đúng rồi, ngươi bị kia." Độ tà tôn giả đem trên tay nhân ngư ném tới trong biển. Bần tăng Phổ Hiền bái kiến tôn giả. Mặc dù rất tức giận, Phổ Hiền Bồ Tát vẫn là báo ra danh hào của mình. "Nguyên lai là Phổ Hiền tôn giả a, không biết tìm tiểu tăng có chuyện gì?" "Tôn giả, ngũ trang quán một chuyện ngươi, nhưng hại khổ chúng ta Linh Sơn. Bồ Tát người này sai rồi, tất cả là vì thiên hạ thương sinh." Phổ Hiền Bồ Tát vẫn là thứ nhất lần nghe được như thế ngôn luận. Nếu là vì thiên hạ thương sinh, tôn giả liền không thể cản trở đường tăng đi về phía tây. Độ tà tôn giả nghe xong đối phương muốn cho mình biện kinh, lập tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp từ trong biển nhảy tới trên bờ. "Bồ Tát, bần tăng chính là vì thiên hạ thương sinh mới cản trở đường tăng đi tây phương." Phổ Hiền Bồ Tát còn là lần đầu tiên nghe được như thế ngôn luận. "Dưới chân Linh Sơn tiên trúc nước thế nhưng là tại các ngươi chỉ hạ." Không đợi Phổ Hiền Bồ Tát phản bác, độ tà tôn giả truy vấn: "Không tệ, kia thiên trúc việc lớn quốc gia tại thụ phúc chiếu sáng rượu." Phổ Hiền Bồ Tát theo bản năng hồi đáp: "Nhưng ta thế nào nghe nói kia thiên trúc nước quản lý cũng không quá tốt đâu. Thiên trúc việc lớn quốc gia như là Đông Thổ đại đường giống như đế quốc, tại hắn xung quanh có vô số tiểu quốc. Những nước nhỏ này rất nhiều đều thụ yêu quái ảnh hưởng, có trực tiếp bị yêu quái thống trị, có bị yêu quái lường gạt. Ta nghe nói Phật tổ mẹ ruột cậu còn tự thân diệt một nước, kia một nước bách tính oán khí thật lâu không tiêu tan, trực tiếp bị các ngươi nhốt vào mộng giới. Giam giữ sư đà quốc oan hồn chuyện, sớm đã bị địa phủ chọc ra. Chỉ bất quá không ai dám tại Linh Sơn cao từ trước mặt nhắc tới." Độ tà tôn giả đây là hết chuyện để nói. Dưới chân Linh Sơn hoàn toàn chính xác có một ít tỉ vết. Linh các Bồ Tát hiểu rõ tại sao đối phương muốn xách thiên trúc nước. "Cho nên các ngươi Linh Sơn ngay cả mình địa bàn đều không có quản lý tốt, cũng không cần quan tâm Nam Chiêm Bộ Châu. Ta lo lắng các ngươi đem Phật pháp truyền đến Đông Thổ đại đường, ngược lại sẽ lên phản tác dụng." Độ tà tôn giả trầm trọng nói: "Tôn giả, việc này thế nhưng là Phật tổ định ra tới, người ta là không cách nào sửa đổi." Mắt thấy không cách nào thuyết phục độ tà tôn giả, Bồ Tát đành phải đem Phật tổ rời ra. "Vậy đã nói rõ Phật tổ có tư tâm. Tôn giả còn xin nói cẩn thận. Như Lai Phật tổ hoàn toàn chính xác có tư tâm, thực lực của hắn đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãn. Thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, muốn tiến thêm một bước sao mà khó. Cho nên mới chuẩn bị Phật pháp đông độ, muốn mượn nhờ đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, lại đi thông thiên chi lộ, thu hoạch được thiên đạo công đức. Đợi đến đường tăng làm xong thông thiên chi lộ, làm người đề xuất, Như Lai Phật tổ cũng biết thu hoạch được tương ứng công đức, nhờ vào đó thực lực có thể tiến thêm một bước. Yên tâm, trở ra ta miệng vào tới ngươi thai, không có bên thứ ba nghe được." Độ tà tôn giả nhún vai: "Ta cần lo lắng cái này sao?" Phổ Hiền Bồ Tát không còn gì để nói. "Được rồi, muốn thuyết phục người trước mắt khó khăn bực nào. Đơn giản so đàn gậy thai châu còn khó hơn. Đàn gậy thai châu, nếu như châu nghe không hiểu, có thể trực tiếp động thủ." Phổ Hiền Bồ Tát biết mình căn bản đánh không lại đối phương, vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. "Phật pháp đông độ chuyện, không phải bần tăng có thể vọng bàn bạc. Bần tăng này tới là muốn mang về Thanh Phong Minh Nguyệt Nguyên Thần." Kém một chút bị đối phương lắc lư đi vào, Phổ Hiền Bồ Tát kịp thời nói ra mục đích của chuyến này. "Cái này chỉ sợ không thể đáp ứng Bồ Tát." Độ tà tôn giả trực tiếp lắc đầu nói: "Đây là vì sao?" Độ tà tôn giả ra vẻ khó xử: "Bồ Tát ngài có chỗ không biết, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, ta đối Thanh Phong Minh Nguyệt hai vị tiểu hữu vô cùng ấy nấy, cho nên bần tăng dự định tự thân vì hai người tái tạo nhục thân." Nghe được đối phương trả lời chắc chắn, Phổ Hiền Bồ Tát thở dài một hơi. Nếu quả như thật là như thế này, liền thế bớt đi không ít phiền phức. "Chờ một chút." Lấy hắn đối độ tà tôn giả hiểu rõ, tên ngốc này thế nào có thể sẽ làm chuyện tốt. "Tôn giả lời ấy thật chứ?" "Khẳng định coi là thật, ta muốn đi tìm kia thượng cổ Bạch Ngọc Liên Ngó Sen, vì hai vị chế tạo nhục thân." Phổ Hiền Bồ Tát là nghe được, tên ngốc này liền căn bản là không có muốn vì hai người khôi phục nhục thân. "Tìm kiếm thượng cổ Bạch Ngọc Liên Ngó Sen? Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Ta nhìn hai người tư chất, cũng không cần thượng cổ Bạch Ngọc Liên Ngó Sen nhục thân, không bằng tôn giả đem bọn hắn nguyên thần giao cho bần tăng." Chương 521, độ tà tôn giả VS Phổ Hiền Bồ Tát, 1/2. Chương 521, độ tà tôn giả VS Phổ Hiền Bồ Tát, 1/2, đem bọn hắn nguyên thần giao cho ngươi. "Kia thế nào đi?" Độ tà tôn giả trực tiếp cự tuyệt nói. Người trước mắt cư nhiên như thế dối trá, Phổ Hiền Bồ Tát thở dài một hơi. Xem ra chỉ có thể giao dịch. "Tôn giả ngài nói cái giá đi." Phổ Hiền Bồ Tát theo bản năng coi là đối phương cũng muốn hoàng kim bạch ngân. Hoàng Mi đồng tử bây giờ còn đang bắt câu Lô Châu đảo con đâu, trên tay đã góp nhặt đầy đủ tài phú, cùng lắm thì lại vân hắn một chút. Vàng bạc chi vật, tại những này Linh Sơn cao tầng trong mắt cũng không có cái gì tác dụng. Bọn hắn tác dụng duy nhất chính là cùng Sở Vân bọn người giao dịch. "Vậy thì tốt, ta cũng không cần các ngươi nhiều, liền muốn các ngươi Tây Thiên Linh Sơn cửu phẩm công đức đại sen." Lời vừa nói ra, Phổ Hiền Bồ Tát hoàn toàn mắt tròn váng. coi là đối phương cũng biết muốn hoàng kim bạch ngân, không nghĩ tới trực tiếp mở miệng muốn pháp bảo. Công đức đại sen, đây chính là linh sơn ít có tiên thiên linh bảo. Tôn giả đại nhân, ngài không muốn hoàng kim bạch ngân?
Không muốn, ta muốn đồ chơi kia làm cái gì?
Độ Tà tôn giả trực tiếp hỏi ngược lại. Chỉ cần ngươi đem công đức đại sen cho ta, ta lập tức trả lại thanh phong minh nguyệt nguyên thần. Lúc này Phổ Hiền Bồ Tát còn ở vào đứng máy bên trong.
Không phải, Sở Vân thế nhưng là thích vô cùng hoàng kim bạch ngân. Trước đó Sở Vân đem tiên thiên chí bảo đều bán,
mà người trước mắt cùng Sở Vân đồng căn đồng nguyên, hẳn là cũng hứa yêu hoàng kim bạch ngân mới đúng.
Kia là Sở Vân, Vân Tăng cũng không thích những vật kia.
Cái này nhưng làm Phổ Hiền tôn giả ngăn cản.
Phải biết, công đức đại sen cũng không phải hắn có thể làm chủ.
Người trước mắt công phu sư tử ngoạn, hắn có chút không tiếp tụ được.
Ra sao?
Bồ Tát chỉ cần có thể xuất ra công đức đại sen, Vân Tăng lập tức liền giao ra thanh phong minh nguyệt nguyên thần. Phổ Hiền Bồ Tát có thể dùng hoàng kim cùng đối phương giao dịch, dù sao hoàng kim đối với linh sơn tới nói cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng,
nhưng liên lụy đến thực tế pháp bảo,
đó chính là một chuyện khác.
Mà lại Sở Vân nhất hệ bản thân liền không thiếu hụt pháp bảo,
hắn tuyệt đối không thể đem công đức đại sen giao ra.
Việc này Bần Tăng không thể làm chủ.
Phổ Hiền Bồ Tát từ chối nói,
liền thế không có cách nào giao dịch.
Độ Tà tôn giả giang tay ra,
đã như vậy, Bần Tăng liền đắc tội.
Phổ Hiền Bồ Tát trực tiếp lấy ra tam phẩm kim liên, hôm nay chuyện này, hắn đã đâm lao phải theo lao, phải cùng đối phương làm qua một trận, mới có thể hướng linh sơn cao tầng bàn giao.
Chỉ gặp tam phẩm kim liên bay về phía Độ Tà tôn giả,
người sau lấy ra một linh pháp trượng, hướng trên mặt đất một sự.
Hai người chỗ bãi cắt lập tức mọc đầy cổ thụ che trời.
Một con to lớn cổ thụ chặn tam phẩm kim liên.
Phổ Hiền Bồ Tát thầm kêu một tiếng không tốt.
Đối phương thế mà lấy ra tiên tiên chí bảo.
Hắn thừa nhận vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút xúc động.
Thế nhưng là thì đã trễ.
Cùng Sở Vân liên hệ, hắn lại biết một cái quy định bất thành văn.
Không thể tùy tiện động thủ, một khi động thủ chính là một chuyện khác.
Chỉ gặp một gốc cổ thụ che trời phía trên mọc ra một gốc thực nhân hoa.
Kia đóa thực nhân hoa lập tức cắn hắn tam phẩm kim liên.
Phổ Hiền Bồ Tát còn là lần đầu tiên nhìn thấy đóa hoa hóa thành quái vật.
Không tốt, ta tam phẩm kim liên.
Lần nữa lấy ra kim cương sử, muốn công kích thực nhân hoa.
Thế nhưng là bị to lớn cổ thụ che trời ngăn trở.
Phổ Hiền Bồ Tát trực tiếp một kích, đem trước mặt cổ thụ đánh nát, nhưng mà thì đã trễ.
Bởi vì tam phẩm kim liên đã xuất hiện ở Độ Tà tôn giả trên tay.
Thế mà còn là một kiện tiên thiên linh bảo, không sai không sai, coi như là ngươi đánh lén Bần Tăng bồi thường.
Độ Tà tôn giả trực tiếp đem nó bỏ vào trong ngực.
Mau đem pháp bảo đưa ta.
To lớn kim cương sử hướng về Độ Tà tôn giả đánh tới.
Ba.
Bị một linh pháp trượng ngăn trở.
Vô số cổ thụ che trời đem Phổ Hiền Bồ Tát vây ở trong đó.
Sau một khắc,
Độ Kiếp tôn giả thân hình biến mất.
Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Phổ Hiền Bồ Tát phía sau.
Oanh,
trực tiếp một chưởng đánh vào đối phương sau lưng bên trên.
Phổ Hiền Bồ Tát như là chơi diều giống như bay ngược ra ngoài.
Phải biết Độ Tà tôn giả thực lực thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong.
Cảnh giới bên trên thế nhưng là cao hơn Phổ Hiền Bồ Tát không ít.
Phổ Hiền Bồ Tát làm trong truyền thuyết 12 kim tiền, phong thần đại chiến lúc bị lột đỉnh thượng tam hoa trong lồng ngực vũ khí, không thể không trùng tu, cho nên hắn cũng mới tại một vạn năm trước đột phá chuẩn thánh.
Phúc.
Phổ Hiền Bồ Tát phun ra một ngụm máu tươi.
Độ Tà tôn giả nhưng không có nghiền ép thực lực của đối phương, cho nên nói ra tay cực nặng.
Đối phương dù sao cũng là Phật môn đại năng, hơi bất lưu thần liền có khả năng bị đối phương lập bàn.
Tôn giả bất giận.
Phổ Hiền Bồ Tát cầu xin tha thứ nói.
Nghe được đối phương cầu xin tha thứ, Độ Tà tôn giả cũng không tiếp tục công kích.
Tính ngươi tương đối thất thời.
Chỉ là cái này kim cương sử là của ta.
Cùng Sở Vân yêu thích khác biệt, Độ Tà tôn giả ưa thu thập pháp bảo.
Dùng nhẹ tay nhẹ một chỉ.
Kim cương sử liền bay vào trong tay.
Không tệ, mật tông bảo vật, tương đối phù hợp Bần Tăng khí chất.
Độ Tà tôn giả một mực lấy hòa thượng tự cho mình là.
Nhưng hắn cũng không có cùng thân phận cùng nhau xứng đôi pháp bảo.
Tôn giả đó là của ta pháp bảo.
Hiện tại là Bần Tăng.
Độ Tà tôn giả trực tiếp hóa thành một đường khói xanh rời đi.
Chỉ để lại một mặt phẫn hận Phổ Hiền Bồ Tát.
Có thể nói là xuất sư bất lợi, mất cả chỉ lẫn trải.
Chẳng những không có chuộc về thanh phong minh nguyệt nguyên thần, còn ném đi hai kiện không tệ pháp bảo.
Bắc Cầu Lô Châu.
Từ khi bị Sở Vân dọa dẫm về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu liền tới đến nơi đây đào quáng.
Đương nhiên, không có khả năng một mình hắn đào quáng, 20 ước lượng hoàng kim, đến nào được tiên hoang địa lao a tại cao nhân chỉ điểm phía dưới.
Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bắt được một nhóm yêu quái, vì hắn đào quáng.
Mà vị cao nhân này đang ngồi ở trước mặt của hắn, chính là Hoàng Mi đồng tử.
Ừ ngực, Hoàng Mi đồng tử đem rượu cái bình buông xuống.
Lý Nhĩ lao đệ, ta còn là thật bội phục ngươi, chủ động nhảy vào hố lửa.
Đúng vậy, tại Hoàng Mi đồng tử nhìn tới,
Lục Nhĩ Mi Hầu chính là chủ động nhảy vào hố lửa. Ngươi một cái không có hậu đại không có bối cảnh yêu vương, thế mà muốn gia nhập Tây Thiên Linh Sơn, còn muốn kia thông thiên chi lộ công đức. Nếu không phải còn có chút giá trị lợi dụng, đã sớm chết không thể chết lại.
Hoàng Mi lão ca nói đúng vậy a, ta hiện tại hối hận không thôi.
Hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị đánh lên Linh Sơn là cấn, trốn là không thể nào.
Chỉ là ngươi cũng không cần nản chí, chí ít hiện tại ngươi là an toàn.
Hoàng Mi đồng tử ở một hơi rượu nói,
lão ca, kia Sở Vân chỉ cấp ta thời gian nửa năm.
Thời gian nửa năm vừa đến, ta liền phải giao ra 20 lượng hoàng kim.
Hoàng kim mà thôi.
Lão ca, ta chỗ này có rất nhiều, ngươi có thể tùy tiện cầm.
Hai năm này thời gian, Hoàng Mi đồng tử vẫn luôn ở chỗ này đào quáng.
Thủ hạ tiểu yêu cũng từ 50 vạn khuyết trương đến 100 vạn.
Ta không phải ý tứ này, ta nói là nếu như ta hoàn thành cùng Sở Vân giao dịch, Linh Sơn đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua cho ta.
Lục Nhĩ đối với tình cảnh của mình vô cùng rõ ràng.
Hắn nguyên bản là tôn ngộ không vật thay thế, hơn nữa còn biết rất nhiều bí mật của người, nếu như không có giá trị lợi dụng, kết cục của hắn có thể nghĩ. Ngươi cần tìm chỗ dựa. Chương 522, để cho ta đóng vai Bạch Cốt Tinh. 1/2, chương 522, để cho ta đóng vai Bạch Cốt Tinh. 1/2, Lục Nhĩ Mi Hầu tại gia nhập Tây Du đoàn đội trước đó, vẫn là vô cùng hướng tới Tây Thiên Linh Sơn. Một lần hắn vọng tưởng thay thế Tôn Ngộ Không, đến Tây Thiên Linh Sơn, thu hoạch được kia đầy trời phú quý. Thế nhưng là sau đó hắn thật thay thế Tôn Ngộ Không. Tao ngộ thế nhưng là các loại gặp trắc trở. Mà lại hắn cũng biết, đến cùng là cái gì kinh khủng thế lực đang ngăn trở thỉnh kinh. Lục Nhĩ Mi Hầu đối với mình thực lực vô cùng tự tin, thậm chí có thể siêu việt Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là cùng ma đầu kia so ra, như là đom đóm so với trăng sáng. Hoàng Mi lão ca ngươi nói không sai, ta đích xác đến tìm một cái chỗ dựa. Hiện tại hắn muốn chạy trốn Linh Sơn là không thể nào, nhất định phải tìm một cái chỗ dựa. Hoàng Mi đồng tử khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Nếu như có thể, tiểu đệ nghi quăng tại Phật Di Lặc môn hạ. Đối hai đám khỉ đây là làm nghĩ sâu tính kỹ sau cho ra kết quả. Linh Sơn nhìn như thùng sắt một khối, kỳ thật chia làm mấy cái thế lực. Lấy Phật Như Lai thế lực lớn nhất, đồng dạng quá khứ Phật Nhiên Đăng Phật Tổ thế lực vẫn như cũ không nhỏ. Chỉ có vị Lai Phật Di Lặc thế lực lực nhỏ nhất. Không tệ, ngươi rất thượng đạo. Chỉ cần bái nhập sư tôn danh nghĩa, chính là lão nhân già ông ta tam đệ tử. Tam đệ tử? Lục Nhĩ Mi Hầu nghi ngờ nói. Phật Di Lặc không phải chỉ có một người đệ tử sao? Nói thật cho ngươi biết, sư tôn ta còn có cái nhị đệ tử một mực tại bế quan. Thì ra là thế. Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù có thể kiêm nghe vật, nhưng là hắn biết đến trung quy không toàn diện. Qua một thời gian ngắn, ngươi dựa dẫm vào ta chi 20 ước lượng hoàng kim, giao cho kia Sở Vân. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Mi đồng tử lại nuôi dưỡng mấy cái yêu vương, bọn hắn hoàn toàn có năng lực có thể trấn thủ nơi đây. Nhưng mà Hoàng Mi đồng tử nói mới nói đến một nửa, liền có một thân ảnh xuất hiện. Người đến không phải người khác, chính là Linh Cắt Bồ Tát. Đệ tử, bái kiến Linh Cắt Bồ Tát. Hai người lập tức không mình hành lễ. Ừm, các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì đâu? Nói chuyện như thế khí thế ngất trời. Linh Cắt Bồ Tát cười nói. Lúc này hai người trên mặt bạn bày đầy rượu thịt, Linh Cắt Bồ Tát cũng không để ý đệ tử vừa rồi tại thảo luận chuyện đào mỏ. Vậy các ngươi hiện tại đào nhiều ít mỏ? Có chừng 1.800 ước 2. Theo thời gian trôi qua, những cái kia tiểu yêu nhóm đã phi thường tinh thông đào quáng, sản lượng cũng càng ngày càng cao. Không tệ, chờ trở lại Linh Sơn ta nhất định thượng tấu Phật Tổ, cho ngươi ghi lại một công. Bồ Tát ngài chuyện này, đây là đệ tử hẳn là làm. Hoa Mi đồng tử một mặt định mà nói. Lục Nhĩ, tình huống của ngươi Phật Tổ đã biết, Linh Sơn biết vứt bỏ ngươi. Nếu như không có Linh Sơn cao tầng lên tiếng, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không dám cầm nơi này hoàng kim đi cho đủ số. Hoàng Mi, ngươi lập tức chuẩn bị một nhóm hoàng kim đưa đến Vân Vọng Sơn, chấm dứt Lục Nhĩ cùng Sở Vân nhân quả. Vâng, Bồ Tát. Một bên Lục Nhĩ Mi Hầu thầm kêu một tiếng không ổn. Cái này Linh Sơn đột nhiên trở nên như thế tốt, chẳng lẽ là muốn vứt bỏ hắn rồi? Phân phó xong Hoàng Mi đồng tử sau, Linh Cắt Bồ Tát vẻ mặt ôn hòa đối Lục Nhĩ Mi Hầu nói: "Lục Nhĩ, trong khoảng thời gian này ngươi chịu khổ, đa tạ Bồ Tát quả niệm, kỳ thật Lục Nhĩ không khóc. Trong khoảng thời gian này Lục Nhĩ Mi Hầu là tiêu dao nhất, mỗi ngày uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Đường tăng sư đổ chạy tới ba đánh Bạch Cốt Tinh một khó, Phật Tổ có ý tứ là muốn cho ngươi thay thế Bạch Cốt Tinh. Bởi vì Bạch Cốt Tinh đã bị Tôn Ngộ Không đánh chết, nhất định phải có người thay thế vị trí của hắn mới có thể, cho nên Linh Cắt Bồ Tát nghĩ đến Lục Nhĩ Mi Hầu. Tên lốc này thực lực cùng Tôn Ngộ Không không khác, hẳn là đánh không chết. Liền xem như đánh chết, kia đối Linh Sơn cũng không có bao nhiêu tổn thất." Một bên Lục Nhĩ Mi Hầu thần sắc đại biến. Đây là dự định bắt hắn đến gánh trách nhiệm a? Từ khi Tôn Ngộ Không xuất thế sau, Lục Nhĩ Mi Hầu liền một mực âm thầm nhìn trộm Tôn Ngộ Không. Hắn càng là mắt thấy Tôn Ngộ Không ba đánh Bạch Cốt Tinh kịch bản. Kia Bạch Cốt Tinh thế nhưng là bị Tôn Ngộ Không đánh chết tươi. Hiện tại nhường hắn thay thế Bạch Cốt Tinh vị trí, cái kia còn có tốt. Bồ Tát, thực lực của ta cùng Tôn Ngộ Không không khác nhau chút nào, chỉ sợ rất khó thao tác a. Cái này ngươi không cần lo lắng, Linh Sơn vì ngươi chuẩn bị hóa linh tán, sẽ để cho thực lực của ngươi tạm thời yếu với Tôn Ngộ Không. Lời vừa nói ra, Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt đại biến. Đây là muốn cho hắn đi chết a? Hắn biết cái kia hầu tử phẩm tính, đây chính là thật đánh á các ngươi Linh Sơn thế mà còn gọt thực lực của ta. Tựa hồ nhìn ra Lục Nhĩ Mi Hầu lo lắng, Linh Cắt Bồ Tát bổ sung nói: "Sẽ còn cho ngươi một viên bảo mệnh đan, làm được chân chính giả chết." Nghe đến đó Lục Nhĩ Mi Hầu mới thở dài một hơi. Chỉ là rất nhanh hắn lại hỏi ra một cái vấn đề khác. Lần này là không còn muốn đuổi đi Tôn Ngộ Không. Vấn đề này có thể tính đã hỏi tới điểm mấu chốt. Đường tăng sư đổ trải qua một phen gặp trắc trở, đã tín nhiệm lẫn nhau, rất khó để bọn hắn ở giữa sinh ra khoảng cách. Hiện tại đuổi đi Tôn Ngộ Không độ khó, cũng không phải giống như lớn. Không tệ. Số trời bên trong, Tôn Ngộ Không nhất định phải tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Nếu như ngươi còn tại Thỉnh Kinh đoàn đội, ngươi cũng tương tự sẽ bị đuổi đi. Yên tâm, cái này Linh Sơn hội nghị có quyết đoán. Lúc trước, Bạch Cốt Tinh ngụy tạo một tay văn thư, nhường đường tăng đuổi đi Tôn Ngộ Không. Lần này Linh Sơn dự định tới một cái thật văn thư. Vừa nghe đến có Linh Sơn văn thư, Lục Nhĩ Mi Hầu lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như hắn là Tôn Ngộ Không, liền thừa cơ rời đi, cũng sẽ không quay lại nữa. Đương nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có đem mình lo lắng nói ra. Nếu như Tôn Ngộ Không rời đi, hắn cái này thế thân không thể không lần nữa trên đỉnh. Tốt, nơi này là Hóa Linh Tán cùng Bảo Mệnh Đan. Ngươi cần phải vào ngày mai buổi trưa cái trước đó đến nơi này. Linh Cắt Bồ Tát đem hai cái bình thuốc cùng một cái lệnh bài giao cho Lục Nhĩ Mi Hầu. Vâng, Bồ Tát. Lục Nhĩ Mi Hầu, ta còn là thật coi trọng ngươi. Nói xong, Linh Cắt Bồ Tát hóa thành độn quang biến mất. Lục Nhĩ Mi Hầu một mặt cười khổ nhìn về phía Hoàng Mi đồng tử. Hoàng Mi lão ca,
cái này hóa linh tán có thể hóa nhiều ít pháp lực. Hoàng Mi đồng tử nhận lấy bình thuốc, cẩn thận chu đáo trong chốc lát. Viên này hóa linh tán có thể để ngươi đến chân tiên cảnh giới. T. Lục Nhĩ Mi hầu trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhưng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ a, trực tiếp cho hắn hóa đến chân tiên, đây không phải muốn hắn khỉ mệnh sao? Cái này linh sơn quả nhiên không đáng tin cậy. Đây là muốn huynh đệ ta mệnh a. Lục Nhĩ Mi hầu nở một nụ cười khổ. Cũng chưa chắc, ngươi trước đó ăn vào cái này bảo mệnh đan chờ ngươi bị Tôn Ngộ Không đánh chết sau, có thể đẩy trạng thái phục sinh, đến lúc đó ngươi Đại La Kim Tiên cấp bậc pháp lực cũng có thể khôi phục. Nghe đến đó Lục Nhĩ Mi hầu thở dài một hơi. Cuối cùng là chưa cho hắn một con đường sống. Dù sao hắn còn có giá trị lợi dụng, linh sơn tạm thời sẽ không vứt bỏ hắn. "Tốt, huynh đệ ta không thể cùng ngươi nhiều hàn huyên, ta muốn đi Vân Vọng Sơn." Dù sao Linh Cắt Bồ Tát lên tiếng, Hoàng Mi đồng tử đành phải tự mình đi một chuyến. "Đa tạ Hoàng Mi lão ca đề điểm, không phải ta còn tưởng rằng lần này thật sắp xong rồi." Chương 523, Bạch Cốt phu nhân về sau Bạch Cốt tướng quân, 1/2, chương 523, Bạch Cốt phu nhân về sau Bạch Cốt tướng quân, 1/2, nhìn xem Hoàng Mi đồng tử rời đi bóng lưng, Lục Nhĩ Mi hầu gợi lên cái lệnh. Rất nhanh, thuộc về hắn những cái kia yêu quái dần dần tập hợp. Những này yêu quái có người cầm cái soạn, có người cầm cốt sắt, xem xét chính là đảo có người. Đại vương, ngài tìm chúng ta. Một đầu ngạc ngư tinh định mà nói, đã từng hắn cũng là nhỏ yêu vương, thủ hạ có hơn 200 người, thẳng đến có một ngày gặp được Lục Nhĩ Mi Hầu, bọn hắn tại hơn 200 người toàn bộ biến thành thợ mỏ, mà hắn cũng đã trở thành những này thợ mỏ đầu bụng. Cá sấu đầu lĩnh, hiện tại bắt đầu không cần đào quáng. Quá tốt rồi, đại vương và tuế. Cá sấu đầu lĩnh ở chỗ này cũng đào mấy tháng mỏ. Cùng thuộc về Hoàng Mi yêu quái trao đổi một phen, nghe được bọn hắn những này thợ mỏ, phải không ngừng đào quáng. Lúc kia cá sấu đầu lĩnh là tuyệt vọng, chỉ là cũng may hôm nay cuối cùng là hết khổ. Đại vương chúng ta không đào quáng, muốn đi đâu a? Cá sấu đầu lĩnh hưng phấn nói. Hắn biết Lục Nhĩ Mi hầu thực lực chính là trong truyền thuyết đại yêu vương, đi theo đối phương hôn chuẩn không sai. Chỉ là cái này chỉ sợ sẽ làm cho hắn thất vọng. Lục Nhĩ Mi hầu việc cần phải làm cựu tử nhất sinh, chính hắn thế nhưng là có Bồ Tát ban cho bảo mệnh đan, những này tiểu lâu la nhưng liền không có như vậy may mắn. Chúng ta đi Bạch Hổ lĩnh. Bạch Hổ lĩnh kia là cái gì địa phương? Cá sấu đầu lĩnh tò mò dò hỏi. Kia Bạch Hổ lĩnh không lâu về sau sẽ có một phen đại cơ duyên, nghe nói đời đời chuyển thế người tốt đường tăng sẽ tại nơi đó trải qua. Nói đến đây Lục Nhĩ Mi hầu nhìn về phía đối phương. Cá sấu đầu lĩnh vẫn là một mặt mờ mịt, rất hiển nhiên cũng không biết đường tăng. Lục Nhĩ Mi hầu có chút thất vọng, quả nhiên là một chút bất nhập lưu hương gia yêu quái. Đi, chúng ta đến lúc đó ta lại cùng các ngươi nói rõ. Lục Nhĩ Mi hầu cuốn lên hơn ngàn tên tiểu lâu la thẳng đến Bạch Hổ lĩnh mà đi. Ban đêm hôm ấy chạy tới Bạch Hổ lĩnh. Đại vương nơi này có sơn động. Cá sấu đầu lĩnh phát hiện một cái sơn động nói. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không phải tùy tiện hạ xuống, mặc dù bọn hắn có từng tới Bạch Hổ lĩnh, nhưng cũng suy đoán ra Bạch Cốt động đại khái vị trí. Đây chính là trong truyền thuyết Bạch Cốt động đi, Bạch Cốt phu nhân chỗ ở. Bạch Cốt phu nhân, nghe thấy tên liền không dễ trọng. Yên tâm đã chết. Chúng tiểu nhân nghe cho kỹ, sau này ta chính là Bạch Cốt tướng quân. Theo sau Lục Nhĩ Mi hầu sải bước đi vào Bạch Cốt động. Là Bạch Cốt tướng quân. Một đoàn người đi tới trong sân động. Lục Nhĩ Mi hầu phát hiện vô số hài cốt, đây đều là Bạch Cốt phu nhân thủ hạ. Bạch Cốt phu nhân sau khi chết, thủ hạ của nàng thi ma cũng lần lượt chết đi. Lục Nhĩ Mi hầu nhặt lên một cây xương sườn cẩn thận chú đáo, mặt trên còn có một tia Phật quang ẩn nhớ. Rất hiển nhiên, Bạch Cốt phu nhân sau khi chết, những này tiểu lâu la bị Linh Sơn ra tay trực tiếp tiêu diệt. Quả nhiên, Linh Sơn không như trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Trong khoảng thời gian này, Lục Nhĩ Mi hầu thế nhưng là nghe nói một kiện đại sự, đó chính là Linh Sơn nhân đổ giết một quốc gia, cũng chính là Sư Đà quốc. Toàn bộ quốc gia mấy trăm vạn dân chúng bởi vì hoán khí, rất khó bị siêu độ, bọn hắn toàn bộ bị giam đến mừng giới, lấy tên đẹp cho không cách nào siêu độ người một cái chỗ. Sau đó chuyện này thọc ra, bị tam giới chúng sinh trô lên án. Bởi vậy có thể thấy được, cho Linh Sơn làm việc không nhất định có kết cục tốt. Á Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng cổ. Theo sau nhìn mình trộm tới cái đám kia tiểu lâu la, tương lai của bọn hắn có thể nghĩ. Chầm tư một lát, Lục Nhĩ Mi hầu vẻ mặt ôn hòa nói. Đem những này hài cốt đều an táng đi. Cá sấu đầu lĩnh con mắt đi lòng vòng. Bạch Cốt tướng quân, những này gia hỏa không biết chết đã bao nhiêu năm, trực tiếp ném đến trong sơn cốc là được rồi. Lục Nhĩ Mi hầu thì là thương hại nhìn về phía đối phương, đầu này ngốc cá sấu, tương lai ngươi có hay không người thu thi còn chưa nhất định đâu. Đây đều là các ngươi tiền bối, muốn sống tốt tôn trọng. Vâng, đại vương. Thế là hơn ngàn tên tiểu yêu quái bắt đầu quét dọn động phủ. Mà Lục Nhĩ Mi hầu thì là ăn vào Linh Cắt Bồ Tát cho hóa linh tán cùng bảo mệnh đan. Hình tượng của hắn xảy ra biến hóa cực lớn, thân thể bắt đầu bạch cốt hóa. Rất nhiều yêu quái thấy cảnh này đều ngừng lại. Bạch Cốt tướng quân, ngươi không sao chứ? Qua thật lâu, cá sấu đầu lĩnh tiến lên dò hỏi, Lục hai đám khỉ thân hình đã xảy ra biến hóa cực lớn, đã nhìn không ra khỉ dạng. Lục Nhĩ Mi hầu trên người cơ bắp kéo rút, tới tương phản chính là một chút xương cốt bắt đầu cường hóa biến lớn. Rất hiển nhiên, viên kia cái gọi là hóa linh tán là Linh Cắt Bồ Tát cố ý chuẩn bị. Phục dụng về sau, Lục Nhĩ Mi hầu hình tượng càng thêm gần sát với Bạch Cốt Thi Ma. Ta không sao. Lúc này Lục Nhĩ Mi hầu mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, khẽ cắn lấy răng nói. Hóa linh tán chẳng những cải biến diện mạo của hắn, hơn nữa còn xóa đi hắn phần lớn pháp lực. Hiện tại Lục Nhĩ Mi hầu pháp lực đại khái chỉ có chân tiên đỉnh phong. Kia hầu tử sẽ không phải một gậy liền đem ta đánh chết đi. Đại vương, ngươi nói cái gì? Không có cái gì. Các ngươi tiếp tục quét dọn sân động. Vâng, đại vương. Hiện tại Lục Nhĩ Mi hầu hình tượng và vừa rồi tưởng như hai người.
Nếu không phải ở đây Tiểu Lâu La tận mắt nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu biến hóa, chỉ sợ còn phải giải thích một phen. Đường Tăng sư đồ, từ khi rời đi ngũ trang quán sau, lại vượt qua đói khổ lạnh lẽo sinh hoạt. Không có cách, cái này Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán, trong phạm vi 300 dặm không có người nào. Đường Tăng một đoàn người, đi trọn vẹn nửa tháng. Ngộ Không, vi sư có chút đói bụng. Bị ngũ trang quán gạo trắng mảnh mặt vỗ béo Đường Tăng đói đến rất nhanh. Sư phó, nơi này có ta vừa hái quả đào. Tôn Ngộ Không đem hai cái thanh đào đưa cho Đường Tăng. Mặc dù nơi này hoang tàn vắng vẻ, nhưng là trên núi dã chua đào còn là không ít. Đường Tăng nhìn thoáng qua, lại là quả đào. Được rồi. Đường Tăng khoát tay, thật không muốn ăn cái này chua đào. Sư phó ngài đợi thêm cái 3 năm ngày, cái này trên núi quả đào liền đỏ cả khắp cả. Tôn Ngộ Không trêu chọc nói. Đại sư mình à, sư phó lão nhân ra hắn nhục thể phàm thai không thể dù sao vẫn ăn cái này quả đào à. Sa Hòa Thượng tương đối tin tâm nhắc nhở nói. Nguyên lai là dạng này, thế nhưng là cái này phương viên trong vòng trăm dặm xa ngút ngàn dặm không có người ở. Bởi vì 5 năm trước đã đi qua một lần, Tôn Ngộ Không đối với địa hình nơi này tương đối quen thuộc, nơi này thật là hoang tàn vắng vẻ. 5 năm trước thật vất vả gặp được một gia đình, kết quả cả nhà đều là bạch cốt phu nhân biến. Kia một khó, Tôn Ngộ Không lão tao tội, chịu đủ gân cốt thịt tra tấn, cuối cùng nhất còn bị Đường Tăng đuổi ra ngoài. Sẽ không phải Bạch Hổ lĩnh còn có yêu quái a? Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, liền xem như có, hẳn là cũng sẽ không giống bạch cốt phu nhân như vậy giàu hoạt. Hiện tại sư đồ bốn người vô cùng đoàn kết, mà lại Tôn Ngộ Không cũng không có kim cô chú. Nếu như lão hòa thượng kia còn đuổi hắn đi, vậy coi như quá tốt rồi. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không đối Đường Tăng nói: "Sư phó ngài ở chỗ này chờ một lát, ta lão Tôn đi hóa duyên." "Ừ, đi nhanh về nhanh." Tôn Ngộ Không bay thẳng hướng về phía nơi xa, chỉ là bay qua một cái đỉnh núi, liền ngừng lại. Một chân trùng điệp đạp lên mặt đất. Nơi đây sơn thần, nhanh chóng tới gặp. Chương 524, các ngươi hoàng kim là ta gặp qua kém nhất, 1/2. Chương 524, các ngươi hoàng kim là ta gặp qua kém nhất, 1/2. Một vị cầm trong tay búa bén sơn thần, từ trong viên đá đi ra. Bạch Lộc Lĩnh sơn thần bái kiến đại thánh. "Bạch Lộc Lĩnh, không phải là Bạch Hổ Lĩnh sao?" Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. "Đại thánh muốn đi Bạch Hổ Lĩnh, còn phải lại đi đến mấy chục dặm đường." Trước kia không để ý, Tôn Ngộ Không là đi trước Bạch Lộc Lĩnh, mới đến Bạch Hổ Lĩnh. Sở dĩ đối Bạch Hổ Lĩnh ký ức khắc sâu, là bởi vì ở nơi đó gặp Bạch Cốt Tinh. Còn như Bạch Lộc Lĩnh càng thêm căn cối, ngay cả yêu quái cũng không nguyện ý đợi. Thì ra là thế. Vậy ta đến hỏi ngươi, trước mặt Bạch Hổ Lĩnh nhưng có yêu quái. Tôn Ngộ Không nghĩ phán đoán Linh Sơn có phải hay không lại tại phía trước sắp xếp người chỉnh hắn. "Đại thánh, nguyên bản Bạch Hổ Lĩnh là không có yêu quái, thế nhưng là đoạn thời gian trước lại tới một đại bang, nhân số có chừng 1000. Bạch Cốt phu nhân sau khi chết, hắn những cái kia tiểu lâu la nhóm toàn bộ bị xử lý xong. Hiện tại lại tới một nhóm yêu quái, cái này không rõ ràng là con hắn Tôn mẫu người đến sao? Chẳng lẽ lần này sư phó còn muốn đem ta lão Tôn đuổi đi?" Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, kết hợp dọc theo con đường này tao ngộ. Dọc theo con đường này kết nạn, rất rõ ràng là Linh Sơn tận lực căn bài. Nếu như không có Sở Vân âm thầm phải dối, kinh nghiệm của bọn hắn hẳn là cùng 5 năm trước tương tự. Nói cách khác, tại Bạch Hổ Lĩnh, Linh Sơn sẽ an bài Đường Tăng đuổi hắn đi. "Có thể, có thể. Ta lão Tôn đã sớm không muốn làm. Trên đường đi tao ngộ, tăng thêm trấn nguyên đại tiên đề điểm. Nếu như có thể đi đường, Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ trước tiên đi đường. Hiện tại liền có một cái danh chính ngôn thuận cơ hội." Tôn Ngộ Không thế nào có thể không vui. Một bên sơn thần phát hiện Tôn Ngộ Không là bắt đầu cười ngây ngô. "Đại thánh, nếu như không có chuyện, tiểu thần xin được cáo lui trước." Đứng tại Tôn Ngộ Không bên người, sơn thần cảm giác áp lực như núi, mà lại vị này trong truyền thuyết đệ thiên đại thánh, tựa hồ đầu óc cũng có chút không bình thường. Đương nhiên, dọc theo con đường này bị hành hạ như thế lâu, không có nổi điên đã không tệ. "Bảo ngươi ra tự nhiên là có chuyện, ngươi lập tức đi chuẩn bị 4 phần đồ ăn." Tôn Ngộ Không tâm tình thật tốt, trực tiếp đối sơn thần phân phó nói: "Đại thánh xin chờ một chút." Không bao lâu, sơn thần bưng một nồi mì rau xanh từ trong viên đá đi ra. Không thể không nói, cái này sơn thần rất dụng tâm. Mặt này bên trong thả không ít rau xanh. Tôn Ngộ Không nhận lấy nồi sắt, sau đó đem một viên đan dược vứt cho đối phương. "Đây là thưởng ngươi." Sơn thần xem xét, lại là tam chuyển kim đan. "Đa tạ đại thánh, đa tạ đại thánh." Sơn thần lập tức mặt mày hớn hở, phải biết giống hắn loại này sơn thần thường thường là không có bổng lộc, mà lại hắn tu luyện núi chính là hoang vu chi địa. Nơi này không có bách tính ở lại, hắn cũng liền không chiếm được hương hỏa chi lực, cho nên chỉ có thể khổ tu. Hiện tại có được một viên tam chuyển kim đan, sánh được mấy trăm năm tu vi. Đương nhiên, mỗi người mấy trăm năm tu vi là không giống. Tôn Ngộ Không mấy trăm năm có thể thành cửu thái ớt kim tiên, mà sơn thần mấy trăm năm, ý nguyên vẫn là sơn thần. Nhân tiên chi cảnh, không vào thật lưu. Lúc này Chư Bát Giới nằm trên mặt đất, cái mũi trong không khí hít hà. "Ta thế nào ngửi thấy mặt hương vị? Nhị sư minh, cái này hoang sơn dã linh thế nào có thể có dưới người mặt?" Sa Hòa Thượng phản bác, chỉ là rất nhanh hắn cũng ngửi thấy mì rau xanh hương vị. Hai vị sư đệ phụ một tay. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tôn Ngộ Không ôm nồi sắt từ đằng xa đi tới. Nồi sắt bên trong chính là mì rau xanh. "Mì rau xanh?" Chư Bát Giới trực tiếp nhảy dựng lên. "Đại sư minh, ngươi là từ đâu hóa duyên?" Tôn Ngộ Không cũng không có giấu giếm. "Từ sơn thần nơi đó hóa duyên." "A Di Đà Phật, đa tạ sơn thần." Vừa nghe đến là sơn thần, Đường Tăng vội vàng hướng sơn phong hành lễ. Mà Sa Hòa Thượng phi thường chân chu dùng tử kim bát vu được một chén lớn mặt, đưa cho Đường Phong. "Sư phó ngài nhanh dùng bữa ăn." "Tốt." Còn như Tôn Ngộ Không ba người, chỉ có thể ngồi xổm ở cạnh nồi ăn. Chư Bát Giới dự định ra tay, trực tiếp bị Tôn Ngộ Không đánh một bàn tay. "Có đũa." Vân Vọng Sơn. Hoàng Mi đồng tử lần nữa đi tới kia phiến dưa điệp.
Đúng vậy, một năm trước đó hắn cùng sư tôn Phật Di Lặc gặp gỡ ở nơi này Sở Vân. Phật Di Lặc cùng Sở Vân ngắn ngủi giao thủ, cuối cùng không địch lại. Ngươi là cái gì người? Ở phía xa Nhị Mao Tử lập tức phát hiện Hoàng Mi đồng tử. Rất nhanh một bọn người đem Hoàng Mi đồng tử vây lại. Ngươi gia hỏa này có phải hay không muốn trồng dưa? Cái này dưa thế nhưng là chúng ta đại vương. Ta không có trồng dưa. Hoàng Mi đồng tử tranh luận nói. Hắn biết cùng bọn này cường đạo giảng đạo lý là không có ích lợi gì, mà lại mảnh này dưa địa nguyên bản cũng không phải Sở Vân, là hắn tự mình gieo xuống, từ Phật Di Lặc thúc đẩy sinh trưởng ra. Hiện tại tới đây cũng coi là trở lại chỗ cũ. Mấy vị ta muốn gặp Sở Vân đại vương, ta là tới giao tiền chuộc. Giao tiền chuộc ngươi nói sớm. Nguyên bản hung thần ác sát cường đạo, hiền lành rất nhiều. Ngươi chờ, ta cái này thông chi chúng ta đại vương. Chỉ gặp Nhị Mao Tử lấy ra một khối phiến đá. Tại phiến đá bên trên viết xuống vài cái chữ to. Đại vương, có người đến giao tiền chuộc. Nhị Mao Tử sở dĩ trở thành Sở Vân phụ tá đắc lực, là bởi vì tên ngốc này nhận biết mấy chữ. Vì thế Sở Vân còn cho hắn luyện chế ra một khối phiến đá lệnh bài. Chỉ cần tại phiến đá bên trên viết xuống chữ, Sở Vân ngay lập tức sẽ biết. Đây hết thảy động tác đều xem ở Hoàng Mi đồng tử trong mắt. Một khối ngày mốt luyện chế pháp bảo. Nay chủng loại hình pháp bảo, hắn vẫn là thứ nhất lần gặp. Ngay tại mấy người trước mặt, một đường đường hầm không thời gian xuất hiện, Sở Vân từ bên trong đi ra. Sở Vân lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Mi đồng tử, đầu tiên là sửng sở. Gần nhất không có hố Phật Di Lặc, tên ngốc này thế nào tới? Phật Di Lặc tại Linh Sơn thế lực là yếu đất nhất, thủ hạ cũng bất quá là Hoàng Mi đồng tử mà thôi. Gia hỏa này đợi tại Phật Di Lặc bên người liền hóa thành Hoàng Mi đồng tử, 17-18 tuổi dáng vẻ. Nếu là tại thế gian, hắn liền sẽ biến thành một cái hơn 40 tuổi trung niên đại thúc, người xưng Hoàng Mi lão quái. Hoàng Mi, bái kiến Sở đại vương. Nhìn thấy Sở Vân, Hoàng Mi đồng tử lập tức hành lễ nói. Hiện tại Hoàng Mi đã không có thứ nhất lần gặp Sở Vân kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Ngươi nói ngươi là đến giao tiền chuộc. Đại vương, ta là thay Lục Nhĩ Mi hầu đến nộp thuế kim. Hoàng Mi đồng tử định mà nói. Chính hắn tại sao không đến? Chẳng lẽ bị các ngươi Linh Sơn xử lý rồi? Đương nhiên hiện tại Lục Nhĩ Mi hầu còn có nhất định giá trị lợi dụng, Linh Sơn sẽ không dễ dàng xử lý hắn. Nếu như Linh Sơn thật xử lý Lục Nhĩ Mi hầu, số tiền này cũng sẽ không cần giao. Đại vương không có nói đùa, Lục Nhĩ Mi hầu đang lúc bế quan, nhắc nhở ta đem 20 ước lượng hoàng kim đưa lên. Nói chuyện đồng thời, Hoàng Mi đồng tử xuất ra một cái nạp giới ném Sở Vân. 3. Sở Vân nhận lấy chiếc nhẫn, thân thức dò vào trong đó. Bên trong hoàng kim dòng giá 20 ước lượng hoàng kim. Hoàng Mi a, là ngươi đang phụ trách cho Linh Sơn đào quặng a? Sở Vân có chút không vui mà hỏi. Chính là tại hạ. Các ngươi móc ra hoàng kim chất lượng là ta gặp qua kém nhất. Chương 525, 17 khóa xá lợi tử có thể giết ra mây. 1/2, chương 525, 17 khóa xá lợi tử có thể giết ra mây. 1/2, Sở Vân lấy ra thiên đỉnh cho hoàng kim, lại lấy ra Linh Sơn hoàng kim, đặt ở Hoàng Mi đồng tử trước mặt. Người xem một chút, ngay cả nhan sắc cũng không sánh bằng lên trời đỉnh. Hoàng Mi đồng tử cẩn thận quan sát một hồi. Bọn hắn sản xuất hoàng kim hoàn toàn chính xác có chút chênh lệch, vô luận là chất lượng vẫn là độ tinh khiết. Đương nhiên đây cũng là có nguyên nhân, thiên đỉnh phái ra là chính quy bộ đội, mà Linh Sơn thì là một đám người ô hợp. Hoàng Mi đồng tử thủ hạ kia trăm vạn đại quân, đều là các lộ thu thập tới yêu quái. Sở Vân đại vương ngài thứ lỗi, ta thủ hạ kia đều là một đám yêu quái, bọn hắn làm việc chân tay long nóng, lúc này trở về ta nhất định sẽ nhiều hơn nước thuốc. Nhìn đối phương tư thái bảy cấp thấp, thái độ cũng coi như cung kính. Lần này coi như xong, lần sau ngươi lại cho ta mang loại này rác rưởi hoàng kim, ta liền để ngươi đi trong tháp ở 2 ngày. Hoàng Mi đồng tử nuốt nước miếng một cái. Đại vương yên tâm, sau này ta nhất định sẽ mang cho ngươi đến bằng 10. Đạt được đối phương hứa hẹn, Sở Vân lúc này mới gật đầu. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Lục Nhĩ Mi hầu bồi thường, ban thưởng 20 ước điểm công đức, ban thưởng pháp bảo Diệu Thủ Không Không Trảo. Diệu Thủ Không Không Trảo, tiên tiên linh bảo, có thể ngẫu nhiên đánh cắp trên người đối phương một kiện pháp bảo. Không tệ. Món pháp bảo này rất không tệ, có thể gây chuyện. Đạt được món pháp bảo này, Sở Vân tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Lúc này Hoàng Mi đồng tử chính một mặt thất vọng. Hoàng Mi a, kia Lục Nhĩ Mi hầu đi nơi nào? Ngươi phải biết, lừa gạt bản đại vương thế nhưng là trọng tội. Hoàng Mi đồng tử trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nghe nói đi Bạch Hổ lĩnh. Đối mặt Sở Vân ép hỏi, Hoàng Mi đồng tử trực tiếp liền đem Lục Nhĩ Mi hầu bán. Mặc dù Lục Nhĩ Mi hầu thật đúng hắn tỷ khí, bất quá hắn cũng không muốn bị Sở Vân ghi hận. Hiện tại toàn bộ tam giới, vô luận đắc tội ai, đều không cần đắc tội Sở Vân. Bạch Hổ lĩnh, ba đánh Bạch Cốt Tinh. Sở Vân trong nháy mắt hiểu rõ Tây Thiên Linh Sơn trên thân Lục Nhĩ Mi hầu thay thế Bạch Cốt Tinh vị trí. Không thể không nói, Lục Nhĩ Mi hầu thế nhưng là tiếp một cái chuyện tốt. Linh Sơn là dự định tiêu hao hết Lục Nhĩ Mi hầu sao? Sở đại vương, Lục Nhĩ Mi hầu trước đó sẽ còn phục dụng một loại bảo mệnh đan, hẳn là sẽ không chết. Thì ra là thế. Hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, ta liền không trừng phạt ngươi. Sở Vân khoát tay áo, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Tại hạ cáo lui. Hoàng Mi đồng tử chui vào lòng đất biến mất. Đại vương, nơi này có ngài thư. Một bên Nhị Mao tử lấy ra một phong thư, đưa cho Sở Vân. Có người sẽ còn viết thư cho ta. Sở Vân không khỏi tò mò nhận lấy tin. Đại sư Minh, ngài mau tới một chuyến đi, võ quán gặp phải phiền toái. Sở Vân nhớ lại, đây là lúc trước hắn tại thế gian bái một cái sư phụ, Tây vực cổ quyền pháp mã đại sư. Khi đó tuổi nhỏ, đã từng đi theo đối phương hám hại lừa gạt một đoạn thời gian. Đối phương không có dạy Sở Vân nhiều ít quyền pháp, hám hại lừa gạt phương pháp cũng không phải ít. Qua mấy ngày ta đi một chuyến võ quán. Trong khoảng thời gian này sơn trại thế nào? Sở Vân nhìn về phía Nhị Mao tử. Đại vương,
đoạn thời gian trước tới mấy cái nha dịch đều bị chúng ta đuổi đi, đối phương nói quốc vương muốn phái đại binh đến tiêu diệt chúng ta. Sở Vân thủ hạ mặc dù không có thành tiền, nhưng đều chịu không ít đan dược, nhất là ăn cấu nguyên đan, tâm lý của mỗi người tố chất đều dị thường cường hãn, hoàn toàn có thể lấy một chọn 10. Quốc vương kia điên rồi, lại dám đến trêu chọc bản đại vương. Nơi đây mặc dù thuộc về Lâu Lan nước, nhưng là 200 năm trước Lâu Lan nước liền bị diệt quốc, đây chỉ là Lâu Lan nước hậu duệ thành lập một cái quốc gia, quốc lực so Lâu Lan nước còn nhỏ yếu hơn nhiều. Thực tế phạm vi khống chế cũng không lớn. Sở Vân ở chỗ này cản đường cướp bóc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ quốc gia danh tiếng. Đại vương ngươi có chỗ không biết, đoạn thời gian trước ta mang các huynh đệ xuống núi, đem quốc vương tiền thuế cho đoạn. Nhị Mao tử làm ra một bộ nhanh khen ta một cái biểu lộ. Làm không tệ. Đoạt có bao nhiêu? Sở Vân không khỏi tò mò hỏi. Dòng giá 26 vạn văn. Không thể không nói, thật đúng là không ít. Mặc dù Sở Vân đoạt không ít tiền, nhưng những cái kia đều là thiên binh thiên tướng đi đảo, phổ thông bách tính có cũng không nhiều. Tốt, đan dược này là thưởng cho ngươi. Sở Vân trực tiếp vứt cho Nhị Mao tử một viên đan dược. Bắc thiên giới. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động hỗn độn trung. Trước mặt một tòa đại sơn trong nháy mắt biến thành một miệng. Trải qua thời gian nửa năm, Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng hoàn toàn nắm giữ hỗn độn trung. Bởi vì trước đó Sở Vân động thiên đỉnh thời gian, hiện tại trên trời một ngày, trên mặt đất hai ngày. Nói cách khác thế gian mới trôi qua thời gian một năm. Trường canh, chấm đã hoàn toàn nắm giữ hỗn độn trung. Ngọc Hoàng Đại Đế đối một bên Thái Bạch Kim Tinh nói. Thái Bạch Kim Tinh biết đối phương là muốn nói có thể hay không hàng phục Sở Vân. Bệ hạ, ngài hoàn toàn nắm giữ hỗn độn trung thật đáng mừng. Thái Bạch Kim Tinh đầu tiên là đối Ngọc Hoàng Đại Đế, trong khoảng thời gian này cố gắng làm ra khẳng định. Hắn câu chuyện nhất truyện, kia Sở Vân trên thân cũng là có tiên thiên chí bảo. Ý tứ biến hóa rõ ràng, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực tăng lên rất nhiều, Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũ không coi trọng. Dù sao Sở Vân chiến tích còn tại đó. Trước đó tính cả ba người khác đem bọn hắn đuổi ra khỏi thiên cung, chẳng lẽ liền không có cái gì biện pháp có thể đánh bại Sở Vân sao? Ngọc Hoàng Đại Đế phẫn hờ nói, bởi vì Sở Vân tồn tại, nhường Thiên Đình hổ thẹn. Thiên Đình hiện tại càng là đánh mất tứ hải quyền thống trị, cũng tương tự đánh mất địa phủ quyền thống trị. Thập Điện Diêm La đã thời gian rất lâu không có tới Thiên Đình báo cáo công tác. Trước đó Cửu Phượng đuổi đi Địa Tạng Vương Bồ Tát sau, gián tiếp cắt đứt Thiên Đình kết nối. Hiện tại Thiên Đình ý chỉ đã rất khó truyền đạt tới đất phủ. Bị mất tứ hải cùng địa phủ, lại thêm Tê Giác Hạ Châu trên tay Linh Sơn. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là trên danh nghĩa thống trị tam giới, trên thực tế hắn có thể quản lý địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bệ hạ, kỳ thật đánh bại Sở người phương pháp cũng không phải không có. Ta biết ngươi là muốn nói mời thánh nhân ra tay. Cái này không cần suy tính, thánh nhân là sẽ không xuất thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế lắc đầu nói, gặp qua chuẩn đề thánh nhân hạ tràng về sau, cái khác thánh nhân càng sẽ không xuất thủ. Bệ hạ, lão hủ nói không phải mời thánh nhân ra tay, còn có cái gì biện pháp? Bệ hạ ngài nhưng từng nghe nói, trong truyền thuyết 17 quả xá lợi tử, chỉ cần đạt được 17 quả xá lợi tử, tương thuận hồng ngày đại nguyện, liền có thể chém giết Sở Vân. Xem ra trong khoảng thời gian này, Thái Bạch Kim Tinh cũng là làm qua công khóa. Ngay cả Phật môn mười mấy quả xá lợi tử chuyện đều để hắn tra được. Phải biết chuyện này, chỉ có Linh Sơn cao tầng mới biết được. Việc này thật chứ? Cũng không chính lệnh, chỉ là không biết tại sao Linh Sơn không sử dụng một chiêu này. Thái Bạch Kim Tinh do dự nói, Linh Sơn đương nhiên sẽ không sử dụng, bởi vì trong truyền thuyết 17 quả xá lợi tử phần lớn tại thế, cũng không có biết địch. Trường canh, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức đi một chuyến Linh Sơn, tìm một cái nội tình người hỏi một chút. Chương 526, thảo phạt Vân Vọng Sơn, bắt sống trùm thổ phỉ. 1/2, chương 526, thảo phạt Vân Vọng Sơn, bắt sống trùm thổ phỉ. 1/2, Linh Sơn. Văn thủ Phổ Hiền bọn người đến nay chưa về, Phục Hổ La Hán không khỏi thở dài một hơi. Tôn giả, cớ gì thở dài? Hàng Long Tôn giả hỏi. Văn thủ, Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng Vương bốn vị tôn giả đến nay còn không có trở về. Chuyện này có một ít khó giải quyết. Dù sao liên lụy đến Trấn Nguyên Đại Tiên, hiện tại Trấn Nguyên Đại Tiên còn tại đầu bên trên, không thả mấy vị Bồ Tát rời đi cũng là hợp tình hợp lý. Liên lụy đến Trấn Nguyên Đại Tiên đã không phải là bọn hắn có thể xử lý được. Nhưng vào lúc này, Phổ Hiền Bồ Tát trở về. Phật tổ, chuyện đã an bài thỏa đáng, Lục Nhĩ Mi Hầu đã tới Bạch Hổ Lĩnh, liền chờ Đường Tăng sư đồ. Nghe đến đó, ở đây đông đảo thần Phật cuối cùng là có vẻ tươi cười. Đây cũng là một tin tức tốt đi. Ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng tán dương nhẹ gật đầu. Linh Cắt Tôn giả, hiện tại Quan Âm bốn vị tôn giả bị nhốt ngụ trang quán, không biết có gì phương pháp có thể giải thoát. Như Lai Phật Tổ đột nhiên mở miệng hỏi. Linh Cắt Bồ Tát cau mày, dưới mắt chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đi tìm Sở Vân. Dù sao chỉ cần có tiền, tên ngốc này chuyện gì đều làm. Như Lai Phật Tổ không có khả năng nghĩ không ra điểm này, bất quá hắn cũng không muốn mở cái miệng này. Ngã Phật, chúng ta đối kia độ tà tôn giả không hiểu rõ, nhưng là chúng ta có thể đi tìm Sở Vân. Lời vừa nói ra, ở đây đông đảo thần Phật nhao nhao gật đầu. Thế nào đem cái kia ma đầu quên? Gia hỏa kia chỉ cần có tiền, ngay cả tiên thiên chí bảo đều sẽ bán. Không tệ, chỉ cần chúng ta cho ra hợp lý giá cả, hắn hẳn là sẽ phối hợp. Không thể không nói, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Đại Hùng Bảo Điện trở nên là lạ rất nhiều. Nguyên bản khịt mũi coi thường Hoàng Kim Bạch Ngân, hiện tại đã trở thành phương Tây đại năng thiết yếu chi vật. Ai đi ra ngoài còn không mang theo điểm Hoàng Kim a? Ừm, Linh Cắt Tôn giả, chuyện này liền từ ngươi đi làm tốt. Mắt thấy bầu không khí ấp ủ không sai biệt lắm, Như Lai Phật Tổ gật đầu nói, cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, Linh Cắt Bồ Tát vẫn là kiên trì tiếp nhận cái này việc. Dù sao cái khác bốn đại Bồ Tát còn tại ngũ trang quán đâu. Lâu Lan Nước, lần này Lâu Lan Nước triệu tập lớn quân, chuẩn bị nhất cử diệt đi Vân Vọng Sơn. Đương nhiên bọn hắn không biết mình đối phó là hơn một cái sao kinh khủng tồn tại. Trong mắt bọn hắn, Vân Vọng Sơn bất quá là một bang tương đối lợi hại cường đạo. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ. Lúc này ở khoảng cách Vân Vọng Sơn 100 dặm chỗ chú đóng lấy một chi lớn quân, dòng dã 5000 người. Quốc Vương cũng thật sự là, thế mà nhường bản tướng đến Tiêu Phỉ. Mở miệng nói chuyện chính là An đại tướng quân. Là Lâu Lan nước ít có quân sự nhân tài, hắn xuất lĩnh 5000 người, đã là toàn bộ Lâu Lan nước tinh nhuệ. Lâu Lan nước chính là Tây vực trên lục địa biên thủy tiểu quốc. Cái này 5000 tinh nhuệ, đã là Lâu Lan nước toàn bộ gia sản. Sở Vân hành động, đã sớm chọc giận Quốc Vương, cho nên nói trông nom việc nhà làm đều phải tới. Đứng tại An đại tướng quân bên người một vị đạo sĩ nói: "Tướng quân ngài có chỗ không biết, đám này cường đạo ở chỗ này đã vì họa hơn 10 năm, là hẳn là đem bọn hắn triệt để thanh trừ." Mở miệng nói chuyện chính là Trương đạo trưởng, thân thụ nước Vương khí nặng, lần này cùng An đại tướng quân cùng nhau đến đây thiếu phỉ. Nói chuyện đồng thời, lấy ra một cái ống trúc, liên đệ bần đạo là quân đo bên trên một quẻ. Một cái tiếu phỉ nhiệm vụ mà thôi, còn cần xem bói. An đại tướng quân móc méo miệng không nói cái gì. Soạn. Một mực nắm rơi ra ống trúc. Tiếng trống trận âm thanh quân tầm tán, binh bại như núi mệnh có truy. An đại tướng quân liếc qua cái thẻ. Cái này cái gì đồ chơi? Lại là hạ hạ ký. Trương đạo trưởng cũng là không thể tưởng tượng nổi nói. Cái này cái thẻ nói chúng ta lần này rất có thể biết binh bại, thậm chí toàn quân bị diệt. Ha ha, Trương đạo trưởng trình độ của ngươi cũng không được a. An đại tướng quân tay cầm trường kiếm ngửa mặt lên trời cười dài. Thật sự là chết cười người. Hắn nhưng là xuất lĩnh 5000 lớn quân, người 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 mặc trọng giáp. Đây chính là Lâu Lan nước tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Phải biết binh lính bình thường nhiều nhất phát đem trường thương là đủ rồi, mà binh lính của hắn mỗi người trên thân đều mặc giáp da. Theo lý thuyết là không nên thua, chẳng lẽ là kênh tính sai? Được rồi, ta lại tính một lần. Lần này Trương đạo trưởng lấy ra 6 cái đồng tiền, bỏ vào mai rùa ở trong. Hào hào. 6 cái đồng tiền rơi vào trên mặt đất, bày ra một cái đồ hình kỳ quái. Sư quẻ. Sư trinh, cha vợ cát, không có lỗi gì. Ý tứ vô cùng rõ ràng, một là bọn hắn binh bại như núi đổ. Trương đạo trưởng, lần này lại là cái gì quẻ? An đại tướng quân tò mò hỏi. Kỳ thật hắn cũng không thế nào tín nhiệm những này cả ngày giả thần giả quỷ đạo sĩ. Nếu không phải quốc vương nghiêm lệnh, hắn mới sẽ không mang cái này lỗ mũi châu lão đạo. Sư quẻ, binh bại như núi đổ. Ha ha. An đại tướng quân quay người dùng đến mã tiên, chỉ vào phía sau binh sĩ nói: "Trương đạo trưởng, bản đại tướng quân có như thế cường binh, sẽ còn thua với chỉ là mười mấy cái đạo tặc." Trương đạo trưởng dùng tay gãi đầu một cái. "Đúng a, An đại tướng quân binh cường mã tráng, thế nào có thể sẽ binh bại như núi đổ? Thật chẳng lẽ chính là hắn tính sai rồi?" "Không có khả năng a." Trương đạo trưởng đối với mình bói toán chi thuật vẫn là rất có lòng tin. "Tốt, Trương đạo trưởng, ngươi cũng không cần nghi thần nghi quỷ chờ ta diệt kia Vân Vọng Sơn cường đạo, quay đầu cho ngươi tính cả một công, sẽ không để cho ngươi đi một chuyến uổng công." Tại An đại tướng quân xem ra, tấm này đạo trưởng chính là đến mạ vàng. Ai bảo muội muội của hắn là vương sao đâu? Như thế liền đa tạ đại tướng quân. Trương đạo trưởng ủ rũ túi lầu nói: "Tốt, lớn quân xuất phát, ngày mai buổi sáng trước đó bản tướng quân muốn trên Vân Vọng Sơn uống trà." An đại tướng quân định dùng một ngày rưỡi thời gian hành quân trăm dặm, còn như tiến đánh sơn trại chuyện, hắn hoàn toàn không có cân nhắc. Thế là lớn quân xuất phát hướng tây mà đi. Đi nửa ngày trọn vẹn đi 30 dặm đường. "Đại tướng quân, chúng ta bắt một cái lao đầu." Hai tên binh sĩ mang lấy một lão giả, đi vào An đại tướng quân trước mặt. Trương đạo trưởng phát hiện lão giả này giấu giếm tiên quang, tựa hồ lai lịch bất phàm. "Lão gia hỏa, ta đến hỏi ngươi, Vân Vọng Sơn nhưng tại phía trước." An đại tướng quân dò hỏi. "Hồi bẩm tướng quân, bởi vậy hướng tây 70 dặm chính là Vân Vọng Sơn." "Lão gia hỏa, ngươi đối với chỗ này hiểu rõ vô cùng. Tướng quân ta chính là phụ cận thôn Mạch Tính." An đại tướng quân nhìn một chút đối phương, tựa hồ không hề giống là thổ phỉ dáng vẻ. "Thả hắn đi." "Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân." Lão giả kia liền vội vàng hành lễ nói: "Tướng quân, ngài là muốn thảo phạt kia Vân Vọng Sơn?" "Không tệ, bản tướng chính là muốn san bằng Vân Vọng Sơn, bắt sống trùm thổ phỉ." Lão giả kia kinh ngạc trợn to hai mắt. Hắn chính là phụ cận Thu Minh Sơn sơn thần, trước đó mắt thấy Sở Vân cùng Nhị Lang thần một trận chiến, nhưng làm hắn dọa sợ. Hiện tại nhìn thấy lớn quân muốn thảo phạt Vân Vọng Sơn, cho nên ra ngăn cản. "Đại tướng quân, tuyệt đối không thể phái binh tiến về vây quét ta. Trên núi kia có yêu quái." Lão giả vội vàng ngăn cản nói, một ít chuyện hắn không thể nói cho phàm nhân, liền để hắn nói ra, đối phương cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có thể lý do trên núi có yêu quái. Chương 527, Vân Vọng Sơn tiểu phỉ nhớ, không nghe lão nhân nói, 1/2, chương 527, Vân Vọng Sơn tiểu phỉ nhớ, không nghe lão nhân nói, 1/2, Sở Vân mặc dù ở chỗ này làm sàng làm bậy, nhưng hắn vẫn luôn đợi tại Vân Vọng Sơn. Bọn này quan binh không biết đối phương đáng sợ. Kia Sở Vân là ngay cả thượng giới thần tiên, đều không thể làm sao tồn tại. Này quân binh sĩ đi cũng là đưa. Dù sao Thu Minh Sơn sơn thần thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua Sở Vân hành hung Nhị Lang thần. Cái này Lâu Lan nước tinh huệ, đi cũng chỉ có thể là bị ngược. Yêu quái, kia thật là quá tốt rồi. Chúng ta nơi này Trương đạo trưởng có thể hàng yêu trừ ma. An đại tướng quân dùng ngón tay chỉ Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng sư Tòng Long Hồ Sơn, ngắn ngủi 30 năm, cũng đã đi vào hóa thần cảnh. Tại phàm nhân trong mắt đã coi như là thần tiên. Vừa rồi bói toán, nhường Trương đạo trưởng tại An đại tướng quân trước mặt mất hết mặt mũi. Lúc này tiến về phía trước một bước. Vị này lao trưởng yên tâm, những cái kia yêu ma quỷ quái giao cho, vân đạo còn không để vào mắt. Trương đạo trưởng tự tin nói, lấy hắn hóa thần kỳ thực lực, đối phó một chút tà ma hoàn toàn không có vấn đề. Sơn thần hóa thành lão giả lắc đầu nói, vị này đạo trưởng quá trẻ tuổi, đại tướng quân các ngươi vẫn là lui binh đi. Đùa gì thế? đây chính là Sở Vân tam giới thứ nhất ma đầu. Các ngươi sở dĩ không biết sự lợi hại của hắn, là bởi vì các ngươi không có bên trên Vân Vọng Sơn.
Hừ, yêu ngôn hoặc chúng, bản tướng quân hiện tại liền chặt ngươi.
An đại tướng quân cái kia tính tình nóng nảy, trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông.
Tướng quân, đối phương tuổi già không thể nhẹ giết a.
Một vị phó tướng tiến lên khuyên.
Tại thời kỳ hòa bình, kẻ thống trị vì yêu tiếc cánh chim, cũng sẽ không đổ sát lao ấu.
Hừ, coi như số ngươi gặp may, người tới đem lão bất tử này cho ta loạn quất ra.
Ba.
Một roi quất vào lão giả trên lưng.
Sơn thần lập tức mặt lộ vẻ thống khổ.
Thật là đau a, mặc dù hắn là thần tiên, lại là đẳng cấp thấp nhất cái kia.
Cái này ra thịt nỗi khổ, vẫn là tránh không khỏi.
Sơn thần hướng về nơi xa bỏ chạy.
Không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt.
Lão giả như một làn khói biến mất.
Lão bất tử chạy vẫn rất nhanh.
Tên kia phó quan thầm mắng một câu, liền trở về phục mệnh.
Lão Sơn thần xuất hiện tại đỉnh núi, nhìn xem dưới núi lớn quân, không khỏi âm thầm lắc đầu.
Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ a.
Đã bọn hắn muốn đi chịu chết, liền thế đi tốt.
Ôi, ta eo.
Kia một roi thật là đau.
5000 lớn quân, tại làm ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, cuối cùng tại ngày thứ 2 đi tới Vân Vọng Sơn dưới chân.
An đại tướng quân, phía trước chính là Vân Vọng Sơn.
Phó tướng chỉ vào trước mặt núi nói,
liền như thế một tòa núi nhỏ, ta còn tưởng rằng là cái gì núi non trùng điệp đâu.
An đại tướng quân nguyên lai tưởng rằng nơi đây núi cao rừng rậm địa hình phức tạp, mới nảy sinh nạn trộm cướp.
Đứng tại chân núi xem xét, ngọn núi này cũng không quá cao, không cao hơn 1000 mét.
Chỉnh thể địa hình nhẹ nhàng, ngoại trừ ở giữa có một cái sơn cốc bên ngoài, liền không có cái gì địa hình phức tạp.
Trương đạo trưởng, ngài nhìn cái này trên núi có yêu khí sao?
An đại tướng quân nhìn về phía một bên Trương đạo trưởng.
Không có.
Trương đạo trưởng trực tiếp lắc đầu nói,
trước mắt Vân Vọng Sơn cùng chung quanh cái khác núi không có cái gì khác nhau.
Ngươi đi bắt mấy cái bên trên dẫn đường tới.
Đại tướng quân đối một bên phó tướng nói.
Rõ.
Rất nhanh, mấy tên quần áo thể diện thôn dân liền bị bắt tới.
Đại tướng quân, bọn hắn đều là dưới núi trong làng Bạch Tính.
An đại tướng quân liếc nhìn mấy người.
Các ngươi thật là trong làng Bạch Tính.
Tướng quân, chúng ta thực sự là trong làng Bạch Tính.
Bạch Tính.
Nhìn xem mấy cái thôn dân mặc cùng tinh thần diện mạo.
Mấy cái này Bạch Tính xem ra là cái giàu có hộ.
Ta đến hỏi ngươi, trên núi cường đạo có mấy người?
Chúng thổ phỉ là ai?
Đại tướng quân, ngươi là đến tiêu phỉ.
Không tệ, đoạn thời gian trước tiền thuế đi ngang qua nơi này lại cứ đi, quốc vương nổi giận, mệnh ta xuất lĩnh lớn quân dẹp Yên Vân Vọng Sơn.
Tên kia Bạch Tính ngực nuốt nước miếng một cái.
Mau nói, trên núi kia có mấy người?
Hồi bẩm đại tướng quân, trên núi kia cường đạo có chừng hơn 40 người, người cầm đầu tên là Lam Sở Vân, nghe nói võ nghệ cao minh.
Kia Bạch Tính cũng không biết Sở Vân thực lực cụ thể, chỉ là biết trên núi Sơn Đại Vương thực lực cường hãn, thật nhiều anh hùng hảo hán đều tại Vân Vọng Sơn không công mà lui.
Mới 40 người.
An đại tướng quân không khỏi trong lòng nén giận.
Chỉ là 40 người cường đạo, nhường hắn xuất lĩnh 5000 tinh nhuệ.
Quả thực là đại tài tiểu dụng, giết gà dùng mổ châu đao.
Vương Đằng.
Trước đó tên kia phó tướng đứng dậy.
Có mặt tướng.
Mệnh ngươi dẫn theo lĩnh 200 người, lập tức lên núi Tiếu Phỉ, buổi trưa 3 khắc trước đó, bản tướng quân muốn ở trên núi uống trà.
Vâng, tướng quân.
Vương Đằng phó tướng dẫn đầu 200 người lên núi mà đi.
Đại vương không xong, quan binh lên núi.
Lúc này Vân Vọng Sơn tất cả cường đạo trận địa sẵn sàng đón quân địch.
40 tên cường đạo, ngoại trừ mấy cái tại chân núi giám thị lớn quân, toàn bộ đều vây ở Sở Vân chúng quanh.
Lúc này Sở Vân rót cho mình một ly trà xanh.
Ta đã biết, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì?
Đối phương chẳng phải 200 người sao?
Bọn này cường đạo, không biết đã ăn bao nhiêu Sở Vân luyện chế đan dược, lục thể cường độ cực kỳ cường hãn, mỗi người đều có long tượng chi lực, mà lại bọn hắn sẽ không ngã, 20-30 tuổi chính là đỉnh phong thời kỳ. Hiện tại các ngươi mỗi người đều lấy 1:10.
40 người đối 200 người, ưu thế tại ta.
Nhị Mao tử, ngươi mang 20 tên huynh đệ chính diện lên địch, Tiểu Lục tử ngươi mang 10 tên huynh đệ phía sau đánh lén.
Rõ.
Có Sở Vân tọa trấn, bọn cường đạo lập tức tới lòng tin.
Vương Đẳng tướng quân xuất lĩnh lấy 200 người đi tới trong sơn cốc, phát hiện nơi này đồng ruộng.
Tốt, bọn này cường đạo thế mà ở chỗ này tự mình khai khẩn ruộng đồng.
Những người này đều là cường đạo, không cần phải nói, nhất định là không có nộp thuế.
Các huynh đệ, cho những quan binh này một điểm nhan sắc nhìn xem.
Nhị Mao tử cầm trong tay kim cương chế tạo trường kiếm bỏ ra, hắn phía sau là một trận cường đạo.
Có chút sợ chết cường đạo, đối với mình thực lực không có lòng tin, còn mặc vào trọng kim chế tạo áo giáp.
Không có cách, hiện tại sơn trại sát thực có tiền.
Sở Vân mỗi lần đều là mấy chục vạn lượng mấy chục vạn lượng móc.
Một đám người ô hợp thôi.
Vương Đẳng tướng quân cũng không có đem trước mắt bọn này cường đạo để vào mắt.
Hắn nhưng là từ thi núi trong biển máu bò ra tới, thế là rút ra trường kiếm bên hông.
Giết.
Vương Đẳng trường kiếm cùng Nhị Mao tử trường kiếm đụng vào nhau.
Bành.
Vương Đẳng cảm giác mình bị một đầu trâu được đụng, cả người trực tiếp hướng sau bay ngược ra ngoài.
Không có cách, Nhị Mao tử thế nhưng là thân có long tượng chi lực, lực lượng cơ thể cực kỳ cường hãn, đã đạt đến phàm nhân cực hạn.
Tình huống tương tự không ngừng trình diễn.
Thường thường một cường đạo liền có thể đổ nhào mười mấy người.
Chỉ một lát sau đồng hồ,
200 tên lính toàn bộ bị đỡ nhờ ngã trên đất.
Ta nói Nhị Mao tử, các ngươi thuộc hạ cũng quá nhanh đi.
Vội vàng chạy tới Tiểu Lục tử một mặt không cam lòng nói,
200 người thật sự là không đủ đánh, hắn còn không có gia nhập chiến đấu liền đã kết thúc.
Liền thế làm phiền huynh đệ, đem những này người toàn bộ áp tại sơn trại.
Chương 528, Vân Vọng Sơn tiểu phỉ đi, an thiệt tòi ở trước mắt, 1/2, chương 528, Vân Vọng Sơn tiểu phỉ đi, an thiệt tòi ở trước mắt, 1/2, Tiểu Lục tử cái kia khi à, người hắn là một cái không có đánh tới, sống cũng không phải ít.
Nhị Mao tử, ngươi chờ đó cho ta.
Tiểu Lục tử hạ quyết tâm, quay đầu nhất định phải uống trộm ánh sáng nhị mao tử rượu. Lúc này An đại tướng quân đang tại dưới núi ngắm phong cảnh. Vương Đẳng tốc độ có chút chậm a. Đã qua 3 canh giờ, trời đang chuẩn bị âm u, còn không thấy Vương Đẳng trở về, An đại tướng quân có chút phẫn nộ. Hiện tại Vương Đẳng còn không có trở về, chỉ có một khả năng, đó chính là cái này hỏa cường đạo chạy khắp núi đều là, nhất thời khó mà đem nó toàn bộ bắt được. Hắn biết Vương Đẳng là một cái đối tự thân yêu cầu cực cao người. Liền xem như khắp núi khắp nơi bắt cường đạo cũng hẳn là phái một người trở về bẩm báo tình hình chiến đấu a. Phía sau một vị khác phó tướng nói, có lẽ là gia hỏa kia bị điên tương đối lợi hại. Rất hiển nhiên, đại tướng quân tương đối che chở Vương Đẳng. Tướng quân đại nhân, sắc trời này dần dần muộn, phải chăng cùng phân phó binh sĩ cắm trại ôm trại, để bọn hắn động tác nhanh một chút. Rõ. Rất nhanh một tòa doanh địa liền thành lập. Đương nhiên, doanh địa tạm thời vô cùng đơn sơ, các binh sĩ chỉ là dựng tốt lều vải, dù sao không cần cân nhắc có địch nhân đánh lén. Cương đạo mà thôi, bọn hắn còn dám đánh lén lớn quân. Vân Vọng Sơn sơn trại. Vương Đẳng quỳ gối Sở Vân trước mặt. Lúc này hắn cuối cùng gặp được truyền thuyết Sơn Đại Vương. Vị này Sơn Đại Vương cùng dĩ vãng hắn đụng phải cường đạo có chỗ khác biệt, thân hình cũng không có như vậy thô kệch, ngược lại gầy yếu một chút, càng giống là người đọc sách. Vương Đẳng đúng không? Hừ. Vương Đẳng hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới trước mắt vị này cường đạo đầu lĩnh. Nhị Mao tử, vị này tiểu tướng quân có thể tâm tình không tốt lắm, ngươi khuyên bảo hắn một chút. Được rồi, Đại Vương. Nhị Mao tử lấy ra roi ra. Chính là hắn thích nhất roi ra, bởi vì cái này roi ra hầu hạ qua rất nhiều người, đồng dạng cũng bao quát thần tiên. Vương Đẳng rất nhanh bị kéo ra ngoài. Ba ba, để ngươi tiểu tử cho nhà ta đại vương làm sắc mặt, để ngươi tiểu tử cho ta nhà đại vương không cao hứng. Nửa canh giờ về sau, ra chóc thịt bong Vương Đẳng bị ném bảo, An đại tướng quân sẽ không bỏ qua cho các ngươi, không buông tha ta, ta còn không có dự định buông tha hắn đâu. Sở Vân đùa cợt nói, lúc đầu hắn là không muốn để ý tới những phàm nhân này, chỉ là những phàm nhân này không biết tự lượng sức mình, dám tiến đánh hắn sơn trại, liền thế coi là chuyện khác. Đúng rồi, nhà các ngươi An đại tướng quân có tiền sao? Hắc hắc, hắc hắc. Vương Đẳng có chút ngượng, theo bản năng hồi đáp, tướng quân đại nhân hẳn là rất có tiền. Sở Vân lúc này quay người đối Nhị Mao tử nói: "Nhị Mao tử, buổi tối hôm nay ngươi mang lên mấy người đi đem cái kia An đại tướng quân cho ta bắt tới." "Ta?" Nhị Mao tử dùng ngón tay chỉ chính mình. Dưới núi thế nhưng là chú đóng nước cờ ngàn lửa quân. Ngươi muốn đối thực lực của mình có lòng tin. Sở Vân cũng không tính tự mình động thủ, mà là muốn cho Nhị Mao tử đi trong quân doanh đem đại tướng quân bắt tới, đồng thời kinh sợ một chút dưới núi binh sĩ. Trong sơn trại hầm lúc này đã quan đầy người, ngay cả trong chuồng heo đều là. "Vâng, đại vương. Các ngươi là si tâm vọng tưởng, tướng quân có lớn quân bảo hộ, các ngươi tuyệt đối sẽ chết tại loạn quân bụi bên trong." Vương Đẳng cắn răng nói. Sự tình hôm nay xảy ra quá ma huyễn, hắn không nghĩ tới, cái này mười mấy cái sơn tặc, mỗi một cái đều lực to như trâu. Bọn hắn 20 tên tinh binh thế mà đánh không lại đối phương 20 người. Đem cái này ra hỏa dẫn đi, nhốt vào bãi nhốt cừu bên trong. "Vâng, đại vương." Đêm khuya, An đại tướng quân để tay xuống bên trên sách, Vương Đẳng còn không có tin tức sao? "Đại tướng quân, còn không có Vương tướng quân tin tức." Một thân binh hồi đáp. An đại tướng quân ý thức được có chút không ổn, dị vãng Vương Đẳng chơi lại điên, cũng biết phái người hồi âm. Nhưng là bây giờ ra ngoài như thế thời gian dài, không hề có một chút tin tức nào. Trước đó đại tướng quân còn không có để ý, hiện tại nhất định phải coi trọng. "Ngươi lập tức mang 200 tên lính lên núi, Vương Đẳng có thể đã xảy ra chuyện." Nhưng vào lúc này, trong không khí tràn ngập ra một trận sương mù. Khói mù này là... Đại tướng quân lời còn chưa dứt, cả người liền ném xuống đất. Nhị Mao tử thì từ một bên đi ra. Cái này mông hắn dược quả nhiên có hiệu quả. Không thể không nói, Nhị Mao tử làm Sở Vân thủ hạ đắc lực, tại đạo đức phương diện này vẫn tương đối rộng. Sử dụng khói độc không có bất kỳ cái gì tư tưởng bảo phụ. Theo sau tiến lên một bước nắm lên An đại tướng quân, liền đi ra ngoài. Một nhóm 10 người, vừa đi vừa phóng hỏa. Đánh lén ban đêm, có người đánh lén ban đêm. Không xong, có người bắt đi đại tướng quân. Nhị Mao tử có long tượng chi lực, một cái tay dẫn theo đại tướng quân, một cái tay khác cầm trường thương. Căn bản cũng không có địch. Rất nhanh, một nhóm 10 người liền xông ra quân trận. Đồng thời lớn quân doanh địa đã bị bọn hắn đốt đi cái 7-8 phần. Một phó tướng mở mịt nhìn xem đây hết thảy. Đối phương chỉ là tới 10 tên cường đạo, ngay tại vạn quân bụi bên trong bắt đi bọn hắn đại tướng quân. Đáng chết, bọn này cường đạo thế nào như thế lợi hại. Khó trách Vương Đẳng hôm nay chưa có trở về, chắc hẳn đã chết ở trên núi. Đương nhiên, hắn đoán sai, Vương Đẳng cũng chưa chết, thậm chí bị chộp tới 200 tên lính đều không có chết. "Trần phó tướng, đại tướng quân bị bắt đi, chúng ta nên làm sao đây?" Một thân binh dò hỏi. "Con mẹ nó chứ thế nào biết? Dưới tình huống bình thường nên xuất binh truy kích. Cái này tối như bưng lên núi, đoán chừng bọn hắn cũng liền không về được. Đúng rồi, nhanh đi đem Trương đạo trưởng xin mời tới." Lúc này phó tướng cuối cùng nghĩ đến Trương đạo trưởng. "Xảy ra chuyện gì?" Trương đạo trưởng bị đánh thức, liền phát hiện doanh địa đã đại biến dạng, đại đa số sổ sách đều bị đốt rủi. Hắn sở dĩ ngủ được như thế chết, là bởi vì Nhị Mao tử trước cho hắn xuống khói mê. Nhị Mao tử chạm vào doanh trại lúc, liền phát hiện Trương đạo trưởng. Tại phục dụng đan dược về sau, linh cảm giác muốn nhạy cảm nhiều lắm, biết trước hết xử lý Trương đạo trưởng. Doanh địa bị người đánh lén, đối phương còn sử dụng yêu pháp bắt đi An đại tướng quân. Tại phó tướng xem ra, đám kia cường đạo người người lực to như trâu, cái này rất rõ ràng chính là sử dụng yêu pháp. Theo sau phó tướng một mặt bất mãn nhìn về phía Trương đạo trưởng. "Trương đạo trưởng, ngài không phải nói có cái gì yêu quái toàn bộ bao trên người ngài sao? Cái này, Vân đạo vừa rồi ngủ được quá chết rồi, cũng không nghe thấy." Trương đạo trưởng phi thường hổ thẹn, sau đó đưa tay phải ra bấm ngón tay tính toán. "Vân đạo là bị người hạ thuốc mê." Phó tướng nghĩ nghĩ, trước đó An đại tướng quân trạng thái, tựa hồ chính là bị người hạ thuốc mê. Đáng chết cường đạo. Đã đối phương sử dụng yêu pháp, Vân đạo không thể ngồi xem mặc kệ, Vân đạo cái này lên núi hàng yêu. Trương đạo trưởng trở tay lấy ra đồng tiền kiếm. Tấm này đạo trưởng vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự, chỉ bất quá hắn lần này gặp phải chuyện quá lớn. Đạo trưởng, cứ chờ một chút, cái này Vân Vọng Sơn thật sự là quá mức với quỷ dị, chờ sáng sớm ngày mai điều tra một phen, ở trên núi không muộn. Phó tướng vung tay lên mệnh lệnh. Đại quân sau rút lui 20 dặm, một lần nữa cắm trại ôm trại. Đương nhiên, phó tướng cũng là có nhất định tư tâm, nếu như đại tướng quân cùng Vương Đằng chết ở trên núi, như vậy hắn liền có thể tiếp quản chi quân đội này. Chương 529, Vân Vọng Sơn tiểu phỉ đi, Sở Vân từ nhỏ liền xấu, 1/2, chương 529, Vân Vọng Sơn tiểu phỉ đi, Sở Vân từ nhỏ liền xấu, 1/2, mỗi người nhiều ít đều có chút tư tâm, hiện tại đại tướng quân bị bắt, vui vẻ nhất chính là còn lại vị kia Trần phó tướng. Hắn nhưng là chi quân đội này tam bản thủ. Hiện tại người đứng đầu, người đứng thứ hai đều bị bắt. Hắn vừa vận trưởng không toàn bộ quân đội. Thế là tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, đại quân sau rút lui 20 dặm một lần nữa cắm trại ôm trại. Trần phó tướng, thương vong hơn 500 người, đám kia ra hỏa đơn giản chính là yêu quái. Một tân binh hồi báo thương vong của quân đội. 500 người thương vong. Quả thật có chút lớn, ngươi phải biết đối phương thế nhưng là liền đến 10 người. Trần phó tướng nhìn về phía một bên Trương đạo trưởng. Đạo trưởng đối với trên núi kia cường đạo, ngươi có cái gì đầu mối sao? Trương đạo trưởng trong lòng tự nhủ ta có thể có cái gì đầu mối. Hắn trước tiên liền trúng chiêu. Ta chỉ có thể nói đám kia cường đạo vô cùng âm hiểm, thế mà đối với chúng ta sử dụng khói mê, mà lại đối phương thân thủ đến, có thể trà trộn vào đại quân chúng ta bên trong, ta nghĩ hẳn là đề cao quân đội để phòng ý thức. Nhị Mao tử đám người thân thủ, tại các loại đan dược gia trì phía dưới, đã sớm đến không thể tưởng tượng tình trạng. Lặng lẽ chạm vào toàn bộ quân doanh cũng không phải là vấn đề. Rất nhanh lại có một đội thân binh đi đến, tại bọn hắn phía sau là mấy tên lão giả. Những lão giả này cùng trước đó tùy tiện bắt bách tính khác biệt, đều là thôn trưởng cùng có danh vọng ba lão. Phó tướng đại nhân, người đã mang đến. Trần phó tướng đi đến mấy vị lão giả trước mặt không người thi lễ. Tại hạ Trần Mậu Sinh, bái kiến mấy vị trưởng giả. Tướng quân không được. Không được tướng quân a. Mấy tên lão giả tiến lên đem Trần phó tướng đỡ dậy. Tướng quân không cần như thế. Kỳ thật tìm mấy vị trưởng giả đến, là muốn nghe được một chút trên núi kia cường đạo. Lời vừa nói ra, đông đảo trưởng giả lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Trong đó một vị thôn trưởng do dự một chút nói, kia Sở Vân vốn là chúng ta thôn, 7-8 tuổi thời điểm nói mình muốn đi làm cường đạo làm một phen sự nghiệp. Lúc kia tuổi của hắn quá nhỏ, chúng ta chỉ coi là ăn nói khùng điên. Thế nhưng là tiểu tử này, đi bên ngoài bái vóc quán, từ một vị đại sư trên thân học được một thân bản lĩnh. 13 tuổi trở về liền lên núi bắt đầu ăn cướp. Nói đến đây, tên kia phó tướng xen vào hỏi, 13 tuổi nhi đồng, người trong thôn chẳng lẽ liền mặc cho hắn làm sằng làm bậy sao? Tướng quân đại nhân, ngươi có chỗ không biết, mặc dù lúc ấy chỉ có 13 tuổi, đối phương giao tiện một thân bản lĩnh, 10 cái trang già hán tử không tới gần được, ngược lại bị đối phương đánh cướp toàn thân tài vận. Thôn trưởng thở dài một hơi nói, kỳ thật hắn cũng nghĩ uốn nắn Sở Vân nhân sinh quy tích. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, một cái 13 tuổi hải tử, võ công cư nhiên như thế chuyện tốt. Đương nhiên thôn trưởng không biết, lúc kia Sở Vân đã sớm độ kiếp thành tiên. Phổ thông bách tính ở trước mặt hắn bất quá là đứa thôi. Lại đến sau đó, hắn liền xoắn suýt một bang du côn lưu manh tiểu lưu manh, tự xưng là Sơn Đại Vương. Lúc ấy quan phủ không có còn sao? Trần phó tướng tiếp tục hỏi. Chúng ta báo quan huyện lao ra phái tới nha dịch bị đối phương lột sạch, quần áo ném tới hát thủy câu. Kia Sở Vân càng là tự mình dẫn người lên huyện nha, đem toàn bộ huyện nha ăn cướp một phen. Từ đây liền rốt cuộc không ai dám báo quan. Nói bóng gió, kỳ thật báo quan cũng vô dụng. Chỉ là tiểu tử kia còn có chút lương tâm, mỗi lần cướp đồ vật không nhiều. Kia Vân Vọng Sơn bên trên tuổi hay là nhiều nhất, chung quanh bách tính lên núi đều muốn nộp lên một bó tuổi làm phí bảo hộ, cho dù là dạng này, thôn dân cũng trên thói quen Vân Vọng Sơn đốn tuổi, cũng không biết thế nào chuyện, trên núi kia cây cối phá lệ tươi tốt. Đương nhiên lão thôn trưởng không biết, nơi đó cây cối bị Sở Vân động tay chân, sinh trưởng cực kỳ cấp tốc, vì chính là dẫn tới người lên núi đốn tuổi, hắn thừa cơ ăn cướp. Sau đó lên núi nhiều người, ăn cướp muốn đồ vật cũng liền biến ít. Mỗi lần nộp lên một cái nhánh cây là được rồi. Trên núi kia nhưng có yêu quái. Phó tướng hỏi trong lòng suy đoán. Đêm qua tập kích quân doanh người rõ ràng cũng không phải là phổ thông nhân loại. Yêu quái, chưa nghe nói qua. Chỉ là kia Vân Vọng Sơn bên trên thường xuyên xét đánh, ngay từ đầu vẫn rất dọa người, sau đó nhiều lần, lại không có người thụ thường, cũng liền quen thuộc. Tiểu tử kia lúc nhỏ rất đu thuận, sau đó thế nào liền xấu đi đâu. Lão thôn trưởng không khỏi âm thầm lắc đầu. Trải qua lão thôn trưởng đơn giản tự thuật, phó tướng có thể phán đoán, kia Sở Vân tuyệt đối cùng yêu quái có quan hệ. Trần phó tướng nhìn về phía một bên Trương đạo trưởng. Đạo trưởng nhưng có ý nghĩ. Nguyên bản phó tướng cũng là không thế nào tín nhiệm vị này Trương đạo trưởng, thế nhưng là trước mắt cường đạo quá mức với quỷ dị, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào vị này Trương đạo trưởng. Nghe nói là đến từ Long Hổ Sơn hóa thần kỳ đại thần, chắc hẳn kia cường đạo hẳn là tu luyện yêu pháp. Trương đạo trưởng nhìn về phía một bên lão thôn trưởng. Thôn các ngươi bên trong nhưng có lạc đường nhân khẩu, mấy năm trước là có mấy cái lên núi làm cường đạo, bọn hắn còn sống không? Trương đạo trưởng lại tiến một bước hỏi. Đều còn sống a, tháng trước còn tới trong làng chọn mua đâu. Nay một đám cường đạo, mấy năm này tựa hồ đoạt không ít tiền, ra tay vô cùng hào phóng. Cái này coi như làm khó Trương đạo trưởng. Ngay từ đầu hắn là tưởng rằng có yêu quái thôn vệ nhân loại, tu luyện tà công. Thế nhưng là phụ cận cũng không có thiếu khuyết nhân khẩu. Phó tướng đại nhân, ta hiện tại nhất định phải lập tức bên trên Vân Vọng Sơn. Trần phó tướng nhíu mắt, gia hỏa này sẽ không phải lên núi, thật đem đại tướng quân bọn hắn cứu trở về đi. Trương đạo trưởng hôm nay nghỉ ngơi trước một phen, sáng sớm ngày mai lại đến núi không muộn. Trần phó tướng trong lòng tự đủ, các người đám sơn tặc này nhất định phải ra sức cá Vân Vọng Sơn. Đại vương, ta đem đối phương đầu mục cho bắt trở lại. Nhị Mao Tử đem An đại tướng quân trực tiếp ném xuống đất. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Lâu Lan nước đại tướng quân. Sở Vân dùng tay gãi gãi cái mũi. Biết biết, không phải bắt ngươi làm gì. Nghe nói ngươi muốn san bằng Vân Vọng Sơn bắt sống bản đại vương. An đại tướng quân vẫn tương đối kiên cường. Các ngươi nạn trộm cướp, chỉ cần đại quân ta vừa đến, lập tức biết sụp đổ. Ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng, ta còn có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ba ba. Sở Vân vỗ nhẹ hai tay. Đã ngươi cho bản đại vương một cái cơ hội, kia bản đại vương cũng cho ngươi một cái cơ hội tốt, chỉ cần ngươi xuất ra 20 vạn lượng bạc, bản đại vương sẽ tha cho các ngươi. Một bên An đại tướng quân lập tức khó thở. Ngươi cái này cường đạo cư nhiên như thế nhục nhã bản tướng quân. Hắn nhưng là đường đường Lâu Lan nước An đại tướng quân, cư nhiên trở thành thị phiếu. Cái này sao có thể là nhục nhã đâu? Đãi ngộ này, so ngươi quyền cao chức trọng người, có khối người. Phải biết Sở Vân hai năm này thế nhưng là lường gạt không ít thần tiên. An đại tướng quân cùng bọn hắn một cái đãi ngộ. Đem cái kia cái gì phó tướng dẫn tới. Vâng, đại vương. Rất nhanh Vương Đẳng liền bị mang theo đi lên. Bởi vì ngày hôm qua đánh đập, Vương Đẳng đã nửa chết nửa sống. Khi hắn thấy được An đại tướng quân, cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. Có chút tín ngưỡng sụp đổ. A chương 530, Vân Vọng Sơn tiểu phỉ ghi, bắt cóc tống tiền bắt chẹn, 1/2, chương 530, Vân Vọng Sơn tiểu phỉ ghi, bắt cóc tống tiền bắt chẹn, 1/2, Vương Đẳng tín ngưỡng sụp đổ. Trước đó hắn tin tưởng vững chắc ta đại tướng quân sẽ đến cứu hắn. Hiện tại đại tướng quân đều bị bắt tới. Các ngươi bọn này cường đạo, lại dám bắt đại tướng quân. Vương Đẳng tức giận chỉ vào Sở Vân. Nhị Mao Tử, ta không thích bị người chỉ vào. Ba. Một đường roi ra trùng điệp đánh vào Vương Đẳng trên thân. Dám ở chúng ta đại vương trước mặt làm càn. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Ba ba. Lại là một trận đánh đập. Vương Đẳng rất nhanh liền mất đi. Đúng thế. Hiện tại Vương Đẳng cách cái chết chỉ thiếu chút nữa xa. Sở Vân xuất ra một viên đan dược. Uy cho hắn. Tại ăn vào đan dược về sau, cuối cùng là kéo lại được một cái mạng. Đồng thời tại đan dược tác dụng phía dưới, Vương Đẳng vết thương trên người cũng nhanh chóng khôi phục. Tiểu tử nếu như muốn các ngươi tướng quân, liền lấy 20 vạn lượng bạch ngân tới. Sở Vân đi hướng Vương Đẳng. Nhưng vào lúc này, một bên An đại tướng quân trực tiếp bạo khởi, lấy ra một cây chủy thủ đâm hướng Sở Vân. Ngươi cái này đáng chết cường đạo, đi chết đi. An đại tướng quân đối với võ lực của mình cũng là phi thường tự tin. Dù sao có thể lên làm đại tướng quân người, trên tay dù sao cũng phải có chút tài năng. Sở Vân giỗi ra hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy chủy thủ. Ba. Trên tay vừa dùng lực, chủy thủ trực tiếp bị mất, mà An đại tướng quân cả người hoàn toàn động. Người trước mắt công phu cư nhiên như thế kinh khủng, mà trung binh tiểu lục bọn người trực tiếp tiến lên, đem An đại tướng quân nhấn trên mặt đất. Sau đó chính là một trận đánh đập. Rất nhanh, An đại tướng quân liền bị đánh thành chi cút. Các ngươi buông ra đại tướng quân. Tốt, dừng lại đi. An đại tướng quân lúc này cũng đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Sở Vân thở dài một hơi, lại lấy ra một viên đan dược. Hắn đám này thủ hạ ra tay quá nặng đi, không có cách nào trước kia đánh đập đều là thần tiên. Thần tiên thế nào đánh cũng sẽ không có vấn đề, mà trước mắt hai người này đều là phàm nhân. An đại tướng quân tại ăn vào đan dược về sau mới bảo vệ được tính mệnh. Sở Vân quay đầu nhìn về phía Vương Đẳng. Ngươi cũng nhìn thấy, nhà các ngươi tướng quân tính mệnh hấp hối, ngươi bây giờ lập tức xuống núi cầm tiền chuộc. Tiền chuộc? Vương Đẳng có chút ngộp. Trước mắt bọn này cường đạo, đơn giản không thể tưởng tượng. Thế mà có thể đem đại quân bảo hộ An đại tướng quân chụp tới, hơn nữa còn đem đại tướng quân xem như con tin, dọa dẫm bọn hắn. Quả thực là vô pháp vô thiên. Không tệ, các ngươi nếu là giao không lên tiền chuộc, bản đại vương cũng chỉ có giết con tin. Vương Đẳng trong nháy mắt cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Đường đường một nước đại tướng quân, thế mà bị trở thành thị phiếu. Tốt, mang theo ngươi người xuống núi đi. Nhị Mao Tử bọn hắn bắt hơn 200 người, những người này thật sự là quá chiếm chỗ. Bọn hắn nhà ở vốn là khẩn trương, hiện tại lại nhiều hơn 200 người, rối bời. Cứ như vậy, Vương Đằng mang theo thủ hạ của mình, rời đi Vân Vọng Sơn. Tây Thiên Linh Sơn. Thái Bạch Kim Tinh đi tới Tây Thiên Linh Sơn, cũng không có trước tiên đi gặp Như Lai Phật Tổ, mà là tìm được Nhiên Đăng Phật Tổ. Thái Bạch Kim Tinh bái kiến Nhiên Đăng Phật Tổ. Không thể không nói Thái Bạch Kim Tinh là toàn bộ tam giới vạn kim du. Cho dù là đi tới Linh Sơn, Nhiên Đăng Phật Tổ cũng là cho hắn ba phần mặt mũi. Không biết Thái Bạch chuyện gì tới đây. Nhiên Đăng Phật Tổ, ta nghe nói Phật môn có một loại bí pháp, có thể sử dụng 17 khóa xá lợi tử trấn sát tất cả. Lời vừa nói ra, Nhiên Đăng Phật Tổ sắc mặt có một ít mất tự nhiên. Đương nhiên đây hết thảy không có trốn qua Thái Bạch Kim Tinh con mắt. Phật Tổ, chẳng lẽ việc này là giả? Nhiên Đăng Phật Tổ thở dài một hơi. Việc này cũng không có giả dối, 17 khóa xá lợi tử hoàn toàn chính xác có thể trấn sát tất cả dưới vòng trời. Lời vừa nói ra, Thái Bạch Kim Tinh trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Đó không phải là có biện pháp đối phó Sở Vân. Kia Phật môn vì sao chậm chạp không động thủ? Thái Bạch Kim Tinh hỏi nghi vấn trong lòng. Phật môn còn có lá bài tẩy này, tại sao không còn sớm động thủ? Thái Bạch Kim Tinh ngài có chỗ không biết, 17 khỏa xá lợi tử Phật môn còn không có tập hợp đủ. Nhiên Đăng cổ Phật cười khổ hồi đáp, không có tập hợp đủ. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là 17 khỏa xá lợi tử, nhất định phải là đặc biệt người xá lợi tử. Xá lợi tử chính là cao tăng viên tịch về sau lưu lại chi vật, từ khi Phật môn thành lập đến nay, tại thế gian cao tăng đâu chỉ trăm ngàn vạn, bọn hắn lưu lại đông đảo xá lợi tử. A Di Đà Phật, Bần tăng cũng là trong đó một viên xá lợi tử. Nhiên Đăng Phật Tổ cũng không có quá nhiều giải thích. Thái Bạch Kim Tinh xem như hiểu rõ. 17 quả xá lợi tử có lẽ có thể giết chết Sở Vân. Nhưng là cần 17 vị giống nhiên đăng Phật tổ dạng này cao tăng biên tịch làm điều kiện, cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn. Đương nhiên Thái Bạch Kim Tinh không biết là, cái này 17 quả xá lợi chờ ở trong còn có một viên đặc thù nhất không xương xá lợi, chính là Tôn Ngộ Không. Hiện tại Tôn Ngộ Không là ứng tiếp người. Phật môn là không thể nào lấy nó đến luyện chế xá lợi tử. Đã như vậy, là lão hủ đường đột, kia lão hủ xin được cáo lui trước. Thái Bạch Kim Tinh đã biết việc này không thể làm, đang định muốn rời khỏi. Thái Bạch Kim Tinh xin dừng bước. Phật tổ ngài còn có việc. Thái Bạch Kim Tinh quay người tò mò hỏi. Hiện tại địa phủ đã thoát ly Thiên Đình thống trị, không biết bệ hạ có ý nghĩ gì. Nguyên bản địa phủ trên danh nghĩa là về Thiên Đình thống trị, thế nhưng là Tây Thiên Linh Sơn phái ra Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa trấn địa phủ, lại thêm Hậu Thổ Thánh Nhân cũng đồng dạng tại địa phủ. Dạng này liền vô cùng vi diệu. Hậu Thổ Thánh Nhân trên cơ bản không thế nào quản sự, Phong Đô Đại Đế đồng dạng là cái vung tay trường quỹ, cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát liền gián tiếp thống trị địa phủ. Hiện tại Địa Tạng Vương Bồ Tát bị ép rời đi địa phủ, Đại Vu Cửu Phượng thừa vị. Linh Sơn đã mất đi địa phủ quyền thống trị, đồng dạng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã mất đi đối với địa phủ quyền quản lý. Hôm nay, Nhiên Đăng Phật Tổ muốn hỏi một chút Ngọc Hoàng Đại Đế thái độ. Bệ hạ, là muốn thu hồi địa phủ quyền quản lý, chẳng qua là có lòng bất lực a. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, nếu như là những người khác, Hậu Thổ Nương Nương có lẽ sẽ còn nể tình. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế là Hồng Quân lão tổ đồng tử. Ngươi nói là bệ hạ muốn thu hồi địa phủ quyền quản lý. Không tệ. Thế nhưng là Phật Tổ ngài biết, hiện tại Thiên Đình uy tín nhận lấy nghiêm trọng suy yếu. Từ khi gặp Sở Vân, Thiên Đình nơi nào còn có uy nghiêm có thể nói. Ngay cả Thiên Cung đều bị Sở Vân đánh xuống qua. Tại cái này thánh nhân không gian niên đại, Thiên Đình thật sự là cầm Sở Vân không có cách nào. Nếu như có thể mời được nữ hoa nương nương, có lẽ có thể muốn về địa phủ quyền quản lý, đám kia vu tộc hiểu cái gì quản lý. Nhiên Đăng Phật Tổ cảm thấy việc này có hy vọng, lập tức đề nghị nói. Dù sao chỉ cần nữ hoa nương nương thuyết phục Hậu Thổ thánh nhân, có lẽ liền có thể muốn về địa phủ quyền quản lý. Nhiên Đăng Phật Tổ biết nữ hoa nương nương bình thường rất phiền những chuyện này, hiện tại địa phủ đều là Cửu Phượng quản lý. Liên như vậy một cái đại vu, chắc hẳn hiện tại đã bể đầu sức chán. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng cười lạnh. Phật Tổ a, Phật Tổ. Linh Sơn không muốn làm chuyện, dự định nhường Thiên Đình đi làm. Chuyện này chỉ sợ bệ hạ cũng không tốt mở miệng đi. Chương 531, Vân Vọng Sơn tiểu phỉ ghi, nữ hoa thức tỉnh, 1/2, chương 531, Vân Vọng Sơn tiểu phỉ ghi, nữ hoa thức tỉnh, 1/2, vô luận là Thiên Đình hay là Linh Sơn, cũng không nguyện ý từ bỏ địa phủ. Bởi vì chỉ có cầm xuống địa phủ, mới có thể trưởng khống toàn bộ tam giới. Hiện tại Cửu Phượng hoàn toàn không nể mặt Linh Sơn. Một ít chuyện liền phi thường khó làm. Thiên Đình đồng dạng đối mặt vấn đề này, mà lại chuyện này chỉ có thể chỉ lấy, không thể sử dụng ma lực. Dù sao Hậu Thổ nương nương liền tại địa phủ. Việc này dưới mặt đất nếu như nguyện ý ra mặt, Linh Sơn nguyện ý nhường ra đại bộ phận quyền lực. Linh Sơn cần địa phủ phối hợp tuyên truyền Phật pháp, cho nên vô luận như thế nào cần cầm lại địa phủ quyền lợi. Đương nhiên, cũng có thể cùng Thiên Đình chia sẻ cái quyền lợi này. Dù sao lấy trước bọn hắn chính là như thế làm. Địa phủ trên danh nghĩa về Thiên Đình quản lý, Linh Sơn thì là phái ra trọng lượng cấp Bồ Tát. Còn như Phong Đô Đại Đế, còn có Hậu Thổ nương nương, trên cơ bản không quản sự. Được chuyện về sau, Thiên Đình muốn phái ra một vị đại đế tiến vào chiếm giữ địa phủ. Không thể. Trải qua một phen cực hạn lôi kéo, hai người cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Chờ đoạt lại địa phủ về sau, đều phái ra một vị đại La Kim Tiên cấp bậc thần tiên tọa trấn. Hai người sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì vu tộc người mượn cớ tại là quá ít. Nữ hoa nương nương ra mặt, Hậu Thổ nương nương có 7 thành xác suất sẽ từ bỏ địa phủ. Theo sau Thái Bạch Kim Tinh hài lòng rời đi Linh Sơn. Người nói cái gì? 17 quả xá lợi tử không tồn tại. Thái Bạch Kim Tinh đem chuyện đơn giản tự thuật một lần. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi về cái ghế. Vốn cho là Linh Sơn lấy 17 quả xá lợi tử làm át chủ bài, không nghĩ tới lá bài tẩy này bọn họ đích xác có. 17 quả xá lợi tử cần 17 vị bên trên cổ Phật. Những này bên trên cổ Phật còn không có biên tịch. Nguyên lai là dạng này. Ngọc Hoàng Đại Đế từ bỏ ý nghĩ này, hắn cũng không thể buộc hơn 10 vị bên trên cổ Phật viên tịch đi. Vậy hạ, Nhiên Đăng Phật Tổ còn nâng lên liên quan với địa phủ chuyện. Địa phủ? Nghe đến đó Ngọc Hoàng Đại Đế liền đầy bụng tức giận. Linh Sơn chọc giận Hậu Thổ nương nương. Hậu Thổ nương nương trong cơn tức giận đem Phật môn đuổi ra khỏi địa phủ. Mặc dù chỉ là nhằm vào Phật môn, thế nhưng là Thiên Đình đồng dạng đã mất đi đối với địa phủ quyền quản lý. Từ kia sau này thập điện Diêm La không còn đến Thiên Đình báo cáo công tác qua. Không thể trưởng khống địa phủ liền không cách nào nắm giữ lục đạo luân hồi. Không cách nào nắm giữ lục đạo luân hồi, hắn Ngọc Hoàng Đại Đế tính cái gì tam giới chi chủ? Cho nên, nhất định phải đoạt lại địa phủ. Bệ hạ, nữ hoa nương nương cùng Hậu Thổ nương nương quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ cần ngài ra mặt, nhường nữ hoa nương nương từ đó nói cùng, Hậu Thổ nương nương hẳn là sẽ nhường ra địa phủ. Ngọc Hoàng Đại Đế ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Rất hiển nhiên là tâm động. Thái Bạch Kim Tinh tiến một bước nói, Hậu Thổ nương nương đối với quản địa phủ, một mực không thế nào cảm thấy hứng thú. Lần trước địa phủ đại chiến là cái ngoài ý muốn, là trừng phạt tính chất. Hiện tại đi qua như thế thời gian dài, Hậu Thổ nương nương khí hẳn là cũng tiêu tan. Soạn. Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp đứng lên. Thái Bạch lời ấy không giả, ngươi lập tức mang lên 1000 khóa bản đảo 1000 đàn ngự rượu, đi Hoa Hoàng cung gặp mặt thánh nhân. Rõ. Ngọc Hoàng Đại Đế đồng dạng không có ý định tự mình ra mặt, loại chuyện này vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đến làm. Thái Bạch Kim Tinh chuẩn bị kỹ càng lễ vật, liền hướng Hoa Hoàng cung bay đi. Trang thị cùng đằng xà thủ vị tại Hoa Hoàng cửa cung. Người đến người nào? Nơi này là nữ hoa nương nương chỗ tu luyện. Mau mau thối lui. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng thở dài một hơi. Hai người kia thủ thân rắn ra hỏa, vẫn là như thế không gần ân tình. Vạn Bối Lý Trường Canh, Dương Ngọc Hoàng đại đế ý chỉ, muốn bái kiến nữ hoa nương nương. Trang thị cùng Đẳng Xà là nữ hoa nương nương sáng tạo nhóm đầu tiên sinh linh. Nữ hoa nương nương cũng là tại sáng tạo ra bọn hắn về sau mới có linh cảm, sáng tạo ra nhân loại. Cho nên hai người bối phận tự nhiên muốn so Thái Bạch Kim Tinh cao hơn nhiều. Thái Bạch Kim Tinh tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể tự xưng văn bối, cho nên chỉ có thể chuyển ra Ngọc Hoàng đại đế tới dọa bọn hắn. Nguyên lai là Ngọc Hoàng đại đế thiên sử, ôi ôi. Tiếng cười dị thường lạnh buốt. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này trải qua Sở Vân như thế nháo trò, Thiên đỉnh đã không có ngày xưa uy nghiêm. Ngọc Hoàng đại đế tại chúng thần trong suy nghĩ địa vị cũng ảm đạm rất nhiều. "Tốt a, ngươi đi vào đi." Đang xa tránh ra một con đường, đa tạ hai vị tiền bối. Rất nhanh Thái Bạch Kim Tinh liền gặp được nữ hoa nương nương. Lý Trường canh bái kiến nữ hoa nương nương. Vị yêu ung dung hoa quý nữ tử chính nằm nghiêng tại hoàng tọa bên trên. Ngáp một cái, quý khí hiển thị rõ. "Thái Bạch, thật sự là khách quý ít gặp a, ngươi cái này tam giới đại hùng nhân, thế nào có rảnh đến chỗ của ta?" Nữ hoa nương nương ung dung nói. Từ khi phong thần đại chiến về sau, nàng liền không có rời đi hoa hoàng cung. Hôm nay gặp được Thái Bạch Kim Tinh, cảm giác được phá lệ thân thiết. "Nữ hoa nương nương, hôm nay tới đây, bệ hạ là có một chuyện muốn nhờ." "Cái gì chuyện?" Lúc này nữ hoa nương nương mới duỗi lưng một cái ngồi dậy. Kỳ thật nàng cũng là mới vừa vận thức tỉnh, cái này một giấc trọn vẹn ngủ 2-3 năm. Cho nên với bên ngoài chuyện xảy ra cũng không hiểu rõ. Cho nên phi thường tò mò, Ngọc Hoàng đại đế có cái gì chuyện yêu cầu nàng? "Chuyện là như thế này, bệ hạ muốn cho ngài ra mặt nói cùng, nhường hậu thổ nương nương từ bỏ địa phủ." "Ừm." Nữ hoa nương nương lông mày nhíu chặt. "Hậu thổ không phải mặc kệ địa phủ chuyện sao? Hậu thổ trở thành địa đạo thánh nhân về sau, chỉ là ra tay che chở chạy trốn tới trong địa phủ vu tộc. Còn như những chuyện khác, hậu thổ xưa nay sẽ không quản. Nương nương trong khoảng thời gian này xảy ra một chút chuyện." Thế là Thái Bạch Kim Tinh liền đem 2 năm này thời gian đơn giản tự thuật một lần. Nữ hoa nương nương bấm ngón tay tính toán, biết một chút đầu đuôi sự tình. "Nói cách khác, đây hết thảy chuyện đầu nguồn đều là Sở Vân đúng không?" "Đúng vậy, nữ hoa nương nương, tam giới tất cả náo động đều do hắn mà lên." Thái Bạch Kim Tinh cung kính hồi đáp. "Hiện tại địa phủ thoát ly khống chế, tứ hải sắp xếp cho Long tộc, Linh Sơn chuyển pháp bị ngăn trở, Thiên đình uy nghiêm chịu đủ. Đây hết thảy đều bởi vì Sở Vân mà lên. Đoạn thời gian trước, Sở Vân càng là đem Linh Sơn bê bối phát nổ ra. Theo sau, Cửu Phượng càng là đem sư đà quốc những cái kia oan hồn, không có tiêu trừ trí nhớ kiếp trước, liền ném tới lục đạo luân hồi. Khai thiên thời điểm có cái này Sở Vân sao?" Những lời này là nữ hoa nương nương hỏi mình. Nàng vừa rồi bấm ngón tay tính toán, chỉ tính đạo Sở Vân là một cái vừa vặn 30 tuổi phàm nhân. Cái này sao có thể? Một cái đem bầu trời đều quấy lật người, thế nào có thể là phàm nhân? Nữ hoa nương nương kia Sở Vân lai lịch cực kỳ thần bí, hắn phía sau còn có một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên Đại La? Nữ hoa nương nương cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Đúng thế, công đức thành thánh đến nay, vẫn chưa từng nghe nói không phải thánh nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bởi vì Sở Vân làm sằng làm bậy, cả người đều khí vận cũng giảm xuống rất nhiều. Mặc dù Tam Hoàng Ngũ Đế kịp thời chuột về Nhân Hoàng Kỳ, nhưng là nhân tộc chỉnh thể khí vận cũng tiêu hao không ít. Địa phủ chuyện hơi sau rồi nói sau, hiện tại trước hết diệt trừ Sở Vân. Địa phủ chuyện còn có thể kéo dài một chút. Dù sao địa phủ trên tay hậu thổ, không ra được cái gì nhiễu loạn lớn. Chương 532, Vân Vọng Sơn tiểu phỉ ghi, thổ địa công nhắc nhở, 1/2, chương 532, Vân Vọng Sơn tiểu phỉ ghi, thổ địa công nhắc nhở, 1/2, theo nữ hoa nương nương, tất cả phiền phức đầu nguồn đều đến từ với Sở Vân. Chỉ cần giải quyết Sở Vân, những vấn đề khác đều giải quyết dễ dàng. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong nữ hoa nương nương muốn đối phó Sở Vân, nội tâm thập phần vui vẻ. Phải biết, từ lần trước địa phủ đại chiến về sau, ngay cả Tây Thiên hai vị thánh nhân cũng không nguyện ý chủ động xuất thủ. Kia Sở Vân thực lực cường hãn, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó mà ra tay a. Mà lại đối phương cực độ cẩn thận một chút, trả thù tính cực mạnh. Thái Bạch Kim Tinh ngẫm lại 2 năm này tao ngộ, một khi trêu chọc đến Sở Vân, Sở Vân trả thù thế nhưng là cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa còn nhục nhã tính để bọn hắn giao ra tiền chuộc. Tại Thái Bạch Kim Tinh xem ra, những này hoàng kim bạch ngân một chút tác dụng đều không có, mà Sở Vân lại là chạy theo như vịt. Sở Vân mạnh hơn cũng bất quá là cái nam nhân. Nữ hoa nương nương vỗ nhẹ hai tay. Có hai vị tuổi trẻ nữ tử từ cửa trước chỗ đi ra. Bái kiến nữ hoa nương nương. Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hai người. Ngàn năm hồ ly tinh. Không khỏi nhớ tới phong thần chi chiến, lúc trước nữ hoa nương nương cũng là phái ra ba yêu mê hoặc nhân hoàng. Thái Bạch Kim Tinh trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Mỹ nhân kế a, đây chính là một cái phương pháp tốt. Trước kia hắn thế nào không nghĩ tới qua đây. Mệnh hai người các ngươi lập tức đi Vân Vọng Sơn mị hoặc trên núi kia cường đạo đầu lĩnh Sở Vân. Vâng, nữ hoa nương nương. Vân Vọng Sơn bên này, Sở Vân còn không biết nữ hoa nương nương đã bắt đầu tính toán hắn. Vương Đẳng phó tướng mang theo một đám thủ hạ quay trở về đại doanh. Mặc dù viên kia tiên đan mặt dây truyền hắn tính mệnh, hiện tại hắn cả người cực kỳ chật vật. Vương phó tướng, ngươi là thế nào chuyện? Trần phó tướng tiến lên đem nó đỡ dậy. Mau phái binh đi cứu An đại tướng quân. Vương Đẳng hừ nhược nói. Ai, Vương tướng quân, việc này bản tướng hữu tâm vô lực a. Hiện tại Trần phó tướng ước gì An đại tướng quân chết ở trên núi. Như thế hắn liền có thể danh chính ngôn thuận xuất lĩnh đại quân. Vương phó tướng, ngươi còn không biết đi, trên núi kia cường đạo đều sẽ sử dụng yêu pháp, chúng ta đi nhiều người hơn nữa đều vô dụng. Bởi vì Trần phó tướng không nguyện ý ra tay, Vương Đẳng cảm giác vô cùng phẫn nộ. Vừa nghe đến yêu pháp, Vương Đẳng trong nháy mắt nghĩ đến chút cái gì. Hắn gặp những cái kia cường đạo, mỗi một cái tựa hồ cũng không phải người bình thường. Lực lớn vô cùng, tựa hồ có được long tượng chi lực. Đối phương chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, mình liền ngã bay ra ngoài. Yêu pháp? Đúng vậy, trải qua phụ cận thôn ba lão cung cấp tình báo, Tia Sơn đại vương hoàn toàn chính xác sẽ sử dụng yêu pháp. Vương Đẳng nhớ tới vị Tia Sơn đại vương, tựa hồ một mực không có ra tay qua. Đối phương chỉ sợ thực lực càng mạnh. T. Nghĩ đến mình từ cửa âm phủ đi qua một chuyến, Vương Đẳng tướng quân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng rồi, Vương phó tướng ngươi là thế nào trở tới? Trần phó tướng lo lắng An đại tướng quân cũng trở tới. Như thế mộng đẹp của hắn coi như thất bại. Ta là bị bọn hắn thả lại tới, bọn hắn nói muốn chúng ta giao ra 20 vạn lượng văn ngân mới có thể thả An đại tướng quân. Ngươi nói cái gì? Trung quanh một đám tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Đây là đem bọn hắn An đại tướng quân xem như thị phiếu. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Đương nhiên bọn hắn không biết đây hết thảy, đối với Sở Vân tới nói bất quá là thông thường thao tác. Đừng nói một cái nho nhỏ tướng quân, liền cả trên trời thần tướng, Sở Vân cũng không biết bắt bao nhiêu. Lẽ nào lại như vậy? Đây quả thực là đối với chúng ta quân đội khiêu khích. Trần tướng quân mời hạ lệnh, để cho ta xuất quân công bên trên Vân Vọng Sơn. Rất nhiều tướng quân lòng đầy căm phẫn. Cho tới bây giờ không người nào dám như thế nhục nhã bọn hắn. Các vị tướng quân an tâm chớ vội, trên núi kia cường đạo hiểu được yêu pháp, các ngươi là biết đến. Trần phó tướng hết sức trấn an chúng tướng quân, dù sao trên núi tình huống phức tạp, hắn lo lắng phái trên đại quân núi, rất có thể biết toàn quân bị diệt. Dù sao trước đó chỉ là tới 10 cái cường đạo, liền bấy đến gà chó không yên. Mà lại Trần phó tướng còn lo lắng, vạn nhất bọn hắn thành, đem đại tướng quân cứu trở về, vậy hắn chẳng phải là vẫn là bạn năm lão nhị. Chờ buổi sáng ngày mai Trương đạo trưởng lên núi về sau, chúng ta lại làm định đoạn. Trần phó tướng đem Long Hổ Sơn Trương đạo trưởng đẩy ra làm bia đỡ đạn. Các vị tướng quân không nên quên, những cái kia cường đạo đều sẽ dùng yêu pháp, nếu như các vị ai muốn làm cái này tiên phong, ta có thể thành toán các ngươi. Chúng tướng quân hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn ra cái này đầu. Dù sao những cái kia cường đạo thế nhưng là có yêu pháp, thậm chí còn có khả năng có yêu quái. Chúng ta cần tuân Trần phó tướng chi mệnh. Trần phó tướng vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, là hắn biết thủ hạ đám này rối trá ra hỏa, chỉ là mù ồn ào cũng không nguyện ý tự mình xung phong. Rất tốt, ngày mai phái ra trinh sát hộ tống Trương đạo trưởng lên núi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương đạo trưởng phi thường không tình nguyện được đưa đến Vân Vọng Sơn dưới chân. Tổ sư ra ở trên, phu hộ đệ tử có thể bình an trở về. Theo sau Trương đạo trưởng liền đi lên cầu gỗ. Nhưng mà hắn vừa đi một nửa, trên người pháp lực trong nháy mắt bị ức chế, liền lại điên giống như chạy trở về. Trương đạo trưởng thế nào chuyện? Tiến hắn đến chân núi hai vị trinh sát còn không có rời đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Cái này trên núi có cổ quái, hạn chế bần đạo pháp lực. Có cái gì cổ quái? Một trinh sát tiến lên đi đến cầu gỗ. Thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ai, các ngươi đều là người bình thường, không phát hiện được biến hóa. Được rồi, các ngươi rời đi đi, nơi này giao cho bần đạo liền tốt. Trương đạo trưởng đã sớm nghĩ kỹ đối sách, hắn dự định tỉnh thần, chỉ là trước lúc này hắn muốn chi đi hai cái này trinh sát. Trương đạo trưởng, vậy chúng ta trước hết đi cáo lui. Hai tên trinh sát theo sau cưỡi lên chiến mã gió giống như trốn. Kỳ thật bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này. Nếu như không phải người lãnh đạo trực tiếp xuống từ mệnh lệnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tới đây. Hai tên trinh sát rời đi về sau, Trương đạo trưởng lấy ra ba cây hương cùng một chút bánh ngọt. Vạn núi Long Hổ Sơn đệ tử, cho mời nơi đây tổ địa đến đây một lần. Trương đạo trưởng phi thường cung kính cúi đầu ba cái, sau đó cắm lên hương. Nhưng mà, tổ địa công cũng chưa từng xuất hiện. Ta thỉnh thần thuật thế nào không có tác dụng. Trương đạo trưởng cau mày, lại mời một lần. Vạn núi Long Hổ Sơn đệ tử, cho mời tổ địa thần. Thế nhưng là tổ địa thần vẫn không có xuất hiện. Trương đạo trưởng từ trong tay áo lấy ra hai thỏi hoàng kim, phi thường thịt đau đặt ở hương phía trước. Vạn núi Long Hổ Sơn đệ tử, cho mời tổ địa thần. Trước mặt hai thỏi hoàng kim đột nhiên biến mất, ở đây phía sau xuất hiện một cái tiểu lão đầu. Thu Sở Vân ảnh hưởng, trung quanh ngàn dặm sơn thần thổ địa cũng dần dần yêu tiền tài. Ta biết ngươi ý đồ đến, đã cầm tiền của ngươi, lão hủ liền chỉ điểm ngươi một phen đi, miễn cho ngươi mơ mơ hồ hồ liền chết. Không đợi Trương đạo trưởng mở miệng hỏi thăm, kia thổ địa thần liền nói liên miên lại nhải nói. Trên núi kia Sở Vân đại vương, kia là một vị thiên giới thượng thần, thực lực cường đại, ngươi tốt nhất nhanh chóng tối lui. Trương đạo trưởng nghe như lọt vào trong sương mù. Thiên giới thượng thần, kia tại sao còn tại thế gian làm cường đạo?